Chương 373, hoạt điều tra chương 373, hoạt điều tra nữ vương bệ hạ lâm vào hôn mê tin tức, rất nhanh liền chuyển đến bàn tròn sảnh. Bàn tròn sảnh đình chỉ họp, cơ hồ sở hữu đại thần toàn bộ đều canh giữ ở trong nhà. Đại thủ hộ giả đuổi tại thời khắc cuối cùng trở về, ạ vạ lòn chi nhãn bị mọi thời tiết khởi động, quan sát toàn bộ đảo pha lê. Báo bậc thang pha lê bên trên cũng đều không còn đang có tranh luận tính tin tức. Mưa gió mưa tới. Một loại kỳ dị trang nghiêm cùng yên tĩnh bao phủ tại toàn bộ ạ vạ lòn phía trên. Ở nơi này vô cùng thời khắc mấu chốt, không có bất kỳ người nào dám can đảm làm ra bất luận cái gì thăm dò hành động. Mà điều này cũng cho hẹn hoạt hành động không gian. Ngày thứ 29 giờ sáng, còn không biết xảy ra chuyện gì cả, sở thượng ý đúng hạn đến mọi gì ở tỷ trang viên. Ẹ đùa không có khả năng mỗi ngày đều chờ ở trong nhà, hắn muốn là cái người bận rộn, mà bây giờ đến thời kỳ mấu chốt, càng là loay hoay không được. Bởi vậy nên đón hắn chỉ có hẹn hoạt một người. Bởi vì việc này liên quan đến cơ mật, hẹn hoạt không muốn cho Lý Lý gây phiền toái, cũng không muốn liên tục xuất hiện biến số. Bởi vậy lần này hắn cũng không có mang lên Lý Lý. Cái này sẽ để cho hẹn hoạt cái bóng có chỗ ba động. Chỉ cần hơi lưu ý, liền sẽ chú ý tới làm hẹn hoạt đi đúng lúc. Cái bóng của hắn sẽ như hỏa diễm giống như nhảy nhót. Dù sao hệ hoạt âm ảnh thân hòa đẳng cấp còn chưa tới cấp 3, tạm thời không thể hoàn mỹ dung nạp ảnh ma. Bình thường đều là để Lý Lý thay đảm bảo. Bây giờ ảnh ma bởi vì tiếp thụ qua chăn thả pháp lại trở nên mạnh hơn một chút, bởi vậy tồn tại cảm cũng biến thành mạnh hơn. Thậm chí liền ngay cả cảm sở thượng ý đều chú ý tới hệ hoạt cái bóng. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn một chút hệ hoạt nghiêm túc biểu lộ vẫn là lại thức thời đem còn chưa nói ra khỏi miệng nghi hoặc nuốt trở vào. Bây giờ hắn chọc tới phiền toái lớn như vậy, lại tìm không thấy sở lọc hỗ trợ. Nếu xử lý không tốt, bản thân chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Thậm chí không chỉ là đường làm quan, bởi vì việc này trực tiếp dính đến hệ hoạt mọ gì ở tỷ cái này tương lai kẻ lập quốc gia tộc gia chủ, tương lai nữ vương tín nhiệm đại thần. Mà chuyện này sợ rằng tối đa cũng sẽ chỉ dao động quyền lực của hắn, mà không ngại với hắn đã lấy được bất quản bộ đại thần cái thân phận này. Nói cách khác, bản thân tương đương với cho như vậy một vị trẻ tuổi đại thần chọc tới để hắn bị quản chế tại người phiền phức. Mà giống như là hệ hoạt còn trẻ như vậy đại thần, hắn lực uy hiếp thậm chí xa so với cái khác thâm niên đại thần càng cao. Bởi vì hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Hắn thậm chí còn không có từ trường học tốt nghiệp, trước kia càng là không có tham chính phủ bộ môn làm việc qua. Mà dạng này một người trẻ tuổi, nếu như hắn nhiệt huyết dâng lên, đến lúc đó sẽ tạo ra chuyện gì nữa, ai cũng không biết, ai cũng không nắm chắc được. Quyền lực của hắn sử dụng chắc chắn sẽ không cẩn thận như vậy, bởi vì hắn quyền lực tới rất dễ dàng, tự nhiên cũng sẽ không bao nhiêu chân quý. Không sợ kẻ già đời, liền sợ trẻ trung lỗ mãng. Hắn sẽ cầu đến ẻ đổ trên thân, một người trong đó nguyên nhân là bởi vì ẻ đổ là của hắn bạn học cũ. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều từng tại đại học như tần đọc sách, về sau ẻ đùa đi đại học luật hoàng gia tiếp tục đào tạo sâu, mà trở thành một tên con đường thích hướng tợ săn cảm sở thượng ý thì lựa chọn tham quân. Mà một cái chủ yếu hơn nguyên nhân, thì là bởi vì ẻ đùa chính là ẻ hoạt ca ca. Nếu để cho ẻ đùa đến điều tra chuyện này, như vậy cuối cùng nếu như không có điều tra ra kết quả gì, có lẽ ẻ hoạt trả thù hắn thời điểm cũng sẽ hơi thủ hạ lưu tình. Đại khái. Mà bây giờ, ẻ hoạt người trong cuộc này nguyện ý tự mình đến tiếp nhận điều tra. Cảm sở thượng ý càng cấp tốc không kịp đem, bọn hắn một đợt điều tra lại không tra được vấn đề, dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó trực tiếp cùng hắn thành thành thật thật báo cáo tin tức thật xin lỗi, chúng ta làm hư muốn mạnh. Mặc dù vấn đề không có giải quyết, nhưng ít ra hữu hiệu thấp xuống ảnh hưởng trái chiều. Dưới loại tình huống này, đừng nói là ẻ hoạt hư hư thực thực liên lạc gạ lịch tờ tiểu thư bản thân. Cho dù là mang theo nàng một đợt đến tra chuyện này, cảm sở thượng ý cũng sẽ làm như không thấy. Bất quá hắn nhưng không nghĩ rõ ràng, ẻ hoạt kỳ thật căn bản cũng không nghĩ điều tra ra tin vì cái gì ném. Hắn tới một chuyến, vẻn vẹn chỉ là làm một cái tỏ thái độ. Sự kiện lần này trực tiếp dính đến hắn, nếu như hắn không làm gì cái kia cũng quá kỳ quái. Thay lời khác tới nói, ẻ hoạt chính là đến cố ý bại lộ ảnh ma đi theo bản thân. Bây giờ tình huống cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Trước đó ẻ hoạt còn phải cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình làm ác ma học giả thân phận, không thể bại lộ mảy may. Mà bây giờ, Antimony, Egypt thậm chí cả ạ vạ lòn bàn tròn sảnh, ba cái quốc gia cao tầng hao hết thiên tân bạc khổ, thật vất vả viết cái hoàn mỹ cô sự chơi domino, đem ả lực tờ tiểu thư tẩy thành rồi một cái chân thật tồn tại người. Kia ẻ hoạt không hảo hảo lợi dụng một chút, chẳng phải là thiệt thòi. Đừng hỏi, hỏi chính là ả lịch tờ tiểu thư đang giám thị ta. Hỏi lại chính là ta bị uy hiếp, đã khống chế. Ngươi liền nói có thảm hay không liền xong chuyện. Đây chính là người ạn tìm món ý đỉnh cấp đặc công, ta một cái thứ hai mức năng lượng tiểu mục sư, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, bị nàng bức hiếp thế nào rồi? Không hợp lý sao? E hoặc một đường đi theo cả sở thượng úy, đi trước hắn dinh thự. Nhà hắn cách mọ gì ở thì trang viên cũng không xa, ngồi lên xe ngựa một lát đã đến. Cả sở thượng úy trong nhà là một tòa ba tầng kiến trúc, nhưng nói là biệt thự hơi có chút miễn cưỡng. Không có hoa vườn cùng hậu viện, vẹn vẹn chỉ có một tòa lầu nhỏ, thậm chí chiếm diện tích so đường rộ nhìn số 14 còn nhỏ hơn. Sát vách liền liên tiếp những người khác phòng ở hắn ở tại quảng trường luật chính, cũng chính là dân gian nói tới treo cổ hành hình quảng trường. Vị trí cụ thể là ở khu hoàng hậu trắng cùng khu luật tương giao nơi, lấy luật thân vương đại đạo liên tiếp hai mảnh khu vực quá độ khu vực. Ở chỗ này người, theo một ý nghĩa nào đó tương đương xấu hổ. Bởi vì khu hoàng hậu trắng người không cho rằng quảng trường luật chính tại khu hoàng hậu trắng, mà khu luật người vậy không tán đồng nơi này là khu luật. Đối cái trước tới nói, nơi này quý nhất giá phòng vậy xa không đến khu hoàng hậu trắng một nữa. Huống hồ mỗi ngày đẩy cửa mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy cách đó không xa treo lấy một hàng mới mẻ hoặc là nát một nửa người chết, không khỏi cũng quá dọa người rồi. Địa phương khác có sơn cảnh phòng, cảnh hồ phòng, cảnh biển phòng loại hình thuyết pháp, mà cái này bên cạnh là thuộc về cảnh hành hình phòng. Nghe cũng rất đa người. còn đối với cái sau tới nói, loại này trắng gạch tường trắng độc tòa nhà căn phòng lớn, rất hiển nhiên chính là khu hoàng hậu trắng phong cách. Cùng khu luật những cái kia làm công người rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Đầu tiên ở chỗ này nhiều người thiếu sẽ có chút tiền, mà bọn hắn lại hơn nửa không phải đứng đắn kỵ sĩ, không có cách nào thuê nhiều như vậy quản gia người hầu, người trong nhà sẽ không quá nhiều. Nơi này cách gần nhất cục giám sát lại rất xa, vậy không ở sư thiếu tuần tra lộ tuyến bên trên. Vậy nguyên nhân chính là những nguyên nhân này, quảng trường luật chính phòng ở cũng rất dễ dàng bị trộm. Bất quá mặc dù nơi này khu vực không tốt, nhưng trong phòng trang trí sửa chữa ngược lại là cũng không tệ lắm. Edward vừa vào cửa, liền thấy một vị mặc màu vàng áo đầm nữ nhân. Nàng xem ra ước chừng 30 tuổi ra mặt, da rẻ trắng nõn, dáng người cao gầy, khí chất rất tốt, nhưng dung mạo liền tương đối phổ thông. Nàng xương gò má hơi cao, còn có đôi mắt nhỏ, mà lại miệng rất lớn. Nàng xem ra rất có giáo dưỡng dáng vẻ, nhìn thấy Edward sẽ câu nệ hành lễ. Đã không quá sợ hãi, cũng không có quá khẩn trương, đồng thời cũng không có vì Edward tuổi trẻ mà nói thứ gì. Hiển nhiên là đã sớm biết Edward hôm nay sẽ đến. Vị này chính là thê tử của ta. Cảm như sở thượng ý có chút bức dứt giới thiệu nói, trong nhà của ta người không nhiều, bình thường trừ ta phu nhân bên ngoài cũng chỉ có Hà Dì phu nhân. Nàng là nhà của chúng ta hầu gái, đầu bếp nữ, đồng thời cũng coi là nữ quản gia. Vị kia Hà Dì phu nhân đâu? Edward hỏi. Nàng một tuần trước muốn xin nghỉ rồi, nói là về nhà tham gia nhi tử hôn lễ. Cảm như sở thượng ý đáp. Ngươi xác định lúc chuyện xảy ra nàng không ở đảo Pha Lê sao? Edward hỏi. Mặc dù mình không phải thật tới điều tra, nhưng Edward cảm thấy mình cũng không thể bày quá mức. Bởi vậy hắn vẫn chiếu quá trình hỏi đến. Đúng vậy, ta xác định. Mò gì ở thì đại thần. Thượng úy khẳng định nói, chúng ta hướng nàng quê quán bên kia phát ra địa báo, nàng bên kia rất nhanh liền làm ra đáp lại. Tóm lại chúng ta có thể xác định, Haji phu nhân bản thân đương thời khẳng định ngay tại quê quán, thậm chí hiện tại cũng thế. Haji phu nhân chiếu cố nhà chúng ta rất nhiều năm. Vì không cho nàng gây phiền toái, ta đặc biệt nhường nàng chậm chút thời gian trở lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi nên nhường nàng sớm đi trở về, thượng úy. Edward bình tĩnh nói. Ngài là hoài nghi nàng sao? Không. Edward lắc đầu, nhưng nàng đã tại các ngươi nhà công tác thật lâu, như vậy ta hướng nàng hỏi thăm tình báo có thể so sánh hướng hai vợ chồng các ngươi nghe ngóng muốn tiện lợi nhiều. Dù sao ngươi là một tên hải quân, mà phu nhân của ngươi, nàng là một tên giáo sư. Cảm sở thượng úy vội vàng đáp, một vị giáo sư trung học. Edward nhẹ gật đầu, đúng, một tên giáo sư. Ta nhớ nàng bình thường vậy khẳng định không ở nhà, như vậy nếu như bình thường có người nào đến thăm hỏi, Haji phu nhân nhất định sẽ biết rõ, cho nên nàng là nhất định phải trở về. Vậy ta lập tức gọi nàng trở về. Cảm sở không chút do dự đáp. Hắn đỡ mình một chút bình nón, liền vội vàng muốn đi ra ngoài. Đừng như vậy vội vàng vàng. Edward đưa tay kéo hắn lại, không nhẹ không nặng cảnh cáo nói, mà lại ta còn không hỏi xong đâu. Đã Haji phu nhân một tuần trước muốn xin nghỉ, như vậy lúc chuyện xảy ra trong nhà chỉ có ngươi và ngươi phu nhân sao? Không, đương thời trong nhà chỉ có ta một người. Cảm như sở thượng ý vì mình thê tử giải thích nói, nàng là tối hôm qua mới trở về, là ở ta từ các ngài bên trong sau khi trở về mới nhìn đến nàng. Ta tới nói đi, thân ái. Là như vậy, tôn kính mọi gì ở tỷ đại thần các hạ. Cảm như sở phu nhân có chút khẩn trương giải thích nói, trường học của chúng ta gần nhất có một hoạt động, chính là mang bọn nhỏ đi trấn Kèn Tây du lịch. Ngài cũng là mục sư, nên biết. Giáo hội trường học. Edward hỏi ngược lại. Đúng. Cảm như sở phu nhân gật đầu. Nàng nói bổ sung, chúng ta làm một đợt ngồi xe bus trở về. Trên xe trừ bọn nhỏ, còn có một số gia trưởng. Edward đột nhiên hỏi, ngươi biết vị vi ẩn sao? Cảm như sở phu nhân sửng sốt một chút, xác nhận nói, vị vi ẩn mặt đỡ sao? Đúng. Ngươi biết theo nàng đi gia trưởng là ai chăng? Là của nàng mẫu thân đi. Cảm như sở phu nhân không quá xác định nói, bất quá cũng có thể là của nàng tỷ tỷ. Nhìn xem còn rất trẻ tuổi. Nàng xem ra cũng là một vị mục sư, có thể là một vị chủ giáo. Bởi vì ta nhìn thấy chúng ta ẹ nổ lao sư đối nàng rất tôn kính, nàng là dạy bảo phổ thông thần học lao sư, một vị chân chính mục sư. Edward nghe đến đó, liền biết nàng phải xác thực đi trấn Kèn Tây. Bởi vì buổi vị vị ẩn đi trấn Kèn Tây du lịch, chính là Mã Mạt Đờ, Edward cầu nguyện học giảng sư. Loại sự tình này là không có cách nào làm giả. Edward tìm Mã xác nhận một chút liền biết rồi. Mã nữ sĩ là một tên chủ giáo, nói cách khác nàng chí ít có thứ ba mức năng lượng, thậm chí rất có thể là thứ tư mức năng lượng. Đối dạng này cường giả tới nói, các sở phu nhân muốn làm lấy nàng ngay dưới mắt đơn độc chạy đi là không thể nào. Thấy Edward nhẹ gật đầu, hẳn là không có vấn đề khác rồi. Thế là các sở thượng úy liền mang theo Edward lên lầu 2. Ta ngày đó trở về thời điểm, các sở mang theo Edward đi trước lầu 2, đi trước chuyện xảy ra thư phòng. So với lão Diêm thư phòng, các sở thượng úy thư phòng muốn rất nhỏ. Đại khái là chỉ có 6 mét vuông tả hữu. Một cái chừng 2 mét bàn làm việc, một cái ghế dựa, hai cái liền chiếm được không sai biệt lắm rồi. Lấy ánh sáng ngược lại là rất tốt, trong suốt cửa sổ thủy tinh đóng chặt lại. Hai cái bên trong, một cái đặt vào các loại văn kiện cùng hồ sơ, một cái khác bên trong thì trống rỗng bày biện chỉ chiếm một nửa không tới sách, mà dư thừa không gian thì tại bên trong bày biện các loại các dạng tạp vật. Edward thậm chí còn chứng kiến một cái chưa lấy đồ ăn bật đĩa, kia trong đĩa bánh ngọt còn không có động đậy, liền đã hoàn toàn khô, cũng không có bị ném đi, cũng chính là mùa đông, không phải sợ rằng đã chiêu trùng rồi. Các sở thượng ý rất hiển nhiên chú ý tới điểm này, hắn có chút lúng túng giải thích, đây chính là ta ba ngày trước tiến thư phòng lúc cầm điểm tâm, ta đương thời chính là đem thư kiện loại hình đồ vật để lên bàn một cái, sau đó liền đi ra ngoài châm trà lấy điểm tâm rồi. Dù sao Haji phu nhân không ở, trong nhà cũng không có người nào khác, chỉ có thể chính ta đi làm. Kết quả chính là ngắn như vậy ngắn nửa giờ, khả năng vẫn chưa tới, cũng chỉ là pha trà cùng tìm điểm tâm chút điểm thời gian này, ta lại trở lại thư phòng thời điểm, trên bàn đồ vật đều đã bị lấy sạch. Ta cảm thấy chấn kinh, thế là liền đem điểm tâm thuận tay bỏ vào nơi này. Cảm sở thượng ý cười khổ, về sau ta một mực tại gấp gáp tìm đồ vật, căn bản không thấy ngon miệng đi ăn điểm tâm. Chờ ta thê tử sau khi trở về ta muốn bảo hộ hiện trường, thế là cũng không có nhường nàng đến quét dọn, vẫn đem cửa thư phòng giam giữ. Ngươi không hề rời đi qua nhà a? Hoàng xác nhận nói. Không có, ta chuẩn bị trà bánh thời điểm thì ở lầu một phòng bếp, nơi đó có thể nhìn thấy thang lầu, mà lại ta là thứ ba mức năng lượng thợ săn, cảm giác rất nhạy cảm. Ta có thể khoảng thời gian này xác định không có người trải qua thang lầu, cũng không có ai mở ra đại môn, trừ phi là thứ tư mức năng lượng trở lên thích khách loại hình nghề nghiệp. Thượng úy nói. Chờ một chút, trên bản đồ vật rời trống. Hoàng chú ý tới một chi tiết, không phải chỉ có lá thư này ném sao? Còn có cái gì? Đúng, là trên bản đồ vật tất cả đều không thấy. Thượng úy khẳng định nói, thư tín tại dương của ta bên trong. Kia là một cái bằng da vali sách tay, bên trong có không ít văn kiện cơ mật. Trong dương còn có ta giấy chứng nhận cùng súng lục, trên mặt bàn có ta túi tiền, trang sức. Bất quá cùng kia đồ vật so sánh, những này đều đã không trọng yếu. Người đem văn kiện cơ mật mang theo về nhà a? Hoặc nhíu nhíu mày, nếu như ta nhớ không lầm, những cái kia đồ vật cũng không có thể mang rời khỏi văn phòng a. Là. Cảm như sở cũng biết bản thân phạm vào sai lầm lớn, thế là hắn nhỏ giọng nói, quy định là dạng này. Nhưng chúng ta đồng dạng đều quen thuộc đem văn kiện mang về nhà xử lý, như vậy có thể sớm mấy giờ tăng ca. Dựa theo quy định, tại Hải quân bộ văn phòng xử lý văn kiện lúc, vậy nhất định phải thân mang giáp nhẹ, súng ngắn bội kiếm, ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó mỗi ngày làm việc sau khi hoàn thành, đem sở hữu văn kiện niêm phong tích trữ đến chỉ định cách sắt. Như vậy mỗi ngày đều muốn công tác đến tối 6 điểm, sẽ ảnh hưởng ăn cơm. Cho nên chúng ta bình thường đều là đem văn kiện mang về nhà xử lý, tại nhà mình trong thư phòng giải quyết. Như vậy 3 giờ chiều liền có thể sớm tăng ca, trước khi ăn cơm xử lý một bộ phận, cơm nước xong xuôi lại xử lý một bộ phận. Ngày thứ 2 trước kia lại đem văn kiện mang về, phong đến trong hòm sắt. Bởi vì tất cả mọi người làm như thế, cho nên cũng là một chủng tập quán rồi. Lá thư này đâu? Vì cái gì không đem nó một đợt phóng tới trong hòm sắt, mà là đem nó mang về? Hoặc lãnh đạm mà hỏi, đây không cần ngươi phê chuẩn cái gì đi. Cảm sở thượng úy há to miệng vẫn là thở dài thừa nhận nói, bởi vì ta cần sao chép một phần văn kiện phó bản. Đây chính là ta biết rõ thư tín nội dung nguyên nhân, đại thần. Ai bảo ngươi sao phó bản? Hoặc bắt được mấu chốt. Hải quân bộ phó quan, hải quân đại thần thủ tịch thư ký. Xeo tổng các hạ. Thượng úy đáp, yêu cầu của hắn rất hợp lý, bởi vì này phong thư nguyên kiện muốn giao cho trọng tài sảnh, vì phòng ngừa thư tín mất đi, đồng thời cũng là vì so với tình báo, phòng ngừa trong đó nội dung bị người âm thầm thay thế, cho nên cần sao chép một phần phó bản làm lưu hồ sơ. Người tịch thu sao? Còn chưa kịp. Thượng úy vẻ mặt đau khổ, ta đương thời vừa mới đến nơi đến trốn, cái dương cũng không đánh mở. Như vậy, và suy tư một chút, lại hỏi, ngươi sử dụng tới nghi thức sao? Tìm vật loại nghi thức? Không có. Các sở thượng úy khẳng định nói, bởi vì nó can hệ trọng đại, ta còn không cùng bất luận kẻ nào nói, mà lại bất luận cái gì thất bại xem bói, nghi thức cũng có thể sẽ phá hư manh mối, cho nên ta định đem ban sơ hiện trường lưu cho sở lọc tiên sinh. Hoặc nghe vậy khẽ cười một tiếng. Thượng úy tiên sinh ý là, nếu như ngươi điều tra về sau dẫn đến sở lọc không tra được đồ vật lời nói, vậy thì không phải là vấn đề của ta. Bất quá, không quan hệ. Hoặc khoe miệng có chút dương lên, để cho ta tới thử nhìn một chút. Chương 374, nghi thức, con giết bộ pháp. Chương 374, nghi thức, con giết bộ pháp. Hoặc thật sự cần sử dụng nghi thức đến xác định người hiểm nghi sao? Trên thực tế, cũng không cần. Khi hắn nghe tới cả sở thượng úy đưa ra sao chép văn kiện phó bản thời điểm, trong lòng kỳ thật liền đã xác định người hiểm nghi. Cái này logic vô cùng đơn giản. Bởi vì giao đến cả sở thượng úy trong tay phần văn kiện này, cũng không phải là tất cả mọi người không biết nội dung tuyệt mật ngoại giao thư tín, mà là đại gia đã sớm biết nội dung thực chất chứng cứ. Là bọn hắn ban sơ từ gian điệp trong tay chặn được kia một phong thư. Thay lời khác tới nói, đây chính là khóa chặt đã lịch tờ thân phận hạch tâm chứng cứ. Mà lại đại gia cơ hồ đều biết chuyện này. Tại nữ vương bệ hạ đã cảnh cáo, chuyện này không cần tiếp tục lộ ra tình huống dưới. Hải quân đại thần thủ tịch thư ký nhưng phải cầu cảm sở thượng úy sao chép một phần phó bản. Cái này trên thực tế liền đã bại lộ hải quân đại thần thái độ. Đơn giản tới nói, nữ vương bệ hạ biểu lộ cho bàn tròn sảnh thái độ là có khuynh hướng đem chuyện này giấu giếm đi qua. Như vậy phong thư này liền rất có thể sẽ ngoài ý muốn mất tích hoặc là thay thế nội dung. Mà phong thư này biến mất hoặc là vứt bỏ hóa chính là vương thất hy vọng phương hướng. Dưới loại tình huống này giải quyết việc chung, đi theo quy trình, để phòng vạn nhất. Kia trên thực tế là vì cho ai ngột ngạt, đã không cần nhiều lời. Mà lại, cảm sở thượng úy còn trong lúc vô tình để qua. Hắn là một tên thợ săn. Đây là một cái khác trọng yếu chi tiết. Nếu chuyện này làm lớn chuyện, đồng thời tiếp tục lên men xuống dưới, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Không hề nghi ngờ, các sở thượng úy sẽ làm duy nhất người có trách nhiệm mà bị truy trách. Hắn nhất định sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, giải thích mình quả thật không có nhìn thấy người. Hắn sẽ lật lại cường điệu, lấy bản thân làm thợ săn thân phận, toàn bộ hành trình cũng không có nhìn thấy người từ thang lầu trải qua. Nói cách khác, hoặc là người ăn trộm là từ ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động tiến vào lấy đi đồ vật sau đó rời đi. Hoặc là chính là hắn có thể giấu giếm được thứ ba mức năng lượng thợ săn cảm giác bén nhạy, cưỡng ép tiến vào nhà hắn đồng thời trộm đi trọng yếu đồ vật. Nhưng đồ vật chung quy là ném rồi, ném chính là ném rồi. Vậy hắn vô luận như thế nào giải thích, đều chỉ có thể dẫn hướng hai cái dư luận kết quả. Thứ nhất, những này đại tân sinh không phải con đường uy quyền siêu phàm giả khuyết thiếu cần thiết phục tùng tính cùng tính kỷ luật, vô pháp đảm nhiệm trọng yếu cương vị. Thứ hai, đã đến thứ 3 mức năng lượng thợ săn, vậy vẫn không có gì lớn dùng, ngay cả bị người đánh cắp đồ vật đều không phát hiện được. Những này tại Sophia chính sách phía dưới đạt được cổ vũ, uy quyền, kính dâng, cân đối con đường bên ngoài cái khác con đường siêu phàm giả lực lượng, cũng không có đáng giá cổ vũ phát triển thiết yếu tính. Thế là, bị Sophia nữ vương truyền thụ quyền bất quản bộ đại thần, liền muốn đối diện đụng tới bởi vì Sophia chính sách mới sinh ra đại tân sinh sĩ quan. Nếu như Ehoạt không tiến hành công kích, vậy liền mang ý nghĩa hắn muốn tiếng trầm bị thua lỗ. Nếu như Ehoạt tiến hành công kích, bọn hắn liền có thể đem chuyện này dẫn hướng nữ vương con đường cải cách lúc lưu lại Sophia chính sách còn để lại. Từ được lợi người phương hướng đẩy ngược trở về, tự nhiên là có thể biết được là ai ở sau lưng động tay chân. Khẳng định chính là con đường uy quyền những kỵ sĩ kia các lao ra. Còn cần dùng nghi thức tới truy tung kẻ ăn cắp thân phận, sau đó thuận manh mối chậm rãi điều tra sao? Căn bản cũng không cần. Chỉ cần biết phía sau màn chủ mưu là ai, cụ thể là ai ra tay căn bản cũng không trọng yếu. Mặc dù Ehoạt bình thường không thế nào thích suy luận, nhưng không có nghĩa là hắn không có loại năng lực này. Hắn chỉ là thích dùng càng trực tiếp sảng khoái phương thức đến giải quyết vấn đề. Ehoạt có thể trở thành ít có đạt được sở lọc công nhận bằng hữu, không chỉ là bởi vì hắn biết rõ một chút tạm thời không dùng được tạm học tri thức. Dù sao bác học cùng thông minh vốn là hai chuyện khác nhau. Nhưng là ngược lại, Ehoạt cần nhiều người khác biết tự mình dùng nghi thức. Nhưng mà tìm vật nghi thức tất nhiên là thất bại. Trộm đi đồ vật người khẳng định làm phòng xem bói xử lý, hoặc là cũng đã rời tay. Mà một khi chuyển tay số lần quá nhiều, dính quá nhiều người khí tức, tìm vật nghi thức liền sẽ rất khó tìm đến vật bị mất. Ehoạt cũng không có hứng thú kiếp như chó bị hoặc thật hoặc giả manh mối nắm toàn thành khắp nơi chuyển, bị người chế giễu. Đã manh mối rất có thể bị xóa đi rồi. Vậy không bằng trực tiếp tự mình đem chứng cứ sáng tạo ra tới. Ehoạt từ tùy thân túi đeo vai bên trong lấy ra nghi thức vật liệu, ngay trước cả sở thượng úy mặt bắt đầu chuẩn bị nghi thức. Một bình nghỉ ngơi thụ tinh dầu, một bình vui vẻ cỏ đuôi chuột tinh dầu, một phần ấu miêu bắp chân nhỏ bé lông tơ, da rắn cao, bươm bướm bảy phấn. Còn có rủ lì ạ luyện chế, trước đó lì lì trong chiến đấu không dùng rơi độc rắn dược cao, còn có gia nhập lì lì pháp lực ẹ và máu. Đây đều là Ehoạt tối hôm qua thu thập, mua hoặc là chế luyện vật liệu. Tinh dầu là từ quốc vương bên kia mua mới mẻ hàng. Bươm bướm bảy phấn là thường dùng nghi thức vật liệu. Ngược lại là tìm ấu miêu cắt lông không dễ tìm cho lắm. Đến như da rắn cao, kia là rất điển hình con đường thích ứng chế tạo trị liệu dược cao. Nó cần dùng tạo vậy ra rắn dùng lửa nhỏ chậm rãi sấy khô làm quen, đồng thời gia nhập một chút cầm máu sinh cơ thảo dược, cuối cùng ngao thành một bát sền sệt đen canh. Sau đó lại đem từ dâm mát phơi gió mát làm, ép thành bụi phấn, lại điều nhập dầu vừng cùng mật ong quấy thành cao, có thể cất giữ thật lâu. Dạng này thuốc cao có thể dùng đến cầm máu sinh cơ. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không bằng luyện kim thuốc nước cùng ma nữ ma dược hiệu quả tốt. Chỉ có con đường thích ứng siêu phàm giả tài năng ăn đầy hiệu quả. Những cái kia tại rời xa thành trấn xa xôi địa khu lữ hành mạo hiểm giả cùng nhà khảo cổ học đều sẽ mang lên một chút. Ehoạt tại cả sở thượng ý nhìn chăm chú, đem rót vào lý lì pháp lực huyết dịch nhỏ vào bơm bướm một phút pho, nhẹ nhàng chấn động quấy san sẻ. Sau đó đem mèo lông tơ thấm vào nghỉ ngơi thụ tinh dầu bên trong, lại đem ra rắn cao cùng độc rắn hỗn hợp lại cùng nhau, nhỏ vào một nửa vui vẻ cỏ đuôi chuột tinh dầu đem tan mở. Thế là Ehoạt liền được ba ống màu sắc khác nhau chất lỏng: sâu tông, đỏ sậm, màu xanh sẫm. Ehoạt đem chính mình ám thuộc tính pháp lực phân biệt rót vào trong đó, sau đó đem cái này ba bình chất lỏng nghiêng đổ tại chính mình trước mắt mặc cho hắn chạy thành ba bãi chất lỏng, cũng dần dần giao hòa cùng một chỗ. Hắn tin tưởng, các như sở thượng ý nhất định xem không hiểu cái này nghi thức cùng vật liệu. Bởi vì Ehoạt muốn tiến hành, căn bản cũng không phải là tìm vật nghi thức. Ehoạt bờ môi khẽ mở, ý mắng thì thầm, ta kính thỉnh sám thiên ti. Không phải thật không phải giả thiên ti, ý mắng không nói gì thiên ti, để cho ta như mèo giống như nhẹ nhàng, như bơm bướm giống như phiêu hốt, giống như rắn ác độc. Mời cho ta lấy mơ hồ cùng yên tĩnh nói dối. Theo Ehoạt không tiếng động bị sướng, trước mặt hắn ba bãi chất lỏng dần dần bốc hơi, ở trước mặt hắn hôn hợp lên. Ba đám màu sắc khác nhau hơi khói tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng lại trở thành một loại bình thản màu xám trắng. Ehoạt thật sâu hút vào những ngày hơi khói, sau đó liền phảng phất lâm vào một loại nào đó ảo cảnh bình thường, thất thần nhìn chăm chú lên phía trước. Con người bên trên bao phủ lên một lớp bụi mông mông sương mù. Nhưng kỳ thật Ehoạt cũng không có lâm vào ảo giác. Cái này nghi thức gọi là con giết bộ pháp là ghi chép ở lý lì kia bản sách mật tục bên trên nghi thức. Trong đó trọng yếu nhất vật liệu chính là nói dối khí tức cũng chính là lý lì máu, hoặc là pháp lực, hoặc là nàng chế tạo hư ảo tơ nghệ. Nó hiệu quả đơn giản mà hữu hiệu, chính là đem Ehoạt từ tiên đoán cùng xem bói chiều không gian bên trên che giấu. Ehoạt sẽ ngắn ngủi thất thần, là bởi vì hắn hiện tại cần tỉ mỉ đan dệt bản thân hư giả hướng đi. Ở nơi này nghi thức tiếp tục thời gian bên trong, thứ tư mức năng lượng trở xuống tiên đoán cùng xem bói thủ đoạn đều sẽ bị quấy nhiễu. Nếu có người tại tiếp tục thời gian bên trong đối Ehoạt sử dụng nghi thức tiến hành dò xét, liền sẽ nhìn thấy hắn giờ phút này bệnh hư giả hành động. Hư giả hành động càng là không hợp lý, cùng chân thật logic chênh lệch càng lớn, như vậy tiếp tục thời gian lại càng ngắn. Từ Ehoạt đến cả sở thượng ý thư phòng cái này thời điểm về sau, hắn chân thật hành tung đều sẽ bị che giấu. Mà Ehoạt đan dệt nói dối rất đơn giản, đó chính là Ehoạt tại từng điều tra tình báo về sau, liền tự rời đi cũng về nhà. Tại đến nơi đến chôn trước đó, hắn liền bị ẩn giấu tại cái bóng bên trong hạ lịch tờ tập kích, trọng thương cũng bắt góc. Ngay trước cao như sở thượng ý trước mặt, Ehoạt hoàn thành bản thân nghi thức. Như thế nào? Nhìn thấy Ehoạt mở to mắt, thượng ý khẩn trương mà mong đợi hỏi, đã tìm được chưa? Tìm được. Ehoạt thở dài, nhẹ nói, thế nào rồi? Thượng ý có chút khẩn trương, có cái gì phiền phức sao? Hắn chứng kiến Ehoạt xem bói có thể thay Ehoạt làm chứng Ehoạt tình báo là xem bói có được, hắn đương nhiên không có nói láo, bởi vì hắn thật sự là cho là như vậy. Bất luận kẻ nào kiểm tra nói dối đều không thể phân biệt ra tới. Là hải quân đại thần. E hoặc cảm xúc trầm thấp, giống như là cảm nhận được phản bội, nhẹ giọng đáp, lá thư này ngay tại chỗ của hắn, mà hắn tựa hồ cùng ạ lật tờ tiểu thư có chút quen biết. Chương 375, hầu ngôn chương 375, hầu ngôn nghe tới E hoặc lời này, cảm sở thượng ý sợ hãi cả kinh. Hắn cũng không phải người ngu, đạt được đến từ E hoặc mấu chốt tình báo về sau, chỉ cần một nháy mắt minh ngộ, liền có thể nghĩ rõ ràng hết thảy. Nguyên lai là như vậy, hắn đầu tiên là cảm giác được hối hận, sau đó lại có chỗ minh ngộ, chết không được, ngày đó ta khi về nhà không có gặp được bất luận kẻ nào. Ta đương thời đi còn rất chỗ dạng, liền sợ bị người sau khi thấy để ra nghi vấn. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là hắn muốn để cho ta đem văn kiện đưa về nhà bên trong, cho nên mới đem người đều kéo đi rồi. Chính ngươi cũng có trách nhiệm, cảm như sở thượng ý. E hoặc liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh đáp, mặc dù ngươi bị người thiết kế, nhưng đồ vật thế nhưng là chính ngươi lấy đi. Phương diện này không có bất kỳ người nào hướng dẫn ngươi, ngươi cũng không có tiếp thụ qua siêu phàm lực lượng ảnh hưởng, hoặc là nói, sở dĩ là ngươi bị người thiết kế hãm hại, cũng là bởi vì ngươi cái này thói quen xấu bị người ta biết rồi. Là, ta biết rõ. Phi thường xin lỗi, là ta quá tản mạn rồi. Cảm sờ mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Chỉ ít như vậy lúc giờ phút này, hắn là phát ra từ thật lòng vì mình hành vi mà cảm thấy hối hận. Nhưng là, cảm sờ có chút chần chừ, lại có chút sầu lo. Nhưng là cái gì? E hoặc hỏi ngược lại. Nguồn tin vấn đề. Cảm sờ ấp a ấp úng nói, ngài khả năng không biết. Thông qua xem bói, nghi thức, tiên đoán các loại thủ đoạn lấy được tình báo, tại tòa án bên trên thì không cách nào làm chứng cứ. Rồi cùng tại mộng giới tấn thăng nghi thức bên trong biết được tình báo cũng vô pháp kiểm tra thực hư đồng dạng. Bởi vì này chút đồ vật đều có thể sẽ bị người vì sửa chữa, mà lại cũng không phải tuyệt đối chính xác. Còn có thể thông qua biên tập các loại thủ đoạn đến vặn vẹo sự thật. Bởi vậy dù là ngài đã tra ra chuyện này là Hải quân đại thần làm ra, nhưng nếu như chúng ta không có xác thực tìm tới lá thư này lời nói, vậy liền vô pháp nâng chứng nhận Hải quân đại thần phái người trộm đi phong thư này sự. Tin không tìm về được chẳng khác nào là ném rồi. Cái này có vấn đề gì không? Ta cảm thấy rất công bằng. E mặt biểu lộ nghiêm túc, thái độ lãnh đạm, còn dư lại bộ phận không phải ta công tác, thượng úy. Ta chỉ phụ trách xác nhận hiện trường, điều tra tình báo. Ta đã minh xác lá thư này tại ai nơi đó, ngươi là muốn ta thay ngươi đem sở hữu sự đều làm xong sao? Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Cảm sở thượng úy luôn mồm xin lỗi. Nhưng nghe đến lá thư này tại chính mình người lãnh đạo trực tiếp trong tay, hắn chỉ cảm thấy buồn rầu cũng không biết làm sao. Hắn dù sao chỉ là một tên thượng úy mà thôi. Mà hắn hiện tại phải làm, là ở không có chứng cứ, thậm chí tại duy nhất chứng cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tình huống dưới vạch tội hãm hại bản thân hải quân thượng tướng. Cái này khiến hắn cảm thấy gần gũi tuyệt vọng nặng nề áp lực. Hắn chần chờ một chút, lại cung kính đối ẻ hoàn hành một cái hải quân lễ, phi thường cảm tạ ngài, mọ gì ở tỷ đại thần. Mặc kệ cuối cùng như thế nào. Ẻ hoàn cắt đứt hắn kia có chút chán nản nói. Thanh âm của hắn trở nên lớn một chút, ánh mắt sắc bén, luôn từ sắc bén, các như sở thượng úy, ngươi vẫn là một cái tên là nữ vương bệ hạ hiệu trung binh sĩ sao? Ngươi liền nguyện ý như vậy tiếp nhận đến từ người khác vu ham sao? Ngươi cam tâm trở thành bị âm mưu ra nắm trong tay, đâm về bệ hạ sau lưng lợi nhận sao? Ngươi phải làm chỉ có thắng lợi, binh sĩ. Ngươi cũng không lui lại chỗ trống. Đúng, đại thần. Cảm sở thượng ý theo bản năng ngưỡng ngực ngẩng đầu, cao giọng đáp. Vậy ngươi nguyện ý vì bệ hạ mà hy sinh sao? E hoặc nghiêm nghị quát hỏi. Vinh hạnh của ta, đại thần. Cảm sở thượng ý không chút do dự đáp lại nói. Ngươi nguyện ý vì thế gian công lý cùng chính nghĩa mà chiến đấu đến cuối cùng sao? Chức trách của ta, đại thần. Như vậy cuối cùng, thượng ý. E hoặc nói, có chút dừng lại. Tay phải của hắn nắm chặt rồi một bản sách thật dày. Sau đó nâng lên tay trái của mình, đem tay trái mu bàn tay biểu hiện ra cho cảm sở thượng ý. Một viên màu bạc trắng miếng vậy, dần dần nổi lên. Cảm sở lập tức mở to hai mắt. Mặc dù hắn không phải con đường uy quyền siêu phàm giả, nhưng hắn lập tức đoán được đây là cái gì. Đến từ ngân miệng chi long tán động. Không có khả năng có người có can đảm giả tạo loại này chứng minh. Giờ này khắc này, e hoặc trên thân đang phát ra ấm áp thanh quang, dễ như trở bàn tay chiếu sáng cả phòng. Thậm chí để cảm sở cảm giác mình toàn thân mệt mỏi, cứng đờ cơ bắp đều phải lấy trị liệu. Ngươi nguyện ý, tại miệng chủ nhìn chăm chú phía dưới, cùng ta cùng nhau thảo phạt bội thể tội nhân sao? E hoặc thanh âm uy nghiêm mà trang nghiêm. Kia là e hoặc bị ngân miệng chi long giao phó cho đặc tính, vậy bạn. Có thể để e hoặc tại đối công kích tùy ý người vi ước lúc, có thể thu hoạch được một cấp độ ưu tiên. Cảm sở thượng ý không chút do dự quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu không lưng. Dùng cao cấp nhất lễ tiết, vô cùng cung kính nói, ta nguyện phấn chiến đến chết. E hoặc nhìn xuống lớn hơn mình bên trên 10 tuổi cảm sở thượng úy, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đưa tay trái ra nhẹ nhàng sờ sờ cảm sở thượng úy tóc, biểu thị công nhận. Ta sẽ không trao tặng ngươi cái gì, bởi vì vậy sẽ là tương lai bệ hạ quyền lực. E hoặc có chút túi đầu, chậm rãi nói, nhưng nếu như ngươi có thể ở miệng chủ nhìn chăm chú phía dưới, dũng cảm chiến đấu đến cuối cùng, ta sẽ tại ủy xạ bèn trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ngươi biết, nếu những này phản đồ bị thanh trừ, sẽ có rất nhiều đại thần vị trí bị để trống. E hoặc nói đến đây, thanh âm trở nên cực nhẹ, như là mị hoặc lòng người hồ ly, rất nhiều rất nhiều. Cảm sở trong lòng như là có một sợi dây bị xúc động. E hoặc ngôn ngữ đã là cổ vũ, lại là uy hiếp, để hắn cảm thấy chấn kinh cùng rung động, nhưng cũng đồng thời để hắn nhiệt huyết lại tâm động. Nếu như hắn không có chút nào để ý sĩ đồ của mình, hắn liền không khả năng cầu đến đồ bên kia. Mà hắn làm con đường thích hướng thợ săn dựa theo ạ vạ lọn quý củ, hắn là không có khả năng tiến vào bàn tròn sảnh. Cứ việc những ngày con đường đã trở thành hợp pháp con đường, nhưng mà bọn hắn vẫn muốn bị kỳ thị. bởi vì bàn tròn sảnh bên trong cơ hồ tất cả đều là con đường uy quyền các kỵ sĩ, đừng nói là con đường thích đứng, thậm chí ngay cả con đường cân đối cũng không có. Con đường kính dân cũng đều là làm linh chức nghị viên người ngoài biên chế thành viên mà tồn tại. Hắn vì cái gì không thích trong phòng làm việc công tác? Một người trong đó nguyên nhân trọng yếu, không phải liền là thợ săn thân thể kém xa những kỵ sĩ kia nhóm cường tráng, căn bản là chống đỡ không đứng lên khôi giáp sao? Cho dù là thứ hai mức năng lượng người giám sát, cũng có thể mỗi ngày mặc khôi giáp chạy khắp nơi. Nhưng thứ ba mức năng lượng thợ săn, mặc vào khôi giáp ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, trở về thì được đau thắt lưng. Thợ săn thậm chí còn xem như tốt, nghề nghiệp của hắn nếu là thích khách căn bản là xuyên bất động như thế nặng giáp, lại càng không cần phải nói mặc giáp chiến đấu. Nhưng nhắc tới là quy định, sở hữu phía chính thức siêu phàm giả đều phải trong lúc làm việc xuyên giáp đi. Nhưng cùng vì con đường uy quyền luật các pháp sư, nhưng căn bản cũng không cần mặc giáp. Cứ việc tại pháp luật bên trên cũng không tồn tại kỳ thị, nhưng mà kỳ thị lại như cũ tồn tại ở việc nhỏ không đáng kể bên trong. Như là đảo pha lê công tác chính thức, đều phải tại đảo pha lê có chỗ ở mới có thể tìm. Điều này cũng làm cho những cái kia người bên ngoài chỉ có thể đi giá phòng thấp nhất khu lô dịch làm công. Mà Edward giờ này khắc này hứa hẹn, không khỏi làm cảm sợ cảm thấy cổ họng khô khát. Kia là dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có khả năng đi ngưỡng vọng vị trí. Vì bệ hạ, cảm sợ mơ hồ nói, không có cụ thể nói là vị kia bệ hạ, ta đem máu chảy đổ rơi. Hắn lúc nói lời này, cũng không có bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu âm vang hữu lực, thậm chí có thể nói là nhẹ giọng thì thầm. Nhưng mà cái này nhẹ nhàng một câu, cũng không so nặng nề, bởi vì tích chứa trong đó lấy thực tình. Hào hai tử, Edward vỗ vỗ đầu của hắn, khóe miệng có chút dương lên, thấp giọng thúc nói, miệng chủ nhìn chăm chú lên ngươi. Hải quân đại thần hành vi, không hề nghi ngờ đã dính đến đối vương thất phản bội. Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là có chút quá gấp. Bọn hắn tuyên thệ đối vương thất hiệu trung, nhưng chủ yếu là đối nữ vương hiệu trung. Chờ tại Sophia tang lễ bên trên, làm cung vụ đại thần mị dọc liền cần bẻ gãy bản thân màu trắng thủ trượng, dùng cái này đại biểu bản thân kết thúc đối nữ vương bệ hạ cả đời này hiệu trung. Những đại thần khác vậy nhất định phải tại tang lễ bên trên tiêu hủy mình bị Sophia nữ vương chỗ ban cho quyền lực tín vật. Thẳng đến bọn hắn một lần nữa tuyên thệ hiệu trung, bị ỷ xa bèn lại lần nữa ban cho tín vật, trung thành lời thề mới có thể lại lần nữa có hiệu lực. Nếu nữ vương bệ hạ đã chết, như vậy ở tại bọn hắn đối ỷ xa bèn một lần nữa tuyên thệ hiệu trung trước đó, loại hành vi này không coi là bội ước rồi. Mà bây giờ Sophia còn không có chết đâu. Chỉ có thể nói, thời cơ này thực tế quá mức xảo diệu, bọn hắn đúng là nhịn không được. Nếu như bọn hắn làm khó dễ thời cơ phóng tới tang lễ về sau, như vậy vậy bạc căn bản liền sẽ không sáng lên. Bọn hắn dám quang minh chính đại bội thể, trong đó hai cái mấu chốt nguyên nhân, chính là mẹ hư hư thực thực đã qua đời cùng ỷ xạ bèn không có con đường ủy quyền thích đứng tính. Bởi vậy không có người có thể sử dụng uy quyền chi lực trực tiếp đối bọn hắn khởi xướng trọng tài. Không có người coi trọng cái kia gọi là lại gạ tuổi trẻ tiểu cô nương. Cứ việc nói là cùng mẹ có mật thiết quan hệ máu mủ vẫn là ngân miệng chi long thần quyến giả, nhưng coi như thế, nàng lại có thể mạnh bao nhiêu? Thậm chí ngay cả thứ tư mức năng lượng con đường uy quyền siêu phàm giả đều không cảm ứng được con đường của nàng đẳng cấp. Ngược lại là con đường siêu việt siêu phàm giả có thể cảm ứng được nàng thứ ba mức năng lượng con đường siêu việt nghề nghiệp đẳng cấp. Chẳng lẽ nàng tại có thứ ba mức năng lượng con đường siêu việt nghề nghiệp điều kiện tiên quyết, còn có thể có thứ tư mức năng lượng con đường uy quyền đẳng cấp không thành? Nàng nếu là thật có mạnh như vậy, vì cái gì tại kế nhiệm đại trọng tài giả chức vị về sau, từ đầu đến cuối không có sử dụng bản thân bất kỳ quyền lực gì, thậm chí cũng không có xuất hiện ở những người khác trước mặt qua? Bởi vậy mặc dù bọn hắn sớm làm khó dễ một chút thời gian, nhưng là cũng không có quá hoảng. Dù sao nữ vương bệ hạ không có khả năng từ trên giường bệnh leo xuống, đeo lên vương miện, giơ lên quyền trượng đến trừng trị bọn hắn. Nếu như nữ vương muốn triệu kiến bọn hắn mượn cớ không đi qua là được rồi, dù sao trừng trị nhất định phải đối mặt với mặt mới có thể đi vào đi, chẳng lẽ nữ vương còn có thể rời đi điện thờ bạc cùng tiếp, chạy đến bọn hắn trong nhà đến trừng trị sao? Quá mức bịt mắt trốn tìm nha. Hao tổn liền mãi chết rồi. Hoặc thậm chí đều không cần điều tra, liền biết bọn hắn khẳng định chính là chỗ này a nghĩ. Bởi vì so với mẹ thời kỳ, bọn hắn bây giờ âm mưu trở nên tùy ý rất nhiều, vậy không còn như vậy ẩn nấp. Rất hiển nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không làm sao sợ Sophia nữ vương. Dù sao Sophia nữ vương cũng không có thật động tới nàng trừng trị quyền, nhưng bọn hắn rất sợ mẹ, bởi vì mẹ thực sẽ giết người. Edward khoe miệng có chút dương lên, lộ ra như hồ ly mỉm cười. Sau đó, hắn liền muốn dựa theo kế hoạch bị ạ lịch tờ bắt cóc đến hải quân đại thần trụ sở rồi. Mà lại với ạ thì sẽ đem hắn cứu ra. Hiện tại, liền để bọn hắn hồi ức một cái đi. Mẹ còn chưa rời đi, chương 376. Trần chờ hải quân đại thần chương 376, trần chờ hải quân đại thần đảo pha lê, khu hoàng hậu trắng. Hải quân đại thần đệ ở Gia Mốt dinh thự ngay ở chỗ này. Cùng là kẻ lập quốc gia tộc, Gia Mốt trang viên cùng bọn gì ở tỷ trang viên cách xa nhau không xa. Bọn họ tiên tổ là La Mộ Giác, anh dũng không giới lạn sẽ lột hào kiệt. Hắn tại đối kháng cự nhân kịch liệt nhất trận kia chiến tranh bên trong huyết chiến đến cùng, vinh quang hy sinh, cuối cùng tại miệng chủ hoàn thành thăng hoa qua đi, liền trở thành hắn dưới trướng kỵ sĩ một trong. Nếu ạ vạ lọn có quý tộc lời nói, như vậy Gia Mốt gia tộc hẳn là coi là đỉnh cấp quý tộc rồi. Vậy nguyên nhân chính là Gia Mốt gia tộc tiên tổ dũng mãnh, gia tộc bọn họ mấy trăm năm qua đời đời khống chế hải quân hoặc lục quân. Hán gia chủ luôn có thể trở thành một quân thống soái, thậm chí đời trước cả vạ lọn đại thủ hộ giả, chính là đệ ở Gia Mốt thúc phụ. Lão đệ ở nghiêm chỉnh tại trong hoa biên, bản thân dẫn theo nghề làm vườn cắt xử lý vườn hoa. Tóc trắng xóa, lưng thẳng tắp, nghiêm túc khắp khuôn mặt là nếp gấp. Mặc dù cũng không có người chọc hắn, nhưng khỏe miệng vẫn là hướng phía dưới có chút ố lượng, giống như là nổi giận sư tử bình thường làm người e ngại. Hắn cũng không phải là mời không đến tốt thợ làm vườn, chỉ là hắn luôn cảm thấy những người kia thiết kế vườn hoa không lót tâm ý của hắn, mặc dù hắn mình cũng xét không ra minh xác nhu cầu, nhưng chính là cảm thấy những người kia tu bổ nơi này không tốt nơi đó cũng không tốt. Tóm lại làm sao đổi chính là không hài lòng. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể tự mình hạ thủ, xa xa chưa nói tới tốt, nhưng ít ra không khó chịu. Ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Sẹo Tổng. Lao nhân mở miệng chậm rãi nói. Cùng sau lưng hắn thủ tịch thư ký Sẹo Tổng cũng có được cường tráng mà cao lớn thân thể. Hắn xem ra so lão đệ ở trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng ít ra cũng có 40-50 tuổi, cái trán cùng khỏe mắt đều có thể nhìn thấy rõ ràng nếp gấp. Sẹo Tổng suy nghĩ một lát, ta nghĩ. Ngài nói là, gần nhất bộ trong kia sự kiện. Lời của hắn đầy đủ mịt mờ, nhưng đủ để lão đệ ở nghe hiểu. Ta có lúc cũng sẽ nghĩ, làm như vậy đúng hay không? Lão nhân đưa lưng về phía thư ký chậm rãi nói, Thomas đắc thế thời điểm ta không cùng hắn hợp tác, bởi vì ta nhìn hắn chỉ là một huyết thống không thuần, không cha không mẹ tạp chủng cô nhi, chắc lơ cái kia heo mập mời ta cùng nhau vì người Antimony làm việc lúc, ta cũng khinh thường tại cùng hắn làm bạn. Cũng là không thể nói lý do gì, chính là đơn thuần xem thường hắn. Có lẽ là chướng mắt hắn đã từng cũng có được cao lớn cường tráng thân thể, lại béo thành rồi một cái đi đường đều tốn sức heo mập, có lẽ là chướng mắt hắn đã từng mơ ước cải biến Avalon, mà gặp được khó khăn lúc lại lập tức từ bỏ. Vậy có lẽ chỉ là đơn thuần cảm thấy, Chatler giờ Joseph mặc dù có thể bị người Antimony tìm tới, cũng là bởi vì hắn là rẻ nhất vị kia. Nếu là cùng hắn cộng sự, liền cũng sẽ kéo xuống bản thân phong cách. Hắn cũng không phải là cổ hủ kỵ sĩ, cũng không phải không thể trở thành một tên quý tộc. Nhưng này cũng phải là người Antimony tự mình đến mời hắn, mở một cái đầy đủ cao bằng giá, bá tước cái danh xưng này cũng không tệ. Mà không phải mặt đều không lộ, cũng chỉ để Chatler đến mời chào hắn. Cho là hắn là ai rồi? Chatler đầu kia heo mập theo đuôi sao? Ngược lại, chính là bởi vì Chatler cho mình gây phiền toái, mới buộc hắn hiện tại nhất định phải cấp tiến làm việc. Lúc đó hắn bị Chatler mời chào lúc, cân nhắc đến muốn cho bản thân lưu một đầu đường lui, bởi vậy liền không có đem chuyện này báo cáo đi lên. Dù sao đương thời Antimony khí thế hùng hổ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Avalon, người ý dịch nhìn qua thái độ vậy không thích hợp. Mà Avalon vương thất còn tại liên tiếp bị người rửa, nhìn qua không có chút nào năng lực chống cự, luyện kim thuật mở ra nhiều năm như vậy, đầu nhập to lớn cuối cùng cũng không có cái gì tốt thành quả, tương lai kế vị quân chủ từng cái nhìn qua đều không cái gì tiền đồ, lao mẹ vậy nhìn xem sắp chết rồi. Mắt thấy đầu này thuyền hỏng lung lay sắp đổ, hắn không thể không chuẩn bị đi ăn mang khác. Ai có thể nghĩ tới Chatler đảo mắt liền bị bắt sống. Hắn thậm chí nhận sai, nguyện ý phun ra những bí mật kia tình báo đem đổi lấy sinh tồn, ngươi cái này heo mập chết một lần được hay không a? Lão đệ ở sức phán đoán nhạy cảm ra, người Antimony ngoại giao thái độ đột nhiên trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, ý dịch bên kia đột nhiên gần gũi phản bội ích lợi quốc gia loại trình độ kia lấy lòng, nhất định là có nguyên nhân. Cái này hơn phân nửa chính là người Antimony bên kia không thể đâm giết thành công, để giờ Joseph bị an toàn bí mật nuốt lại rồi. Ý vị này người Antimony tại Ả Vạ Lọn nội bộ toàn bộ mạng lưới tình báo cũng có thể sẽ bị móc ra, người Antimony nhất định phải lấy đó tốt đến tranh thủ thời gian nắm chặt rút lui. Lão đệ ở không có khả năng không có cùng những đồng liêu khác lẫn nhau xác nhận phần tình báo này, nhưng hắn vững tin giờ Joseph đại thần đương thời không có khả năng chỉ mời chính mình. Khoảng thời gian này đô đốc viện một mực tại bắt người, mà bị nắm cũng không có kịch liệt phản kháng, chắc là bị thật nắm được điểm gì. Lão đệ ở không biết Chatler sẽ cái thứ mới bắt đầu phản bội bản thân, nhưng cuối cùng hắn phun ra tình báo của chính mình cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy hắn kỳ thật cũng chỉ có hai con đường có thể tuyển. Một đầu là nhanh đi chết, đuổi tại mình bị phản bội trước đó, đem ra mốt vị trí gia chủ chuyển cho hậu đại, người đều chết rồi, loại này vẹn vẹn chỉ là thái độ cùng vấn đề chọn đội sai lầm cũng liền có thể hào phóng không truy cứu. Dù sao hắn cũng không có thật phạm qua cái gì sai lầm lớn. Một cái khác đầu chính là chống cự đến chết. Nghĩ biện pháp lấy chút đối phương tay cầm, lấy không được liền chế tạo một điểm, cuối cùng hình thành một cái thế cân bằng, ta không làm ngươi, ngươi cũng đừng đến làm ta. Kỳ thật cũng có người chọn đầu thứ nhất. Mùa đông này có một ít cùng hắn cùng thế hệ lão kỵ sĩ qua đời, cũng không phải là bởi vì thời tiết rất lạnh, mà là sợ tội tự sát. Đây hết thảy đều là giờ Joseph đại thần bị bắt giữ đưa tới phản ứng dây chuyền. Nhưng là có người còn có mang may mắn tâm lý, mà lão đệ ở không có làm như thế, kỳ thật chỉ là bởi vì gia mốt gia tộc dưới mắt không có người nào có thể kế thừa. Hắn thế hệ con cháu bên trong sẽ không mấy cái có tiền đồ, nhất có thiên phú, có hy vọng nhất kế thừa vị trí hắn chính là hắn cháu ngoại. Mà niên kỷ của hắn còn quá nhỏ, đảm đương không nổi gia chủ, càng làm không được đại thần. Hải quân đại thần cũng không phải bất quản bộ đại thần như thế chỉ cần nữ vương trao quyền liền có thể lên làm loạn thất bát tao đại thần, cũng không phải nông nghiệp, mậu dịch loại này tùy tiện tới một người liền có thể bên trên, thậm chí chuyên chọn không hiểu cái này làm được quan viên thượng nhiệm chức vị. Nếu như muốn để cháu ngoại kế thừa chính mình đại thần chi vị, ít nhất phải để hắn lên tới hải quân thiếu tướng vị trí. Đây là yêu cầu thấp nhất rồi. Nhưng mà khoảng thời gian này là hòa bình thời kỳ, căn bản cũng không có chiến tranh, tại thời kỳ hòa bình tấn thăng cũng chỉ có thể nấu tư lịch. Mà ở loại tình huống này, nữ vương bệ hạ còn tại cổ vũ không phải con đường ủy quyền thăng quân. Ý vị này hắn còn nhất định phải nhường ra một bộ phận tấn thăng danh ngạch cho không phải con đường uy quyền siêu phàm giả, dùng cái này bảo đảm hải quân bộ cao tầng bên trong có thể để cho bọn hắn chiếm cứ nhất định tỷ lệ. Mà nếu như mình không có thể đem đại thần chi vị tại khi còn sống chuyển đi, cũng chỉ có thể theo quy củ chuyển cho dưới mình mấy vị tướng quân. Mặc dù trên danh nghĩa khả năng chỉ là tạm tồn, nhưng một khi chuyển đi, chờ mình chết rồi, liền nhìn bản thân thế hệ con cháu những này bên trên cái thứ ba mức năng lượng đều tốn sức các phế vật, đối phương nếu có thể an ổn bảo đảm ở lời nói, kia về sau khả năng liền rốt cuộc chuyển không trở lại. Đại thủ hộ giả chi vị đã không thể bảo vệ, nếu là ngay cả quân đội đại thần chi vị lại không gánh nổi, kia gia mốt gia tộc liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là gia tộc mọ gì ở thì, tối thiểu cũng còn có đời đời buôn bán giữ lại tài phú, mà Gia Mốt gia tộc cũng chỉ tại quân đội có nhân mạch. Nếu là ngay cả cái này cũng bị mất, vậy bọn hắn cũng chỉ thừa một cái vòng tròn bản sảnh cố định thế rồi. Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn nhất định phải bắt đầu hành động. Căn cứ chúng ta thảo luận kết quả, cầm tới phần tình báo này về sau nên lựa chọn lập tức công khai một phần trong đó, đem Alistair làm án tí mọn nhị gián điệp kia bộ phận công khai. Dùng loại phương thức này đến giảm xuống hoạt mọ gì ở tỷ lực ảnh hưởng. Lao đệ ở trầm giai nói, nhưng ta tại nghĩ, còn có hay không biện pháp khác? Bây giờ Sophia bệ hạ không còn sống lâu nữa. Trong tài sảnh đã để đám đại thần ở nhà chờ lệnh, nói rõ cũng chính là mấy ngày nay rồi. Chờ bọn hắn đem chuyện này đăng đến trên báo chí, truyền khắp toàn bộ ạ vạ lòn về sau, liền muốn lập tức nên đón dài đến một tuần thương thiết kỳ. Mà ở trong khoảng thời gian này, Edward cũng không thể tại trên báo chí phẫn nộ cùng bọn hắn cãi nhau, vậy sẽ chỉ trêu đến dân chúng bất mãn. Dù sao trong tay bọn họ chứng cứ là thật sự, trải qua ba tình hình trong nước báo bộ môn công nhận. Hắn muốn nâng phản lệ, chỉ là đôn đốc viện giám định cũng không đủ. Chờ một tuần qua đi, chuyện này cơ bản liền bụi bặm lắng xuống rồi. Đám người đã tạo thành cố định ấn tượng, dù không được hắn cãi lại. Sau đó bọn hắn liền có thể cùng Edward hiệp thương. Cũng chỉ để bất quản bộ treo ở nơi đó, chuyện gì đều không làm là được rồi. Kể từ đó, bọn hắn vậy cái gì cũng sẽ không làm. Nhưng ta hôm nay luôn có điểm tâm hoảng. Cảm giác giống như là muốn xảy ra chuyện gì. Ta cảm thấy, kế hoạch này còn chưa đủ bảo hiểm. Lão đệ ở trong mày, bởi vì việc này nói cho cùng, đơn giản cũng chính là đuổi đi Alistair, khiến mọi người hoài nghi mò gì ở ti đại thần vì tình yêu mà ra bán ạ vạ lòn lợi ích, cảm thấy cái này trẻ tuổi đại thần không đủ đáng tin cậy. Nhưng nếu như lấy không được hắn càng nhiều tay cầm, rất khó triệt để ngăn cản hắn hành động, nhiều nhất chỉ là để hắn hành động tăng thêm dư luận lực cản. Nếu như hắn thật không để ý thanh danh của mình cùng gia tộc mò gì ở tỷ sản nghiệp, ngược lại có khả năng triệt để chọc giận đối phương. Cho nên, ta tại nghĩ, có hay không một loại khả năng, chính là chúng ta trực tiếp đem bức thư này giao cho mò gì ở tỷ đại thần. Chúng ta cũng chỉ lưu một phần phó bản, lại đem những cái kiêm lưu sự lão hỏa kế nhóm một đợt bán đi. Lão nhân hít mắt, nguy hiểm ánh mắt không ngừng lấp lóe, như vậy có thể bảo đảm ở gia mốt gia tộc, còn có thể khiến người khác nôn điểm đồ vật ra tới. Xeo tổng, ngươi thấy thế nào? Chương 377, ta chính là ạ lịch tờ chương 377, ta chính là ạ lịch tờ đại thần, theo lý mà nói ta không nên ngăn cản ngài. Hải quân đại thần sau lưng thư ký thở dài, nhưng ngài không cảm thấy, hiện tại lại phản bội có chút quá muộn sao? Thời cơ tốt nhất, hiển nhiên hẳn là tại cam như sở thượng ý đi tìm ẻ đồ đôn đốc trưởng trước đó. Mà lại ngài nếu quả thật muốn làm, ta thậm chí cảm thấy phó bản cũng không còn tất yếu lưu. Bởi vì này loại chứng cứ hình văn kiện nếu như không phải nguyên kiện lời nói, sẽ rất khó có cái gì đại dụng, phản bội cũng không bằng phản bội cái triệt đề. Còn có, ta cảm thấy đem văn kiện giao cho mọ gì ở ti đại thần, không bằng trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đem văn kiện phá hủy. Như vậy còn lại mấy cái bên kia đại thần liền sẽ tự cho là văn kiện đã tới tay, thế là tại tòa báo bên trên hướng mọ gì ở ti đại thần làm có dễ, cuối cùng lại không bỏ ra nổi đến chứng cứ, vị đã sớm chuẩn bị mọ gì ở ti đại thần ngay lập tức hữu lực đánh trả. Như thế mới có thể bảo đảm phá hủy bọn hắn. Đồng thời lại phòng ngừa mọ gì ở ti đại thần đưa ra phần văn kiện này đến bằng chứng chúng ta phản bội, đắc tội như thế nhiều kỵ sĩ gia tộc, cùng đắc tội vương thất kết quả là mở dạng, đều là chúng ta không thể thừa nhận đại giới. Xeo tổng ghé vào phía sau lão nhân thấp giọng nói, mà chúng ta cũng chỉ cần giảng ngu, biểu thị không rõ ràng văn kiện đi nơi nào là được rồi. Làm hải quân bộ phó quan, xeo tổng đồng thời cũng là gia mốt đại thần phụ tá. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, lâm vào suy tư. Trong tay hắn nghề làm vườn cắt răng rắc rơi xuống, cắt đoạn mất một cây lại một cây cảnh. Cùng hắn nói là có cái gì thiết kế, không bằng nói là đơn thuần phát tiết cảm xúc. Cuối cùng, lão nhân thở dài. Ngươi nói là, hiện tại lại phản bội có chút quá muộn. Cũng có nhìn. Không bằng liền đem sự tình làm đến cùng đi. Nói là a. Một cái cao ngạo mà lãnh đạm nữ tính giọng nói đột nhiên từ đất trống nơi băng lên, cái này khiến lao nhân lông mày đống nhiên xếp chặt. Hắn con ngươi biến thành uy nghiêm màu trắng bạc, quay đầu hướng lên tiếng nơi nhìn lại. Người nào? Lao nhân cao giọng quát mắng, ra tới. Một mặt là dùng thanh âm làm môi giới, phong thích hắn luật pháp thuật uy nghiêm chấn nhiếp. Một phương diện khác thì là vì để cho những người khác nghe thấy thanh âm của mình, thừa cơ chạy đến cứu viện. Mặc dù ra mốt đại thần chỉ là thứ tư mức năng lượng, nhưng hắn dù sao là cao quý hải quân đại thần, dựa theo con đường uy quyền đặc tính, quyền lực bản thân liền có thể chuyển hóa thành lực lượng. Uy nghiêm hệ luật pháp thuật cùng trừng trị hệ khác biệt, nó không cần nhằm vào bất đồng tội ác phân biệt hình phạt, mà là chỉ có thể đối địa vị so với mình thấp hơn người sử dụng. Quyền lực địa vị chênh lệch càng lớn, pháp thuật hiệu quả lại càng tốt. Nhưng mà để ra mốt đại thần kinh ngạc chính là, hắn pháp thuật lại hoàn toàn không có hiệu lực. Ý vị này đối phương địa vị cùng hắn cân bằng, thậm chí càng cao. Từ trong bóng tối nổi lên, là hải quân đại thần chưa từng thấy qua cao gầy nữ tính. Nàng thân cao không dưới lao đệ ở, có một đầu đen nhánh như đêm tóc dài. Con ngươi của nàng tinh hồng như máu, bên môi còn tràn ra vết máu. Tóc kia không có trải qua gói, mà là tùy tính rối tung tại sau lưng, còn có chút thấm ướt, giống như là vừa tẩy qua còn không có hoàn toàn hong khô. Nàng mặc lấy án tí mò nhị quý tộc cổ điển váy trang, đỏ đen giao nhau tơ lụa lễ váy vô cùng hoa lệ, như là trang trọng ra sân tham gia đến hội. Nàng hóa trang đem eo thon chi chăm chú buộc lên, mà xuống nửa người lại có lấy đại đại váy phồng chống đỡ. Kia bộ ngực cao vút bên trong treo một cây hát thủy tinh khảm ngân thập tự giá, lão đệ ở liếc mắt nhận ra, kia là hệ giặc đế quốc thời kỳ cổ đại quý tộc trang sức. Chúc một ngày tốt lành, gia mốt đại thần. Nữ nhân ưu nhã cười nhẹ. Mặc dù ngữ khí cung kính, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có hướng hắn hành lễ. Mà cho dù nàng không có tự giới thiệu, hải quân đại thần cũng đã nhận ra nàng thân phận. Alistair tiểu thư. Lão nhân thần thái nghiêm trọng, vô ý thức lui nửa bước. Chỉ thấy theo thiếu nữ hành động, dưới người nàng thổ địa giống như là bị nguyền rủa ăn mòn bình thường, loang ra như vũng bùn giống như ấm ảnh. Mà lơ lửng không cố định chó săn, mèo đen, quả đen tại nàng dưới váy như ẩn như hiện, giống như là đi theo nàng hành động, lại phảng phất chỉ là một ảo giác. Người tới nơi này, ệ hoạt biết sao? Lão nhân không nhẹ không nặng châm chọc nói. Ngụ ý chính là ệ hoạt là của nàng chủ tử, nàng xuất hành trước hẳn là đối với hắn tiến hành báo cáo. Kế hoạch bị Alistair nghe trộm, cái này khiến hắn biểu lộ cảm thấy có chút khó coi. Nhưng cái này tại hắn đối mặt qua rất nhiều trong nguy cơ, cũng không thể coi là nghiêm trọng, bởi vậy lão nhân còn có thể bảo trì trấn định. Hắn đương nhiên biết rõ. Alistair nhẹ nhàng nói. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một cái ngạo mạn mà ác thú vị tiêu dung. Nàng chỉ mình khoe miệng, nhẹ nói lấy, ngươi đoán. Đây là ai máu đâu? Ngươi là? Hấp huyết vì sao? Lão đệ ở con ngươi co rụt lại, lúc này mới chân chính cảm nhận được khẩn trương. Nếu như nói, đây là mò gì ở tỷ đại thần máu. Như vậy hắn hiện tại. Kế hoạch đột nhiên bị ngoài ý liệu biến số nhiễu loạn, cái này khiến hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Được rồi, cái này vẹn vẹn chỉ là lần đầu thăm viếng. Alistair ưu nhã nói, ta không hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nàng nói, từ ngực bên trong đem một phong thư lấy ra. Nàng nhẹ nhàng khẽ hôn trên đó, tại phong thư bên trên lưu lại một cái nhuốm máu dấu son môi. Nàng lộ ra một cái mỉm cười mê người, giải thích nói, một món lễ vật, xem thật kỹ một chút. Sau đó, nàng liền đem phong thư nhẹ nhàng đã đánh qua. Bị lão đệ ở sau lưng thư ký đưa tay một thanh chặn được. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên mắt trần có thể thấy âm xuống tới. Bởi vì mắt thấy liền muốn trời mưa, bởi vậy sẽ tổng thư ký vô ý thức đem tin nhét vào trong ngực. Nhưng lão nhân lại là đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ạ lịch tờ giống như là rõ ràng cái gì đồng dạng. Sau một khắc, 12 cây màu bạc trắng quang mâu đương 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 hạ xuống từ trên trời. Mỗi 4 cái một tổ, phân biệt rơi vào lão nhân, thư ký cùng ạ lịch tờ bên người, đem bọn hắn đều khóa ngay tại chỗ. Sư thiếu Tê Minh thanh băng lên, thuần trắng sư thiếu. Một cái còn nhỏ bóng người hạ xuống từ trên trời, an an ổn ổn rơi vào tại chỗ. Nàng xem đi lên cũng chỉ có cao một thước, có màu bạc trắng sừng rồng cùng đuôi rồng, có màu xanh sẫm con ngươi. Chính là tân nhiệm đại trọng tài giả, nghe nói là mẹ cháu gái. Tại kế thừa đại trọng tài giả chi vị về sau, chưa hề biểu hiện ra qua lực lượng lại gây ạ. Lại gây ạ trên tay, chính cầm nắm lấy tượng trưng cho ạ vạ lọn vương quyền trượng màu bạc. Tây quyền trượng này toàn thân màu trắng bạc, như là xương sống bình thường có từng cái nô lên, mà đỉnh tiêm là một không lớn màu trắng chuôi kiếm, nó hẳn là một cái dùng để cầm nắm tay vị. Cái này khiến nó xem ra giống như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm. Mà một đầu trải rộng phù văn kim loại rắn thì xoay quanh trên đó, như là có sinh mệnh bình thường. Nó đang đến gần đỉnh địa phương mở ra này như rồng bình thường cánh, nhưng nó cũng không có đầu rắn. Liên tiếp tại thân rắn cuối cùng, lại là một cái bén nhọn chính hình tứ diện, như là kim tự tháp bình thường. Kia đối ngoại ba cái mặt đồng thời mở ra ba viên màu xanh biếc con mắt. Bây giờ viên kia đầu rắn chính xoay tròn lấy, tùy tâm đông đưa. Ba viên con mắt chính trong nháy mắt, ánh mắt di động tứ xứ, nhìn xem phương hướng khác nhau. Lại gã không có cách nào đưa tay giữ tại trên lan can, bởi vì này quyền trượng thậm chí so với nàng còn muốn cao lớn hơn một chút. Nàng chỉ có thể cầm quyền trượng phần giữa dựa vào vị trí, cái này khiến nàng xem ra có chút buồn cười. Nhưng Hải quân đại thần nhưng lại không thể không coi trọng cây kia truyền quốc quyền trượng. Kia là có thể làm cho con đường uy quyền siêu phàm giả gần gũi tăng lên một cái mức năng lượng thần khí. Không chỉ có được thứ 6 mức năng lượng lực lượng, mà lại địa vị đồng đẳng với nữ vương bản thân, loại này cao thượng địa vị ra chỉ phía dưới luật pháp thuật trên cơ bản cũng không cách nào miễn trừ. Làm mẹ cầm nó thời điểm, mới là cái kia để các quốc gia vì đó kiêng kỵ mẹ. Đại trọng tài giả các hạ. Hải quân đại thần thêm chút suy tư, trầm giọng muốn giải thích cái gì. Tiến tĩnh. Lại gã uy nghiêm nói, tại phóng viên trước khi đến, ngươi một câu đều không cho nói. Vô hình uy quyền chi lực lan tràn, hắn một nháy mắt liền trầm mặt lại. Tới còn rất nhanh. Nhưng một bên đồng dạng bị giam lên ạ lịch tờ nhưng chỉ là khẽ cười nói, ngắt lời hắn. Nhìn qua không chút nào không cảm giác được khẩn trương, cũng không có bị lại gã mệnh lệnh ngậm miệng. Mà ngồi ở sư thiếu phía trên, còn có một vị niên kỷ không nhỏ lão nhân. Hắn mặc cả vã lòn phong cách trang phục, nhưng vẫn cũ có thể từ hắn ngũ quan bên trong bắt được kia đến từ tha hương nơi đất khách người khí chất. Lão đệ ở bên hắn, đây là cung đình nghi thức sư ịn. Hắn chính nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm, tựa hồ tại cử hành cái gì nghi thức bình thường. Hắn tới nơi này làm gì? Cái này khiến lão đệ ở không hiểu ra sao. Ngay sau đó, bên ngoài liền xuất hiện đại lượng phóng viên, những cái kia đều là báo bậc thang pha lê phóng viên, là dạ nị đại sư những người theo đuổi. Bọn hắn rất nhanh chóng lên chụp ảnh trang bị, mà lao ịn vậy tỉnh lại. Hải quân đại thần rõ ràng qua nét mặt của ịn bên trong bắt được một chút tức giận, nhưng lão đệ ở xác nhận bản thân không có đắc tội qua hắn. Nhưng mà lão ịn câu nói tiếp theo, liền để hắn trái tim gần gũi đột nhiên ngừng. Đại trọng tài giả các hạ, chính là chỗ này. Nghi thức biểu hiện, tập kích mọ gì ở tỷ đại thần phạm nhân chính là ở đây. Một cái khác nghi thức vậy hoàn thành quá chặt, hoặc chính là đến nơi đây sau mới mất tích. Hải quân đại thần chỉ là ngắn ngủi trì trệ một cái chớp mắt, liền lập tức phản ứng lại. Hắn cao giọng giải thích, ta không biết cái này người, ta hôm nay lần thứ nhất gặp nàng, đây là một cái hãm hại ta âm mưu, không cần giải thích nữa đi. Giả mốt đại thần. A lịch tờ tiểu thư làm ra vẻ thở dài, bất đắc dĩ cười, bọn hắn đều đã tra được nơi này, chắc là đã triệt để nắm giữ chúng ta tiếp xúc chứng cứ. Ai mẹ hắn cùng ngươi tiếp xúc, A lịch tờ. Lao nhân cao giọng mắng, ta hôm nay mới lần thứ nhất gặp ngươi. Nghe vậy, A lịch tờ sắc mặt lại là biến đổi. Nàng chỉ vào giữ tại lại gã trong tay cây kia quyền trượng, thần thái trở nên lãnh đạm xuống tới, cười nhạo một tiếng, tốt, vậy ngươi đối nó nói. Nói ngươi không có phản bội các ngươi nữ vương, ngươi không có tiếp nhận đến từ Antimony mời, ngươi không có muốn tiêu hủy ta chứng cứ, ngươi không có muốn chiếm đoạt bệ hạ quyền lực, nói à. Một máy mắt, hải quân đại thần liền bị nghẹn lại rồi. Ta đây, lại có thể quang minh chính đại nói ra. A Lực Tờ đối nơi xa tia sáng huỳnh quang đèn ánh sáng, ưu nhã giang hai cánh tay, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Hải quân đại thần vừa định nói cái gì, liền bị lại với A nhìn hằm hằm, yên tĩnh. Hắn một nháy mắt lại bị chẹn họng trở về. Mà A Lực Tờ thản nhiên nói, ta chính là ảnh ma chủ nhân, bọn hắn nói tới cái kia A Lực Tờ giáo lì tập kích cũng bắt cóc hoạt mọ gì ở tỷ người, cũng là vô cùng yêu hắn người. Bây giờ hoạt bị ta nhốt tại một cái chỉ có ta mới biết địa phương, các ngươi nếu như giết chết ta lời nói, hắn cũng sẽ cùng theo chết. Nghe cho kỹ, chư vị, ta không phải người Avalon, càng không phải là người Egypt. Nhưng ta cảm thấy, ta cũng không phải người Antimony. Nếu như nhất định phải cho ta một cái định vị nói, ta cho là ta hẳn là người đế quốc. Ta là hệ giặc đế quốc quý tộc, chảy xuôi cao quý chi huyết, bị chủ thần ban phúc. Cái này mỗi chữ mỗi câu đều là lời nói thật. Mời đại trọng tài giả lấy miệng chủ chi danh, vì ta tiến hành trọng tài. Ta trọng tài. Nghe vậy, lại cái ạ giơ lên quyền trượng, cao giọng tuyên cáo, đều là lời nói thật. A Lực Tờ nghiêng người cười híp mắt nhìn về phía hải quân đại thần, đưa tay điểm tại chính mình bên cổ có chút nghiêng đầu. Đến lúc này, cũng không cần phải làm tiếp một chút không có phong cách chuyện đi. Ta thân ái đại thần. Hải quân đại thần nhìn xem A Lực Tờ, lại nhìn một chút lại gầy ạ. Hắn thật sâu thở dài, ý thức được cái gì, túi đầu cũng nhắm mắt lại. Chương 378, ai trò chuyện lấy thuộc về là chương 378, ai trò chuyện lấy thuộc về là đảo Pha Lê, trọng tài sảnh sảnh bên. Mái tóc đen dài quý tộc tiểu thư chính ưu nhã mà ung dung ngồi ngay ngắn thẩm vấn trên ghế. Hai tay của nàng đặt trước người, tinh tế thon dài mười ngón giao nhau, bị màu trắng bạc hình tam giác ánh sáng xiềng xích câu thúc lấy. Mà hai chân của nàng cũng cùng một chỗ, bị đồng dạng quang chi tam giác trói buộc cùng một chỗ. Trước đó trên người nàng mặc bộ kia hoa lệ váy trang hiển nhiên không thích hợp loại trường hợp này, bây giờ đã bị lại gã bỏ đi cũng thu vào. A Lực Tờ giờ phút này nửa người trên mặc màu đen cao cổ áo len, mà xuống nửa người lại chỉ là lộ ra trong váy quần trang cùng chân hoa. Nàng chính như cười như không nhìn trước mắt người. Cái kia tóc vàng nam nhân ngồi ngay ngắn thẩm vấn bàn đối diện. Lão Lý tiểu thư, đại thủ hộ giả rót giờ quyền trái nắm chặt, mà tay phải thì ôm lấy quyền trái. Trước người hắn bày biện một ngọn đèn dầu, bấc đèn thiêu đốt lên rực rỡ ngân bạch sắc hỏa diễm vô cùng ổn định. Đây là dùng để trinh thám kiểm tra nói dối nói dùng chân thật chi hỏa giá cao chót vót, tính chất ổn định. Nếu như tại đèn đuốc phạm vi bao phủ bên trong nói láo, hỏa diễm liền sẽ run run, nói dối càng là trái lương tâm, hỏa diễm liền sẽ run càng lợi hại. Chỉ có Á Lực Tờ giáo lý loại thân phận này cao quý, không thể sử dụng thô bạo thủ đoạn trực tiếp cướp lấy lời chứng ngoại quốc quý tộc lúc, mới sẽ sử dụng loại này đạo cụ tiến hành thẩm vấn. Hắn bén nhọn hầu kết trên dưới hoạt động mấy lần, trầm giọng nói, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Xin cứ tự nhiên, tiên sinh. Ngươi trực tiếp gọi ta Á Lực Tờ cũng có thể. Á Lực Tờ ôn nhu trả lời, thái độ dị thường hữu hảo. Điều này cũng làm cho đại thủ hộ giả hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật cũng không muốn đến. Rốt giờ đối nữ vương bệ hạ thái độ lòng dạ biết rõ. Hắn biết rõ cái này đột nhiên xuất hiện lại gã rốt cuộc là ai, nàng là bị ai kéo dài thọ mệnh, cũng biết hoạt mò gì ở tỷ cái này kiệt xuất thanh niên sẽ trở thành ạ vạ lòn trọng thần một nước. Những cái kia lão kỵ sĩ nhóm tranh danh đoạt lợi dáng vẻ xấu xí đến để hắn không cầm được những mày, thậm chí muốn cho nữ vương tự mình nhận mệnh bất quản bộ đại thần tìm phiền toái. Dưới loại tình huống này, đại thủ hộ giả tại lần này sự kiện bên trong cá nhân khuynh hướng đã không cần nói cũng biết. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, án tí mò nỉ cùng ý gì hai nước chứng nhận gián điệp thân phận, lại để cho ạ lịch tập giáo lì đi ở trở nên phiền phải lên. Ngài không nên đem những sự tình kia cùng phóng viên nói. Đại thủ hộ giả nửa là cảnh cáo, nửa là tiếp đối, như vậy liền không có đường rút lui rồi. Nghe ngài muốn che chở ta, đại thủ hộ giả các hạ. Ạ lịch tập khỏe miệng có chút dương lên, nói đến, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem ta nhốt vào địa lao trong mật thất đâu. Sẽ không, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Rốt giờ âm vang hữu lực đáp. Như thế quả quyết trả lời chắc chắn, để Ạ Lịch Tờ nhất thời có chút kinh ngạc. Ai nha, ta có thể xin hỏi một chút, đây là tại sao không? Trên thực tế, giáo lý tiểu thư, người ban sơ bị liệt là vương thất mật thám, liền đến từ đề nghị của ta. Đại thủ hộ giả bình tĩnh ôn hòa nói. Nghe vậy, Ạ Lịch Tờ đều có chút kinh ngạc mở to hai mắt, vậy mà như thế. Đúng thế, bởi vì ta có thể nhìn ra, ngươi và màu đỏ cao quý không phải người một đường. Đại thủ hộ giả nói khẽ, ban sơ là giờ do trước đại thần bị bắt giữ chuyện sau đó. Màu đỏ cao quý cầm người Antimony tiền, muốn cứu viện hoặc là diệt khẩu Zerus, dùng cái này đến bảo vệ hắn nhóm mạng lưới tình báo. Ngươi lúc đó đâm giết Zerus hành vi, liền đã chứng minh các ngươi không phải người một đường. Rốt giờ ánh mắt sáng rực, ta một mực tin tưởng, ngôn ngữ có thể là nói dối, chứng cứ cũng có thể giả tạo, chỉ có dấu ở hành động sau lưng thị giác cùng nhận biết, mới có thể chứng minh một người lập trường. Dù là ngươi thật sự là người Antimony gián điệp, vậy nhất định cùng màu đỏ cao quý bên kia không thuộc về cùng một cái phái hệ. Người Antimony sẽ kẹt tại thời gian này điểm đưa ngươi tình báo bán đi đến. Ta cho rằng cái này ngược lại chứng minh thái độ của bọn hắn, chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chỗ nào, bọn hắn đều không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại ạ bà lòn. À, là cục giám sát bị tập kích lần kia đi. Ạ Lịch Tờ nhớ lại lên. Nàng cười nói, ta đều nhanh đã quên. Rốt giờ nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta đương thời còn một trận đưa ngươi nhận định là ẹ hoặc thiếp thân hầu gái Lily. Thật cũng không tính sai. Ạ Lịch Tờ hời hợt nói, ta đích xác nhận biết Lily, mà lại cùng nàng quan hệ rất tốt. Lần kia sự kiện trước sau, ta đem ẹ hoặc mỏ gì ở tì che giấu thời điểm, Lily liền cùng với ta. Đại thủ hộ giả có thể cảm giác bén nhạy đến, Á Lực Tờ nói tới đều là lời nói thật. Hắn dù sao cũng là thứ năm mức năng lượng con đường uy quyền siêu phàm giả, loại trực giác này vẫn phải có. Vốn dĩ phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn liếc qua đèn đuốc. ngọn lửa màu trắng bạc vô cùng ổn định. Hoặc là nói, từ khi hắn nhìn thấy Alector bắt đầu, vị đại tiểu thư này liền từ không nói qua một câu nói dối. Trên người nàng có một loại thản nhiên tự nhiên khí chất. Đó cũng không phải là cố giả bộ trấn định, hoặc là làm bộ vô tội, mà là tại phi thường tình tưởng mình đích thật không có làm bất luận cái gì chuyện sai tình huống dưới, hoàn toàn đối con đường uy quyền trinh thám kiểm tra nói dối nói năng lực không sợ hãi thông dòng khí độ. Người ban đầu xuất hiện, hẳn là quán ba bùa nông lần kia cứu giúp hoặc đi. Đại thủ hộ giả một bên tại kịch bản bên trên viết, vừa mở miệng hỏi, lần kia cũng là ngươi sao? Hay là nói, ngươi phát động rồi ảnh ma, tại màu đỏ cao quý trong tay cứu Edward. Trên thực tế, đương thời ảnh ma hãy cùng trên người Edward, giấu ở trong bóng dáng của hắn. Alector cười nhẹ, thông dong nói, chỉ là bởi vì hắn ngồi lên xe lăn, cho nên mới không có bị người phát hiện. Các ngươi khả năng không biết, ngồi ở xe lăn loại hình có đạp bàn chân, nhất là đạp bàn chân cùng mặt đất không trực tiếp tiếp xúc trên ghế ngồi lúc, cái bóng bên trong ẩn nút ảnh ma thì không cách nào bị trinh sát đến. Cái này chúng ta xác thực không biết. Đại thủ hộ giả thành khẩn gật đầu, cũng đem lời này vậy ghi chép lại. Bên cạnh còn tiêu chú một câu siêu phàm tri thức. Hắn giết chết cái kia da rẻ tím xanh đầu chọc nữ nhân lúc, sử dụng loại kia mang theo âm ảnh tổn thương đặc thù viên đạn, liền đến từ ta từ trên thân ảnh ma rút ra lực lượng. Alector biết gì nói đấy, chủ động nói, bất quá lần kia sự kiện bên trong, ảnh ma cũng không có trực tiếp xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ phụ trách tiêu hủy bộ phận chứng cứ. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu nhận biết Edward mò gì ở tỷ người này, gặp lì tiểu thư. Ai nha, vậy coi như sớm. Alector ngẩng đầu lên, lâm vào hồi ức. Nàng suy tư một lát, khẳng định đáp, 3 năm trước đây đi. Nơi này chỉ nàng từ mình bị vị kia biên kịch bằng hữu kéo vào hố, bắt đầu chơi vòng tròn ổ rổ bổ rổ trò chơi này thời gian. Nếu như từ nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mới bắt đầu tính toán. Kia đích thật là 3 năm trước đây. Ánh đến có chút run run một cái trước mắt, đại thủ hộ giả thấy được. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp hỏi. Hắn tiếp tục hỏi, trung học thời kỳ A. Kia thời cơ đâu? Một vị bằng hữu đề cử. Alector đáp. Đại thủ hộ giả đầu bút lông đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, lặp lại, bằng hữu. Hắn là người nào? Nghề nghiệp gì? Tên gọi là gì? Hả? Hắn là một vị biên kịch. Chỉ là một người bình thường, không phải siêu phàm giả. Cũng không phải người án tìm mọn nhì. Alector cười nói, hắn đôi e hoạt có chút khen ngợi, thế là ta liền có chút hiếu kỳ. Nam nhân. Đại thủ hộ giả từ từ tính đoán được Alector nói tới vị bằng hữu này là một nam tính, hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Xem như ở chung cùng phòng đi. Alector hời hợt nói. Đại thủ hộ giả ho nhẹ một tiếng, ý thức được cái gì? Hả? Thất lễ. Nhưng ta còn phải hỏi đến một lần, hắn hiện tại ở nơi nào? Ta đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn, ta nghĩ hắn không ở trên thế giới này. Alector nhẹ nói, hắn cùng chuyện này không quan hệ. Dù sao hắn đều không có thực sự được gặp Edward, ta cũng không phải là bởi vì hắn lời nói mới thích Edward. Cái này vẹn vẹn chỉ là một thời cơ. Ngôn ngữ của nàng bên trong, hôn tạp chân thực không giả đau thương cùng hoài niệm. Nô, nén bi thương. Đại thủ hộ giả túi thấp đầu xuống, cảm giác mình lương tâm bị khiển trách. Hắn chỉ cảm thấy không ngừng đề ra nghi vấn bản thân tựa như là cái người xấu. Hắn chỉnh sửa một chút Alector lời chứng. Chứ nhận biết Edward thời gian nơi này hơi có chút dấu diếm, nhưng là không nhiều. Cái khác tất cả đều là lời nói thật. Một vấn đề cuối cùng, Alector. Đại thủ hộ giả nghiêm túc ngẩng đầu hỏi, ngươi đối ạ bạ lòn là thế nào nhìn? Ngươi đối ạ bạ lòn, Sophie ạ nữ vương, ị xạ bèn công chúa, ẹ hoạt mò gì ở tỷ cùng hắn người thân cùng các bằng hữu, có bất kỳ hình thức bên trên ác ý, hoặc là chưa từng bị bọn hắn biết được cũng có thể nguy hại đến bọn hắn nhân thân hoặc tài sản an toàn ý đồ sao? Đây mới là hắn chân chính muốn hỏi vấn đề. Bây giờ nữ vương lâm vào hôn mê, vô pháp cho ra ý kiến. Mà lại gây ạ có ý tứ là ngươi xem đó mà làm. Đại thủ hộ giả lật lại cân nhắc, mới rốt cuộc quyết định cái này cuối cùng vấn đề. Hắn hy vọng cho lẫn nhau lưu lại một chút chỗ trống, chí ít khỏe mạnh bằng hữu cùng người hợp tác không muốn trở mặt thành cựu nhân. Cho nên hắn mới không có truy nguyên đem mỗi một cái vấn đề đều hỏi đấu. Bởi vì trọng yếu nhất chính là chỗ này một vấn đề cuối cùng. Chúng ta có phải hay không bằng hữu? Chương 379, Alector lời thề chương 379, Alector lời thề ta có thể phát thể, tôn kính đại thủ hộ giả các hạ. Alector chậm rãi, nhưng lại vô cùng nói nghiêm túc, mặc dù ta nâng không nổi đến tay, nhưng ta có thể kêu gọi miệng chủ danh tự đến phát thể, cứ việc ta cũng không tín ngưỡng ngân miệng chỉ lòng, nhưng hắn sẽ công chính xử phạt hết thảy. Ta vì ta tiếp xuống phát biểu phụ trách, xác nhận bọn chúng chân thực không giả. Ta đối với quốc gia phương diện ạ vạ lòn không có ác ý gì, ta chỉ hy vọng nó có thể đủ tốt lên, hoặc là chí ít có thể dục hỏa trùng sinh. Trên một điểm này, ta tin tưởng miệng chủ lập trường cùng ta nhất trí. Ta chỉ đối những cái kia mục nát kỵ sĩ, mục nát đám đại thần rất có ý, những cái kia dù tên là kỵ sĩ nhưng không có nửa điểm kỵ sĩ tinh thần khô một người, ta tình nguyện đem bọn hắn toàn bộ phá hủy, đem hy vọng cùng kỳ ngộ lưu cho mới tinh những người trẻ tuổi. Ta hy vọng ạ vạ lòn nhân dân có thể giàu có bình an, ta không hy vọng bất luận cái gì chiến tranh phát sinh, vậy không hy vọng bất luận cái gì tai nạn giáng lâm. Nếu một ngày kia ạ vạ lòn cùng án tí mò nỉ phát sinh chiến tranh, ta tất nhiên sẽ đứng tại ạ vạ lòn cái này bên cạnh. Nếu một ngày kia phát sinh thế giới phạm vi bên trong tai nạn, ta sẽ tận hết khả năng hóa giải nguy cơ, để nhiều nhất người có thể còn sống. Ta phi thường tôn trọng nữ vương bệ hạ, đối nàng có thâm hậu hảo cảm. Có thể nói, ta thậm chí đưa nàng coi là ta nữ tính trưởng bối. Mà ở nàng sau khi đi, ta cũng biết thật tốt bảo vệ cẩn thận ỷ xạ bèn công chúa, cũng ủng hộ nàng trở thành tương lai ỷ xạ bèn nữ vương. Ta cũng không phải là ma nhân, mà là ác ma học giả. Nhưng ta chưa hề sử dụng tới trừ chính ta bên ngoài bất luận cái gì nhân loại vật liệu, tương lai cũng sẽ như thế. Ta đối Edward mọ gì ở tỷ có phi thường cao chờ mong. Ta yêu hắn liền như là yêu mình bình thường, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không cùng hắn gặp mặt, hoặc là có càng sâu giao lưu. Ta tận hết khả năng bảo hộ an toàn của hắn cùng tài sản, cùng với bảo hộ hắn quan tâm tất cả mọi người. Đúng vậy, ta có thể làm phía trên nói tới những lời này phụ trách. Miện chủ đem giám định cũng chứng nhận ta thực tình. Ánh đến không có chút nào dao động, thậm chí trở nên càng thêm lóe sáng rồi. Kia là đến từ miện chủ tán đồng. Nghe tới Alistair lời thề, đại thủ hộ giả đều kìm lòng không được mở to hai mắt, nín thở. Đây là một loại như thế nào vâng ngã, vô tư mà đầu nhập yêu. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một loại nào đó không hiểu. Đến mức đối hoạt may mắn này tiểu tử sinh ra một loại nào đó ghen tị tâm lý, dù là lấy hắn như vậy tốt tính, cũng sẽ đối với lần này cảm thấy khó có thể tin. Hoạt đến cùng có nhiều mị lực, mới có thể đem giáo ly tiểu thư mê thành như vậy, đây đã là khống chế tinh thần trình độ đi. Hắn thậm chí chần chờ, nhất thời không biết mình nên như thế nào hạ bút. Rốt giờ không rõ ràng, nếu tương lai ủy xã bèn đăng cơ sau thấy được hội nghị hôm nay ghi chép, sẽ hay không mang đến một loại nào đó giải thích không rõ ràng phiền phức. Ta có thể xin hỏi một chút sao? Đại thủ hộ giả có chút xấu hổ, hiện tại quả là hiếu kỳ. Dù sao hắn đã vừa mới nói kia là một vấn đề cuối cùng, nhưng hôm nay nhưng lại lật lọng, ngươi đối hoạt đến tột cùng có như thế nào mong đợi? Nhất định phải nói sao? Alistair ít có chút chần chờ. Không, đây chỉ là cá nhân ta hiếu kỳ. Đại thủ hộ giả nói, xuất ra khắc giống ngân sắc cái nắp, đem giống như là đèn cồn, hoặc như là bình nước hoa một dạng ngân sắc ánh nến đóng diện. Dùng cái này chứng minh thành ý của hắn. Nhìn xem kia dập tắt ánh nến, Alistair trầm mặc rất dài một hồi. Ngay tại đại thủ hộ giả muốn xin lỗi cũng kết thúc hỏi ý trước đó, trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạ. Rốt giờ thậm chí không cách nào hình dung loại kia nụ cười mỹ lệ, nó hỗn tạp tự tin, thoải mái, kiêu ngạo, hoảng hốt, đau thương, kiên định. Nó là phức tạp như vậy, giống như một chén sắc thái rực rỡ cocktail. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liền có thể cảm nhận được kia khiếp người tâm hồn mỹ lệ, thậm chí nhường cho người không đành lòng nhấm nháp. Mà Alistair sau đó nói ra ngôn ngữ, để đại thủ hộ giả nhịn không được run lập cập. Ta cho rằng hắn sẽ trở thành mới cựu trụ thần một trong. Nàng kiên định nói. Trong nháy mắt đó, rốt giờ cảm giác mình sau lưng mồ hôi đều xuống. Không thể nói thế được a, đạo lý tiểu thư. Hắn dọa đến trái tim đông 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 đập mạnh, trên cổ động mạch đều giật giật. Hắn cầm bút máy tay một nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí cái mông đều kìm lòng không được từ trên ghế ngẩng lên một chút. Cựu trụ thần, kia ý vị như thế nào? Trụ thần chi vị, chỉ có chín đại con đường đứng đầu mới có thể thu hoạch được. Nắm giữ thế gian chín đại pháp tắc một trong vĩ đại tồn tại, mà trở thành cựu trụ thần, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa một chuyện khác, đó chính là đem một vị khác trụ thần dồn xuống tới. Mọi người đều biết, Edward là một tên con đường kính dân mục sư. Mặc dù hắn còn thừa kế tổ phụ kia con đường siêu việt thiên phú, nhưng đối với này hiển nhiên không có gì thiên phú. Mà con đường kính dâng trên đỉnh đầu là ai? Là tinh linh cái chủng tộc này chủ thần, cựu trụ thần giáo hội hạch tâm nhất tín ngưỡng, sở hữu mục sư lực lượng chi nguyên, hôn lễ, tăng lễ rất nhiều lễ nghi chỗ chỉ hướng thần minh. Alistair câu nói này nói ra, ý tứ nói đúng là Edward muốn đem sở hữu tinh linh toàn bộ giết chết, đem giáo hội trực tiếp san bằng, để sở hữu mục sư toàn bộ thất nghiệp, đem toàn thế giới truyền thống toàn bộ lật đổ. Con mẹ nó, cô nương này thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Thật sự là quá a người. Chỉ là trò đùa mà thôi. Alistair khẽ cười nói, ngài cái này lửa không phải đều diệt nhà, ta thử nói láo. Ngươi tốt nhất là đang nói đùa. Đại thủ hộ giả trong lòng tự đủ. Cứ việc chân thật chi hỏa đã tắt, nhưng rốt giờ làm đại thủ hộ giả linh tính trực giác nói cho hắn biết, cô nương này hơn phân nửa là lời thật lòng. Trong nháy mắt đó, rốt giờ thậm chí may mắn bản thân đem chân thật chi hỏa đóng diện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể an ủi bản thân, đây là bản thân cảm giác sai rồi. Không phải nếu là hắn túi đầu nhìn thấy đây là thật lời nói, chỉ sợ cũng không biết nên nói thế nào rồi. Lời này ta liền không nhớ kỹ. Đại thủ hộ giả đối cái tuổi này nhìn qua so với mình nhỏ đến thiếu mười mấy tuổi nữ hài tận tình quyến rũ, ta không phải cha mẹ của ngươi, cũng không phải ngươi lão sư. Không tới phiên ta tới sửa chính ngươi thế giới quan. Nhưng là những lời này cũng không nên nói với người khác, thậm chí không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Bất luận một vị nào trụ thần, cho dù là vai trò thấp nhất, tín đồ ít nhất hổ phách thần, cũng đều có số lượng đông đảo tín đồ cùng tùy tùng. Cũng không phải là bởi vì này tín ngưỡng có thể mang đến chỗ tốt gì, mà là bởi vì bọn hắn bản thân liền là con đường tiên phong, chỗ thực tiễn con đường khai phát người. Là vô số hành tẩu ở nơi này một đạo trên đường siêu phàm giả tinh thần hóa thân, là bọn hắn thần tượng cùng người sùng bái. Vũ nhục một vị chủ thần, ở mức độ rất lớn đồng đẳng với vũ nhục sở hữu hành tẩu ở nơi này một con đường bên trên siêu phàm giả. Bởi vì bọn hắn vốn là người một đường. Tuyệt đối không được cho người ta nói. Không chỉ là ngươi sẽ có phiền phức, thậm chí ngay cả ẻ hoặc cũng sẽ có phiền phái. Ta cũng có tín ngưỡng. Alistair giải thích, ta đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi tín ngưỡng vị kia chủ thần? Ta tín ngưỡng Ti Trúc Mẫu Lộc thần. Số thánh vị ba chi thần, gai tội lỗi trói thân chi thần, đốt thân chủ cám chi thần. Alistair cung kính mà thành kính cúi đầu nói, thậm chí đọc lên hắn số thánh cùng thánh danh, ý vị này Ti Trúc có cơ hội có thể nghe tới nàng nói tới những lời này. Vậy ngươi còn dám nói như vậy? Đại thủ hộ giả hít sâu một hơi. Cứ việc Ti Trúc tính tình rất tốt, nhưng ngươi cũng không thể như thế nhảy đi. Hay là nói, ngươi cảm thấy Edward có thể thay thế trụ thần là xà phụ. Vậy càng ngoại hạng tốt ta. Tóm lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu chính là tốt. Đại thủ hộ giả cưỡng ép kết thúc cái này càng phát ra ngoại hạng chủ đề, rất nhanh lại gợi ạ tiểu thư liền sẽ đem ý phục trả lại cho ngươi. Chờ tiếp qua 2 ngày ngươi liền có thể rời đi. Hoặc là ngươi bây giờ rời đi cũng có thể. Edward hắn sẽ không đói bụng đến a. Ngươi có chuẩn bị cho hắn đồ ăn sao? Mặc dù nghe qua trước đó Alistair phát xuống lời thề về sau, hắn liền đại khái yên tâm. Nhưng làm một tên phụ thần, hắn vẫn không thể không thao lòng này. Dù sao xem giặc giáo lì tiểu thư thấy thế nào cũng không giống là có hải tử bộ dáng. Cái này một mức đại tiểu thư bộ dáng, xem xét chính là bình thường sinh hoạt thường ngày có người hầu chiếu cố. Ản đi mòn ý bên kia các đại quý tộc có thể so sánh ạ vạ lòn cái này bên cạnh muốn xa hoa lãng phí nhiều, một vị bá tước người hầu nghe nói thì có hàng trăm hàng ngàn người. Nàng cũng không còn chiếu cố qua người, có lẽ sẽ sơ ý đến quên chuẩn bị cho ẹ hoạt đồ ăn cũng khó nói. Yên tâm đi, hắn nói không được. Ả lực tờ thản nhiên nói, có lẽ hắn còn có thể đuổi kịp nữ vương bệ hạ tang lễ đâu. Ta đói không đến, hắn liền đói không đến. Các ngươi sớm chút thả ta, hắn liền có thể đi ra. Được thôi. Kia thẩm vấn liền đến này kết thúc. Đại thủ hộ giả qua loa ký tên của mình, lấy danh nghĩa của mình công nhận phần này thẩm vấn ghi chép tính hợp pháp, quyết định kết thúc trận này thẩm vấn. Không phải hắn cảm thấy mình sợ là muốn làm ác mộng, ban đêm vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy giáo quốc đánh tới, dẫn đầu vẫn là vinh thế giáo hoàng. Vậy nhưng so người án tìm Moni đánh tới dọa người nhiều. Thật đáng tiếc, có lẽ bức bách tại dư luận áp lực, chúng ta vô pháp lưu lại ngài làm bất quản bộ công chức, hoặc là tiếp tục làm vương thất đặc công mà tiến hành các loại bí mật hành động. Nhưng ta cho rằng, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, hoặc là chí ít tại trên lập trường không phải địch nhân. Bởi vậy chúng ta cũng sẽ không chủ động đem ngài thả về nước. Ngài đem tiếp tục tại ạ vạ lòn quốc thổ bên trên có tự do hành động quyền lợi, thẳng đến ngài chân chính phạm pháp cũng bị đôn đốc viện bắt giữ. Đại thủ hộ giả nói như thế, hắn thậm chí còn đặc biệt lưu lại một tay, bị đôn đốc viện bắt giữ mà không phải bị cục giám sát bắt giữ. Ý vị này tội của nàng ít nhất phải đến đôn đốc viện bọn đặc công điều tra trình độ mới có thể bị phía chính thức can thiệp. Cái này đủ để chứng minh ạ lịch tờ phát xuống lời thề chỗ có đặc thù lực lượng. Được rồi, gạo lì tiểu thư, ta nên đi thẩm vấn một vị khác rồi. Hy vọng hắn có thể phun ra điểm tốt đồ vật. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ồ đúng. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, nói đến đây, rốt giờ có chút cuốn bách. Hiển nhiên chính trực như hắn, rất ít đưa ra loại này thỉnh cầu. Nhưng hắn chần chờ một chút vẫn là mở miệng nói, con của ta rất sùng bái ngươi, ngươi có thể cùng hắn gặp một lần sao? David. À, Lecter như mày. Có gì không thể đâu. Nàng ôn nhu cười nói. Chương 380, David hứa hẹn chương 380, David hứa hẹn David cũng không có trực tiếp đi theo đại thủ hộ giả tới, đây cũng tại ẻ mặt trong dữ liệu. Đứa bé kia vẫn là rất hiểu sự, cũng biết nặng nhẹ. Loại này trọng yếu đại sự thẩm vấn, không phải hắn nghĩ đến liền có thể đến. Đại thủ hộ giả sẽ chủ động đưa ra để ạ lịch tờ gặp một lần David thuyết pháp, cũng là bởi vì hắn đã xác nhận ạ lịch tờ giáo lý là có thể trở thành bằng hữu của bọn hắn. Hắn lúc này mới yên tâm để David tới gặp nàng. Cứ việc ạ lịch tờ sẽ còn tại ạ vạ lòn trong nước, bọn hắn cũng sẽ không đem trực tiếp khu trục, nhưng bọn hắn dù sao đem phối hợp cho nàng ấn lên vương thất đặc công xương hào lại cho đời xuống tới. Mặc kệ ạ lịch tờ có quan tâm hay không cái thân phận này, cái này đều xem như bọn hắn không đủ thể diện. Bọn hắn sẽ không lên vội vàng đem người lại mời trở về, cũng không còn cái kia mặt đi cầu hoặc đem nàng gọi trở về. Thay lời khác tới nói, mặc dù bọn hắn giữ vững hữu hảo quan hệ, nhưng là có một loại khả năng. Đây chính là bọn họ một lần cuối cùng liên hệ với ạ lịch tờ rồi. Chính là từ cái góc độ này cân nhắc, đại thủ hộ giả mới nhớ tới David muốn gặp ạ lịch tờ tiểu thư chuyện này. Cân nhắc đến cái này có thể là David một lần cuối cùng thấy ạ lịch tờ. Vì không nhường hắn ôm lấy vô pháp bù đắp tiếc nuối, rốt giờ mới đưa ra cái kia không quá hợp quy củ thỉnh cầu. Hắn rời đi hơn một giờ về sau, trọng tài sảnh sảnh bên phòng thẩm vấn đại môn truyền đến rất nhẹ tiếng đập cửa. Đông 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 ba lần. Giống như là xấu hổ học sinh gõ chủ nhiệm lớp cửa. Thấy bên trong không có trả lời, người ngoài cửa lại tựa hồ trở nên càng chần chờ, chậm hơn, càng nhẹ gõ ba cái. Nếu không phải là trong phòng chỉ có Alistair một người tại hơi lim dim mắt ngủ gật, Phạm Lan nàng cùng cái gì khác người đang nói chuyện trời, khả năng đều nghe không được cái này quá lễ phép tiếng đập cửa. Ngươi trực tiếp tiến đến là được. Alistair nhịn không được mở miệng nói, ta lại không có cách nào quá khứ mở cửa cho ngươi. Ôm, thật có lỗi. Một cái bối rối mà thanh âm non nớt từ cổng truyền đến, ta chỉ làm ớn. David và tổng dùng sức đẩy ra nặng nghề đại môn, liền thấy được tại căn phòng mở tối bên trong, bị trói buộc lấy hai tay hai chân ạ lịch tờ. Trong phòng cũng không có cái khác nguồn sáng, trong hành lang cũng là một mảnh đen kịt. Dù cho mở cửa ra cũng không có lộ ra bao nhiêu nguồn sáng. Cái này mặc dù phù hợp bình thường bắt giam tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế chính là cho ạ lịch tờ một cái vượt ngục khả năng. Ở trong môi trường này, cứ việc phong ấn nàng cá nhân siêu phàm lực lượng, nhưng ảnh ma tùy thời có thể đập vỡ vụn trên người nàng gông xiềng, mang nàng rời đi. Tại u ám không ánh sáng trong phòng, chỉ có trói buộc tại ạ lịch tờ hai tay hai chân bên trên trắng bạc tam giác lóe ra qua mang. Nàng hai tay đan sen đặt trước người, mà hai chân vậy chăm chú khép lại. Kia hào quang màu trắng bạc có tiết tấu hướng ngoại loan ra, như nước hồ phản chiếu gợn sóng chiếu vào trên mặt của nàng, loại kia điểm tĩnh mà cao quý mỹ lệ để David vô ý thức nín thở. A lịch tờ túi thấp xuống ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn về phía cổng David, khỏe miệng có chút dương lên. Kia màu đỏ tươi ánh mắt để hắn theo bản năng lui nửa bước, nhưng rất nhanh lại cảm nhận được đặc thù nào đó lực hấp dẫn. Nhìn đứng ở cổng David đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn mình. Đợi hơn một giờ A lịch tờ tiểu thư có chút nghiêng đầu, khẽ thở dài, đến thật chậm a. A, thật xin lỗi. David giật mình bừng tỉnh, lập tức cung kính mà nghiêm túc nói xin lỗi, là lỗi của ta. Hắn không có giải thích vì cái gì bản thân đến chậm như vậy, cũng không có giả biện, mà là thản nhiên thừa nhận sai lầm. Chỉ là xem ra có chút sợ hãi, giống như là phạm sai lầm mèo con chó con một dạng co rúm lại lấy không dám tới gần. Ngồi lại đây điểm, đối diện có cái ghế. Alistair thản nhiên nói, hay là nói, ngươi chỉ là muốn sang đây xem ta liếc mắt liền đi. Đúng không, kỵ sĩ tiên sinh? Nhìn xem Alistair như cười như không biểu lộ, David vội vàng bu lại. Hắn ngay ngắn ngồi ở đại thủ hộ giả trước vị trí bên trên, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Từ Alistair cái góc độ này nhìn sang, hoảng hốt ở giữa vậy mà cảm giác hai cha con tại huyễn tượng bên trong trùng điệp lại với nhau. "A Lịch Tở tiểu thư." Hắn lễ phép mà cung kính gật đầu, lần đầu gặp mặt, "Ngài tốt, ngươi có thể trực tiếp gọi ta A Lịch Tở." A Lịch Tở khẽ cười nói, "Dù sao chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, không phải sao?" "Hiếu động A tổng." Đây là David từng tại tấn thăng nghi thức bên trong nói ra tự xưng. Nhưng bây giờ A Lịch Tở niệm đi ra, bao nhiêu mang một ít hài hước hương vị. Bây giờ bị A Lịch Tở đọc lên, chỉ làm cho chính David hai gò má đỏ bừng. Hắn cảm giác mình mặt cùng cái cổ giống như là sốt một dạng, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Sớm biết như thế, hắn lúc trước mới sẽ không nói loại này xưng hào. "Là..." David nhẹ nói, "thật xin lỗi, ta chưa hề nói đến làm được." "Cái gì?" A Lịch Tở ngược lại là có chút ngoài ý muốn. "Ngươi có nói qua cái gì không? Ta đương thời đã từng nói với ngài qua, ngài không cần phải lo lắng bản thân sẽ bị bắt giữ, coi như bị tóm, ta cũng có thể trực tiếp đem ngài phóng xuất ra." David rõ ràng có chút xấu hổ, trên mặt còn có chút nuốt lời khó qua, "Nhưng ta không có thể làm đến, thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi." Hắn nói, lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Ta vậy hỏi thăm qua phụ thân, nhưng phụ thân nói chuyện này cần lại gạ các hạ mới có thể nói tính. Ta về sau sẽ đi cầu lại gạ các hạ." A Lịch Tở nhẹ tê một tiếng, nhớ lại một hồi lâu, lúc này mới cuối cùng nghĩ tới câu nói kia. Kia là tại tấn thăng nghi thức bên trong sự. Là David còn tưởng rằng nàng là A Lịch Tở tiên sinh lúc, đối nàng từng hứa xuống hứa hẹn. Lúc đó David hướng ẹ hoạt phi thường ngây thơ hỏi thăm, hắn như thế nào mới có thể đi vào con đường siêu việt. Kết quả trực tiếp đem ẹ hoạt giật nảy mình. Tạm thời không nói con đường siêu việt có hợp pháp hay không vấn đề, chú nghi pháp sư người bình thường lấy không được chuyển chức điều kiện, ma nhân chủ yếu nhìn thiên phú và tư chất, duy nhất có thể nhận chức đúng là ác ma học giả. Mà muốn chuyển chức ác ma học giả liền phải gia nhập màu đỏ cao quý, cái này còn chịu đổi sao? Thế là ẹ hoạt tận tình khuyên bảo khuyên một trận. Dù là trong lòng có con đường siêu việt thích ứng tính, cũng chưa chắc nhất định phải lập tức đi đến con đường này á hải tử. Như vậy cũng tốt so hải tử muốn báo hoàn cảnh công trình hoặc là sinh vật công trình loại hình chuyên nghiệp. Nghĩ thì nghĩ, nhưng tóm lại cũng vẫn là muốn cân nhắc một lần tốt nghiệp phía sau nhận chức vấn đề. Lại càng không cần phải nói David đây là tại cùng lần thứ nhất gặp mặt dân mạng khởi xướng trọng đại nhân sinh tư vấn, thậm chí có tránh đi bản thân ra trường, trực tiếp tự mình bụng trộm đi vòng đồ ý đồ. Hoặc làm thành thục có thể tin người trưởng thành, hỗ trợ ngăn cản lại là phi thường bình thường sự. Cũng không phải nhất định phải ngăn cản ngươi, nhưng loại đại sự này nhất định phải nghĩ rõ lại nói. Tuyệt đối không thể đầu góc phát sốt liền tự mình quyết định. Sau này biết rõ David năm nay vừa mới 15 tuổi thời điểm, Hoặc mới lập tức giật mình. "A, chắc không được. Cái này liền rất hợp lý rồi. Mà lại con đường cái này đồ vật so đại học chuyên nghiệp còn khó quay đầu. Chuyên nghiệp chọn sai, cũng có thể chuyển chuyên nghiệp hoặc là báo ban tự học, còn có thể vượt qua chuyên nghiệp đi làm. Nhưng con đường cái này đồ vật, một khi tuyển định thế nhưng là vĩnh viễn cũng không cách nào quay đầu. Chỉ cần cái nào đó siêu phàm nghề nghiệp đẳng cấp đến 2 cấp, tiến vào đệ nhất mức năng lượng, cầm trụ thần con đường đặc tính, vậy liền không có đường lui. Tuổi còn trẻ liền đã xác định con đường thứ hai, về sau muốn hối hận cũng không kịp. Hoặc chỉ cảm thấy mình làm lúc làm bản thân chuyện phải làm, nếu dối gạt người chuyển ác ma học giả, vậy liền quá thiếu đạo đức rồi. Lại càng không cần phải nói hắn vốn là cùng màu đỏ cao quý là địch nhân, không có khả năng đem người hướng bên nào đưa. Còn tốt David là ít có loại kia không quá bướng bỉnh, có thể nghe vào tiếng người hải tử. Hắn rất rõ ràng nghiêm túc nghe xong Hoặc lời nói, mà lại nghe hiểu, tiếp nhận rồi Hoặc kiến nghị. Đồng thời ý thức được A Lịch Tở tiên sinh đối với hắn thân mật. Cho nên lúc đó hắn liền đối A Lịch Tở tiên sinh phát ra mời. Nói là về sau nếu như đến rồi đảo Pha Lê, liền có thể tìm nơi nương tựa đến hắn bên kia đi, hắn sẽ mời cha mẹ chiêu đãi vị này ân nhân. Nếu như bị bắt cũng có thể để cha mẹ hỗ trợ đem người phóng xuất, không cần phải lo lắng con đường siêu việt phi pháp vấn đề. Bởi vì kia là mộng cảnh bên trong nói chuyện, A Lịch Tở đã sớm không nhớ rõ lắm rồi. Cũng là bây giờ David lại lần nữa nhắc đến, nàng mới nhớ lại quả thật có chuyện này. Nhưng nói thật, đương thời A Lịch Tở kỳ thật cũng không còn làm sao nghiêm túc. Này làm sao nhìn đều là loại kia về sau có cơ hội ta mời người ăn cơm loại kia khách sáo ngôn tử. Dù sao bọn hắn lúc này là lần đầu tiên gặp mặt, mà lại lẫn nhau cũng không biết đối phương tuổi tác, giới tính, thân phận, hình dạng, tính danh. Đại khái tương đương với gặp mặt không đến 24 giờ dân mạng. Ai có thể nghĩ tới lúc trước David thế mà là thật lòng. Hắn có thể ghi nhớ loại này tấn thăng nghi thức bên trong loại này chi tiết, nói rõ David tại hoàn thành tấn thăng về sau, liền ngay lập tức tìm kịch bản đem mình hứa hẹn từng nét bút đi xuống. Về sau không có việc gì liền lật lại quan sát, mới có thể để cho bản thân một mực ghi nhớ. Trong nháy mắt đó, A Lịch Tở tại cảm động sau khi, trong lòng còn có chút lo lắng. David loại này nghiêm túc mà đơn thuần tính cách, luôn cảm giác hắn bị cái khác hoa ngôn xảo ngữ người xấu lừa gạt đi. Lúc đầu A Lịch Tở là muốn trêu chọc hải tử, nhưng bây giờ lại có chút không đành lòng. Bởi vì dù chỉ là chỉ đùa một chút, hắn đều có khả năng coi là thật, mà lại sẽ nhớ thật lâu. Đối loại hài tử này vẫn là không muốn khi dễ quá độc ác. Chương 381, khao khát pháo hoa cái chết chương 381, khao khát pháo hoa cái chết. Nguyên lai là câu nói kia. A Lịch Tở thở dài, rời đi chủ đề, nói đến, ngươi bây giờ còn có con đường siêu việt xúc động sao? Nhìn xem David rõ ràng trở nên chần chờ biểu lộ, A Lịch Tở nói bổ sung, nếu như có, ngươi có thể nói với ta một lần. Dù sao chúng ta về sau sẽ rất khó gặp lại, bình thường vậy không ở một cái việc xã giao bên trong. Ngươi cũng có thể coi ta là làm một cái hốc tây, đem những cái kia không dám cùng người bên cạnh nói lời phát tiết một phen. Vậy vẫn là không được. Ngoài dự liệu, David lại cự tuyệt A Lịch Tở đề nghị. Vì cái gì? Ngươi cùng ẹ hoạt tiên sinh là bằng hữu, mà ta cũng rất tôn kính hắn. Hắn là một cái không tầm thường người. Ôn nhu, chính trực lại thiện lương. Kỵ sĩ tiên sinh chần chờ một lát vẫn là nói ra, ta không hy vọng hắn biết rõ ta là một có con đường siêu việt khuynh hướng người. Hoa, người tốt có thể khen người. A Lực Tờ thậm chí cảm giác bị cái này ca ngợi chẹn họng một lần cũng họng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền treo lên dỗ tiểu hài giống như ôn nhu tiểu dung, như vậy. Vậy chúng ta làm ước định, David. Ta phát thể sẽ không đem ngươi nói với ta lời nói cùng ẻ mặt giảng, thế nào? Thế nhưng lại như vậy thật sự được không? David nhưng có chút lo lắng nói, các ngươi là bằng hữu A. Như vậy, chính là đối với bằng hữu có chỗ dấu diếm. Ta sợ các ngươi lại bởi vậy mà cãi nhau. Ta đối với các ngươi đều rất tôn kính, nếu như các ngươi bởi vì này loại nguyên nhân mà ầm ĩ lên lời nói, vậy cũng sẽ có ta một phần sai. Vậy dạng này, nếu như ta muốn đưa ngươi sự nói cho ẻ hoạt, liền muốn trước tranh thủ đồng ý của ngươi. Như vậy có thể đi. A Lực Tờ có vẻ như lui một bước. Mà David hiển nhiên được thành công lừa gạt. Hắn nghiêm túc suy tư một hồi, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, như vậy có thể. Nếu như các ngươi muốn bởi vì chuyện này mà cãi nhau lời nói, nhớ được nói với ta một tiếng. Không, nếu như là tình huống khẩn cấp lời nói, ta liền ngầm thừa nhận đồng ý được rồi. Nói thật, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp con đường tính dâng. A Lực Tờ cảm thán nói, ngươi đúng là cái hảo hải tử. Nhưng nghe đến A Lực Tờ khen mình là hảo hải tử, David lại ngược lại nhếch miệng, hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Hắn không có tiếp lời, mà là sụ mặt, làm ra một bộ đại nhân bộ dáng, nghiêm túc mở miệng nói ra chính sự. A Lực Tờ tiểu thư, ta nghiêm túc suy tính ngài hỏi ta ba cái kia vấn đề. Trực tiếp gọi ta A Lực Tờ là tốt rồi. A Lực Tờ cười nhẹ nói bổ sung. Đúng, A Lực Tờ các hạ. David có chút cố chấp, nhưng có lẽ cũng chỉ là không dám gọi thẳng A Lực Tờ danh tự. Hắn chân thành nói, ta cho rằng, ta chỉ ít trước hai điểm đều đã có thể ổn định làm được rồi. Hướng chết mà sinh dũng khí, cùng với hướng không thể chiến thắng địch nhân khiêu chiến giác ngộ. Chỉ có điểm thứ ba vứt bỏ đã tới tay thắng lợi, đến nhu cầu càng lớn thắng lợi điểm này, có chút khó khăn. Ta cảm thấy ta có lẽ có thể làm đến, ta có như thế quyết tâm. Nhưng ta dù sao không có chân chính đứng trước qua dạng này đau khổ quyết định. Bởi vậy ta vậy không quá xác định ta đến lúc đó phải chăng có thể làm ra hành động như vậy. Ban đầu rõ ràng liền một bộ không muốn nói bộ dáng. Nhưng ở mở ra máy hát về sau, hắn lại bắt đầu nói không ngừng. Hiển nhiên là bình thường có rất nhiều ưu sầu phiền não, nhưng mà những lời này hắn căn bản không dám cùng người khác nói. Mặc dù ẻ hoạt biết rõ, ạ vã lòn con đường siêu việt phi pháp tính, ở mức độ rất lớn đến từ lũng đoạn con đường siêu việt tấn thăng kiến thức màu đỏ cao quý phi pháp tính. Mà theo bây giờ màu đỏ cao quý bị tiêu diệt, về sau con đường siêu việt rất nhanh cũng sẽ bị giải cấm. Mà cái khác con đường hạn chế, cơ bản đều là nghề nghiệp hạn chế. Tỷ như nói con đường hoàng hôn có thể là bảo tồn sư, cũng có thể là tử linh sư. Từ người ạ vã lòn phổ biến đạo đức góc độ tới nói, cái trước chính là người tốt, mà cái sau là người xấu. Nhưng hiển nhiên, đối chính trị không hiểu rõ David cũng không tin tưởng loại này lập trường phương diện vấn đề. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mình ở đụng vào ạ vã lòn cấm kỵ. Một phương diện hắn xác thực cảm nhận được con đường của mình, có thể một phương diện khác phụ thân hắn thân phận lại để cho hắn không dám đem lời này cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn sợ hãi phụ thân của mình đối với mình thất vọng, vậy lo lắng cho mình sẽ cho phụ thân rước lấy phiền phức. Chỉ có Á Lịch Tờ tiểu thư, cái này thân là con đường siêu việt siêu phẩm giả, lại phi thường thân mật ngăn cản hắn đi đến con đường này tiền bối, mới có thể để cho hắn to gan nói ra trong lòng những cái kia ưu sầu. David ngồi ở cái bàn đối diện, đối Á Lịch Tờ nói không ngừng. Ban đầu là Edward đã từng cho hắn biểu hiện ra con đường siêu việt ba chuẩn tắc, sau đó rất thuận tiện liền giảng đến hắn những bạn học kia, sau đó bắt đầu hướng Á Lịch Tờ cái này hình người hốc cây bán trách. Hắn cho là mình các bạn học đều quá ngây thơ, không có cái gì lý niệm, không có cái gì mộng tưởng, cũng không có cái gì đảm đương. Bọn hắn liền phảng phất chỉ là qua một ngày là một ngày, tùy ý không gò bó lấy thời gian của mình. Mà cái này khiến David cảm thấy toàn thân khó chịu, bởi vì hắn bị cha mẹ của mình lật lại giáo dục, cho áp lực lớn, có thể từ một cái góc độ khác tới nói, hắn lại xác thực cảm thấy mình rất mệt mỏi. Cho nên hắn mới có thể trốn học, hắn trốn học cũng không phải là ham chơi, mà là cho rằng lão sư không cho được hắn mong muốn đồ vật, hắn muốn học tập một chút càng hữu dụng, càng tình thâm hơn đồ vật. Có thể cho dù là cha mẹ của hắn, cũng không biết David ý tưởng chân thật. Bởi vì David cũng không dám đem những này lại nói ra tới. Hắn cảm thấy cái này quá vượt qua sẽ cho người hoài nghi mình con đường thích đứng tính. Bởi vậy hắn còn tại tận lực giấu giếm bản thân ý tưởng chân thật. A Lực Tờ chỉ là cười, nên hợp hắn. David kể kể, ưu trầm chậm trở nên tự nhiên lên. Từ kia ngay ngắn đoan chính tư thế ngồi, dần dần biến thành ghé vào trên bàn lười nhác bộ dáng. David có 1m6 cao, nhưng này vì nổi bật người cha tấn cao lớn hình tượng, mà quá mức cao lớn thẩm vấn cái ghế với hắn mà nói vẫn là còn quá cao lớn, để hắn hai chân trước sau phi thường tự nhiên đong đưa lên đến. Mà ở A Lực Tờ hướng dẫn phía dưới, David rất thuận lợi liền giảng đến tình cảm của mình phương diện. Hắn tại chính mình trong ban, quả thật có một cái thích nữ hải. Kia là một vị chủ giáo hải tử, năm nay cùng hắn bình thường lớn. Nàng mẫu thân cùng mặt đỡ chủ giáo một dạng, cùng là bản tròn sảnh linh trước nghị viên. Đại khái vậy nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể ở cùng một trường bên trong đọc sách. Ban đầu, David bởi vì nàng ôn nhu cùng thiện lương mà âm thầm thích nàng. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương có một loại thành thục khí chất, hoặc là nói, là cùng bên người những cái kia 13, 14 tuổi các tiểu thí hải không giống nhau lắm cảm giác. Loại kia một loại sẽ chiếu cố người, giống như là tỉ tỉ một dạng cảm giác. Tại những cái kia không buồn không lo bọn nhỏ làm nổi bật phía dưới, liền lộ ra đối phương so những người khác chín sớm rất nhiều. Nhưng David cũng không có hướng nàng nói rõ, mà là âm thầm quan sát đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại tự mình cảm nhận được thất vọng. Bởi vì hắn phát hiện đối phương kỳ thật không có hắn nghĩ như vậy thành thục. Nàng cũng sẽ tùy hứng, cũng sẽ ầm ĩ, cũng sẽ thích những hài tử kia đồng dạng thích đồ vật. mà làm hắn khiếp sợ nhất là ở một lần giao tiếp họp tối bên trên, thấy được cô bé kia cùng nàng mẫu thân cãi lộn, bảo là muốn về nhà, thậm chí trực tiếp khóc lên, kia là cùng nàng trong trường học cái chủng loại kia ôn nhu rộng rãi hoàn toàn bất đồng hình tượng. David là trước đến nay sẽ không cùng cha mẹ cãi lộn. Hắn đối với mình cha mẹ phi thường sùng bái, mơ ước muốn trở thành bọn hắn như vậy không tầm thường người, có thể dùng tính mạng của mình thủ hộ người khác. Dạng này à? Alistair nhẹ nói, cho nên ngươi cũng không thích nàng sao? Ừm. David nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút mất mát, hoặc là nói, ta kỳ thật cho tới bây giờ cũng không biết chân thật nàng. Ta thích, chỉ là nàng một cái mặt bên, mà ta lại coi là kia là toàn bộ của nàng. Không tệ lắm, còn có thể nói ra một chút rất có triết lý lời nói. Alistair cười, ngươi có thể tự mình nghĩ rõ ràng, còn rất tốt. Đúng vậy, cho nên ta liền định về sau không yêu đương vậy không kết hôn rồi. David ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta đem dùng ta toàn bộ sinh mệnh thủ hộ ạ bà lọn. Vậy ngươi cần phải bị ngươi ba bà đánh. Alistair nhẹ nhàng trêu bừa. Nghe vậy, David rụt cổ một cái, không dám ngôn ngữ. Hắn xác thực muốn trở thành anh hùng. Vậy quả thật bị phụ thân đánh qua. Trên thực tế, hắn giấc mơ ban đầu nhưng thật ra là trở thành hy sinh anh hùng mà bị người nhóm sùng bái tưởng niệm, sau này bị rót giờ đánh một trận, mới miễn cưỡng lui nhường một bước, đem mộng tưởng đổi thành anh hùng. Nhưng ta vẫn là muốn chiến đấu đến cuối cùng, vì người khác mà hy sinh. David nhỏ giọng nói bản thân ý tưởng chân thật, nếu như ta có thê tử cùng hài tử lời nói, bọn hắn nhất định sẽ bởi vì ta chết mà cảm thấy bi thương. Giống như là phụ thân nếu như chết rồi, ta cũng biết rất bi thương. Mà lại nếu như ta chết rồi, hẳn là cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Cho nên, ta cảm thấy không nên cùng những người khác quá thân cận sẽ khá tốt. Đây là hắn giấu ở đáy lòng suy nghĩ. Nếu không phải là cùng Alistair nói chuyện vui vẻ như vậy, hắn tuyệt sẽ không đem ý nghĩ thế này nói ra. Bởi vì này phản phất chính là tại thừa nhận, bản thân hy sinh là có ý khác. Vậy liền không còn là thuần túy anh hùng, mà chỉ là hướng tới tử vong cùng đồ. Alistair như có điều suy nghĩ. Nàng vậy cảm thấy, cùng hắn nói là David muốn trở thành anh hùng. Chẳng bằng nói hắn khát vọng giống như pháo hoa hoanh liệt cái chết. Đây là hắn con đường siêu việt thích hướng tính quyết định. Hoặc là nói, tại cha mẹ của hắn cũng không có con đường siêu việt thích hướng tính tình huống dưới, hắn tại nhỏ như vậy tuổi tác liền sinh ra rõ ràng như thế siêu việt chi dục, nói rõ bản thân hắn chính là dị thường. Chẳng qua là đại thủ hộ giả giáo dục quá tốt rồi, đến mức che kín rồi hắn vấn đề. Những lời ấy không chừng, thật đúng là có thể đem thuế thăng thuật sĩ giao cho hắn. Loại này hướng chết mà sinh nghề nghiệp, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất David. Như vậy đi, David. Alistair nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ta phi thường tin tưởng ngài, Alistair các hạ. David kiên định nói, trong mắt có chút nóng cắt, là có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta sao? Mặc dù Alistair cùng hắn trong tưởng tượng thành thục nữ tính hình tượng khác biệt, nhưng cái này ôn nhu mà tài trí, như là tỷ tỷ một dạng hình tượng, vậy quả thật làm cho hắn muốn tiếp tục tới gần. Hắn vậy tin tưởng Alistair tuyệt không phải người xấu, hoặc là nói, có thể làm cho mình phụ thân công nhận, từ đó nguyện ý nhường cho mình tiếp xúc Alistair. Không hề nghi ngờ, nàng nhất định là vô tội người tốt. Mà nhìn xem tại mùa đông trong phòng thẩm vấn, chỉ mặc một cái áo len Alistair tiểu thư bị trói buộc trên ghế, cái này liền để hắn cảm giác được trong lòng có chút khó chịu. Nếu như có thể vì nàng làm chút gì, như vậy chờ ngươi lại lần nữa tấn thăng về sau cũng có thể đi tìm lại cái ạ tiểu thư. Ạ Lecter nói khẽ, ngươi liền nói là ạ Lecter giới thiệu đến, lấy được ẹ hoặc cho phép, muốn hướng nàng tìm kiếm lộ sát sống lại bí mật. Ngươi liền nói bản thân đang tìm có thể dùng cho nghi thức bảy loại hồi ức. Nghe nói như thế, David nhịn không được mở to hai mắt nhìn thẳng người lên. Hắn đột nhiên ý thức được, đây cũng không phải là một cái nhiệm vụ, mà là một cái kỳ ngộ. Hắn nghiêm túc nghe ạ Lecter giảng thuật bí, đáy mắt mơ hồ hòa hợp màu tím mơ hồ khí tức. Ông ạ Lecter váy chuẩn bị vào cửa lại với ạ dừng ở cổng. Nàng nhắm mắt lắng nghe một hồi, sau đó im lặng lắc đầu. Chờ ạ Lecter toàn bộ cùng David kể xong, chờ David xác nhận qua chi tiết về sau, nàng lại đợi một lát, mới đưa tay gõ cửa một cái. Lão lì tiểu thư, lại với ạ phát ra non nớt lại làm cho người không hiểu cảm giác thanh âm uy nghiêm, thẩm vấn đã toàn bộ hoàn thành. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Sau đó, nàng liền đẩy ra cửa phòng thẩm vấn. Chương 382, ảnh ma tiến hóa điểm báo chương 382, ảnh ma tiến hóa điểm báo tại lại với ạ thanh âm truyền vào đến trong nháy mắt đó, David cả người liền kịch liệt run lập cập. Trên mặt hiện lộ ra rõ ràng thất kinh thần sắc, giống như là ở nhà vụng trộm chơi game thời điểm, đột nhiên nghe được cha mẹ cầm chìa khóa tiếng mở cửa đồng dạng. Cả người đều hoảng được không biết như thế nào cho phải, cái mông đều cả kinh rời đi cái ghế, bởi vì này cái ghế quá cao, hắn còn kém chút trực tiếp ngã xuống. Rất hiển nhiên, David đem ạ lịch tở tiểu thư lời nói, vô ý thức xem như không thể để cho những người khác biết đến bí mật. Vẫn là tại hắn quay đầu, thấy rõ vào cửa người chính là lại cái ạ thời điểm, kia kinh hoàng thần sắc mới qua loa an định lại. Nhìn xem David sợ hãi rụt rè nhìn mình, lại cái ạ lập tức ánh mắt run lên, mở miệng liền mắng: Tiểu tử ngươi thấy ta sợ cái giám đâu? Ngươi là đặt cái này trộm đồ vật đâu vẫn là đùa giỡn nhân ra đâu? Phạm pháp à nha? Không, ta không có. Lại cái ạ lời nói dọa đến David con mắt đều trợ to, hắn gấp đến độ đội vàng giải thích nói. Nhưng không đợi hắn nói xong, lại cái ạ mở miệng liền phun trở về, không có liền thành thành thật thật đứng vững. Có ngươi chuyện gì, đội vàng vàng? Giống như là cái nam nhân bộ dáng sao? Là. David há mồm còn muốn giải thích, nhưng hắn há to miệng liền vẫn là nghe lời mà ủ rũ cúi thấp đầu xuống. To hơn một tí, nghe không được. Vâng. David nghiêm đứng vững, cất giọng đáp. Bên ngoài đứng đi. Lại gầy ạ nói, run lên trong tay váy dài, vẫn là nói ngươi nghĩ tại cái này xem người ta thay quần áo. Không, ta không có. David vừa trướng lên khí thế lại xẹp xuống. hắn muốn đi lại có chút không quá muốn đi. Khó được nhìn thấy lại gậy ạ, liền có chút do dự không chừng, nói bóng nói gió nói, lại gậy ạ các hạ, ta là ạ lịch tờ tiểu thư giới thiệu đến. Lại gậy ạ trực tiếp tức điên, ngươi trước lăn ra ngoài đi. Ai? David phát ra bất lực mà mê mang thanh âm. Hắn biết mình ở đây hỏi khả năng không tốt lắm, nhưng đây không phải vừa vặn đụng phải sao? Dù sao nơi này cũng không có người nào khác. Kia ở đây hỏi, cùng tại địa phương khác hỏi khác nhau ở chỗ nào sao? Mà lại ở đây còn có thể bằng chứng, xác thực chính là ạ lịch tờ tiểu thư đem mình giới thiệu qua đến. Dù sao ạ lịch tờ tiểu thư nghe nói như thế cũng không có giải thích cùng bác bỏ tin đồn. Dù sao cha mẹ chưa từng có dạy qua hắn loại sự tình này, David vậy không biết rõ. Nhưng đơn thuần phục tùng mệnh lệnh hắn vẫn có thể hiểu được, cho nên hắn vẫn nghe lời hướng hai người lễ phép hành lễ, cáo biệt sau rời đi. Chờ David rời đi, lại cái ạ mới nhảy đến David trước trên chỗ ngồi, phất tay tản mất ạ lịch tờ trên người trói buộc, sau đó đem y phục của nàng vứt xuống trên mặt bàn. Nàng tức giận nói, thật là một cái đồ đần, cùng cha hắn khi còn bé giống nhau như lúc. Đùa hắn chơi vui sao? Là rất thú vị. Ạ lịch tờ cười nhẹ, hoạt động một chút bởi vì bị trói buộc hồi lâu mà có chút tay cứng ngắc cổ tay, mặc dù có điểm ngu ngơ, nhưng người vẫn là rất chính trực. Người rất xem trọng hắn. Lại cái ạ hỏi ngược lại, ngay cả thất trọng hiến tế đều dạy cho hắn rồi. Ta chỉ là cảm thấy hắn có cái kia thiên phú, cũng rất thích hợp thuế thăng thuật sĩ con đường. Nhưng cụ thể hắn lúc nào hẳn là đi đến con đường này, ta cũng không tốt nói. Bất quá ta đã cùng hắn giới thiệu ngươi, đến lúc đó ngươi hỗ trợ nhìn một chút đi. Cùng David cùng đại thủ hộ giả tại chỗ lúc hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này ạ lịch tờ hoàn toàn không có ngụy trang, mà là trực tiếp dùng ẹ hoạt ngữ khí cùng lại với ạ trò chuyện. Bởi vì lại với ạ chính là cực thiểu số biết rõ ạ lịch tờ thân phận chân thật người. Dù sao ẹ hoạt kế hoạch, nhất định phải cáo chi lại với ạ mới có thể bảo đảm ổn định tiến hành mà sẽ không ra nhiễu loạn. Tại phóng viên trước mặt, lại với ạ một cái trầm mặc nện ở hải quân đại thần trên thân, để hắn một câu đều nói không ra. Đây là kế hoạch ổn định tiến hành nhất định một bước. E hoạt không có khả năng đem kế hoạch hy vọng thành công, toàn bộ đều phóng tới địch nhân ngu xuẩn cùng sở liệu không kịp phía trên. Nếu như muốn phong kín đối phương phản sát khả năng, liền nhất định phải làm cho trọng tài vậy đứng tại phía bên mình. Bất quá E hoạt ngược lại là cũng không hề dùng kính sưng, mặc dù hắn biết rõ lại gã chính là mẹ, nhưng là tại thất trọng hiến tế bên trong lại gã đã hoàn toàn hiến tế đại biểu mẹ của ta. Đã chính lại gã đều đã bỏ qua thứ, E hoạt cũng sẽ không lại tận lực nhắc đến. Ngươi sẽ mặc váy sao? Muốn ta giúp ngươi sao? Lại gã đung đưa chân, sau lưng bôi rồng hất lên, thuận miệng hỏi. Không quá hiểu, nhưng vấn đề không lớn. Mặc dù ta trước đó cũng không còn cho người ta xuyên qua bẫy. A lịch tờ cười nhẹ đáp lại nói, bất quá lại với ạ tiểu thư ngài cái này đầu. Chúng ta vẫn là cứ định như vậy đi. Ha ha, tiểu tử ngươi. Lại với ạ có chút bất đắc dĩ, chờ ta một chút lần lột xác nhất định phải nghĩ biện pháp biến cao một chút. E mặt một bên nghiên cứu biến thân thành bờ tiểu thư về sau, song sinh kính cho bộ này vô cùng phức tạp quý tộc váy trang hẳn là làm sao mặc, một bên thuận miệng trêu chọc lấy, ta nhớ được cho ngài ban đầu thay đổi này tấm thân thể thời điểm, không phải thật cao hứng sao? Đó là bởi vì có thể còn sống sót ta, đương nhiên cao hứng. Đồ đần. Lại gã thản nhiên nói, bất quá bây giờ cũng cảm giác có chút án. Thực tế quá nhỏ, cảm giác các loại hành động đều rất không tiện. Ngươi lần sau lột xác còn bao lâu? E mà hỏi. Thuế thăng thuật sĩ một khi bắt đầu lột xác, liền không thể lại đình chỉ. Làm hoàn thiên ti khế ước giả, bọn hắn cả đời đều muốn không ngừng biến hóa. Nhân sinh cùng tư thái đều không thể định hình. 3-4 tháng về sau liền có thể bắt đầu vòng tiếp theo tiến hóa, trễ nhất có thể kéo đến nửa năm. Nửa năm sau nếu như một mực không có tiến hóa, thân thể cơ năng liền sẽ bắt đầu dần dần suy yếu. Lại gã thản nhiên nói, bây giờ vấn đề là ta cũng không biết trừ thọ mệnh bên ngoài còn có cái gì đồ vật có thể cho ta tử vong áp lực. Ta cuối cùng không thể đi tìm định thế giáo hoàng phiến phước đi. Đến lúc đó thực tế không được, ta tiểu ra biển đi tìm con rồng đi. Dù sao có thể khỏe mạnh sống lâu thời gian dài như vậy đã không sai nha. Chỉ cần có thể lại nghĩ biện pháp hoàn thành một lần lột xác, ta liền có thể sống lâu một năm. Đó chính là máu kiếm lời. Nàng lại như thế bá khí, thậm chí còn trái lại an ủi một vòng e toán. Kia đại khái chính là lại gã chuyển chức thuế thăng thuật sĩ phiền phức chỗ rồi. Bây giờ siêu việt con đường còn không có bị sửa đổi vì diễn biến con đường, bởi vậy thuế thăng thuật sĩ vậy nhất định phải phù hợp con đường siêu việt quy tắc, tức đối mặt cường địch. Chỉ có như vậy, tài năng dập tắt trong lòng kia sao động bất an siêu việt chi hỏa. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Edward mới đề cử David tại thứ tư mức năng lượng trước liền tiến hành chuyển chức. Coi là mình đầy đủ yếu thời điểm, trên cơ bản làm sao biến cũng có thể coi là tiến hóa. Cái này gọi là ngươi còn có tăng lên rất nhiều không gian. 3-4 tháng đến nửa năm a. Edward như có điều suy nghĩ, vậy ngài đừng đợi. Đến lúc đó nói không chừng có khác biện pháp. Ta liền biết tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Lại đại ạ cũng là một điểm không hoảng hốt, hiển nhiên biết rõ ẹ hoạt có biện pháp. Hắn là như vậy thần kỳ, có thể làm cho bản thân phản lão hoàn đồng, có thể có được sổ phỉ ạ công nhận, có thể kéo lây ạ vạ lòn giành lấy cuộc sống mới. Bây giờ ẹ hoạt dám nói, nàng liền dám tin. Hải quân đại thần bên kia thế nào rồi? Ẹ hoạt thuận miệng hỏi, hắn đều bàn giao cái gì? Có thể nói đều nói, cơ bản không có bất luận cái gì phản kháng. Hiển nhiên là đã rõ ràng tình huống, muốn tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Lại đại ạ cười nhạo một tiếng. Đừng nhìn những lao đầu tử kia từng cái cầm kiếm mặc giáp uy phong không được, trên thực tế đều là một chút không có đấm máu chiến đấu qua đồ hèn nhát. À vạ lòn và thật thà tại quá lâu. Trước đó người y thì xâm lấn, hải quân trên cơ bản liền không có cái gì năng lực chống cự. Không đến 10 ngày liền bị đổ bộ rồi. Mặc dù ở trong nước, 10 ngày chiến tranh bình thường sẽ bị cho rằng là chúng ta thắng. Nhưng trong mắt của ta chính là thua, mà lại là thảm bại. Nếu như không phải cuối cùng ta ra tay rồi, vậy sẽ là à vạ lòn bại nhanh nhất một lần.
Ạ Vạ Lọn làm một diện tích không đến ỷ dịch 1/4 đảo quốc, khai chiến vẫn chưa tới 10 ngày liền bị đối diện lục quân tam tuyến đổ bộ, đây là cái gì trình độ? Muốn ta nói, đây là hẳn là kéo ra ngoài chém trình độ. Lại Vệ Ạ không chút khách khí phê bình sắc bén nói, nhưng chính là bởi vì sát thực đánh không lại, cho nên chúng ta mới chỉ có thể tuyên truyền vì thắng lợi, mà cố ý lẫn lộn trong đó chi tiết. Vậy nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là thành rồi chiến công của bọn hắn. Sophia là loại kia thích đâm thầm mưu đồ hết thảy, như nước chảy trong bất chi bất giác cải biến quốc gia chấp chính phong cách. Nàng cơ hồ luôn luôn thuận thế mà làm. Điều này sẽ đưa đến nàng tại vị thời điểm, những người này đều bị nàng một mực khống chế, không người nào dám phản kháng nàng. Nhưng đợi nàng trạng thái thân thể suy yếu về sau, bọn hắn liền từng cái lên làm yêu. Ta còn tưởng rằng, ngài là loại kia không thích quản loại sự tình này tính cách đâu. Và có chút kinh ngạc. Xác thực như thế. Ta vậy xác thực không thích quản, bởi vì lấy tới lấy lui quá phiền phái. Lại Vệ Ạ một mặt chán ghét khoát qua tay, loại sự tình này, không phải ngươi xem xảy ra vấn đề là được. Ngươi muốn phản đối liền muốn đưa ra biện pháp giải quyết. Không phải ngươi sẽ phản đối, những người khác cũng sẽ phản đối. Cuối cùng cái gì đều không làm được, sẽ chỉ ở bàn tròn sảnh mỗi ngày cãi nhau. Thay lời khác tới nói, ngươi nếu là phản đối, việc này liền nên rơi xuống trong tay ngươi rồi. Ta mới không có hứng thú kia đón hắn nhóm trong tay cục diện rối rắm đâu. Bọn hắn bảo bối khó lường, nhưng trong mắt của ta đó chính là một đống tối nát thịt não. Nàng nói, còn nhiều hứng thú nói, trước ngươi ném cho hắn lá thư này rất mấu chốt. Nó có thể trực tiếp nhiễu loạn xem bói, những người khác nếu như muốn thông qua nghi thức hoặc là tiên tri đến tiên đoán, cũng chỉ có thể đạt được hải quân đại thần xác thực cùng ạ lịch tờ trong âm thầm có liên hệ kết quả. Bọn hắn hiện tại sợ rằng muốn lâm vào hỗn loạn tương bừng rồi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến một màn này? Trên bản chất tới nói, lừa qua xem bói thủ đoạn chính là dùng nói thật nói láo. Cái gọi là tiên đoán cơ bản cũng là như thế. Mặc dù nội dung bên trên đều sẽ thực hiện, nhưng chưa chắc là giải đọc dự ngôn giả kỳ vọng phương hướng. Như vậy chỉ cần trái lại, chính là phản chiếm hoặc khẽ cười nói, đơn giản tới nói, chính là ma thuật. Ai nha, không nghĩ tới ngươi còn là một ma thuật sư a. Lại Vệ Ạ nhìn xem ạ lịch tờ tiểu thư ngoài miệng một bức kiêu ngạo mà thành trúc tại ngực thái độ, nhưng trên tay còn rất là mê mang mà vụng về đang chơi đùa nàng tốt lắm mấy món nhìn đều nhìn không biết phức tạp bài trang, cuối cùng nhịn không được cười lên, tính toán một chút vẫn là ta tới giúp ngươi xuyên đi. Ngươi cái này tay chân vụng về dáng vẻ chết cười ta rồi. Hoặc vậy không phản kháng nữa, mà là thở dài. Cũng không biết song sinh tính vì cái gì cho như thế bộ phức tạp y phục. Hoặc đã thử qua. Nếu như đem bản thể đổi thành Nguyệt Chi Tử, vậy hắn trên người trang phục không có bất kỳ thay đổi nào, bản thể mặc quần áo gì, Nguyệt Chi Tử hoặc liền sẽ mặc quần áo gì, mà biến thành số 14 lúc thì là bộ kia bị Bợt tiểu thư hút máu lúc mặc váy trắng. Cái này đều cũng không còn cái gì. Nhưng hoặc lần thứ nhất biến thành Bợt tư thái lúc lại bị giật nảy mình. Bởi vì kia là trước đó chưa từng có trang phục lộng lẫy bày đất. Không chỉ là có váy cùng dây chuyền, mà là bao quát găng tay, chiếc nhẫn, vòng tay, kẹp tóc, mũ, áo choàng ở bên trong, nhiều đến dọa người trọn vẹn mới tinh trang bị. Bọn chúng thậm chí đã đắp lên đến xem ra rất mất tự nhiên trình độ, cùng hắn nói là trang trọng ra sân, chẳng bằng nói là móc treo quần áo. Thậm chí ngay cả chính ảnh ma đều cảm thấy có chút mơ hồ. Nó lật lại xác nhận một lần, mới chậm rãi nhớ lại đây đều là bản thân từng dùng qua đồ vật. Hoặc không thể không đem dư thừa đồ trang sức cùng quần áo trừ bỏ, tất giữ lên đến. Như vậy mới có thể để cho ạ lịch tở tiểu thư bộ dáng xem ra sẽ không quá kỳ quái. Những này bị song sinh kính chống rông đưa ra đến đồ vật, hoặc dùng nghi thức đơn giản xác nhận một lần, bọn chúng xác thực đều là hàng thật, mà không phải có thể bị xua tan rơi ảnh trong gương. Nhưng một phương diện khác, bọn chúng nhưng lại cũng không có bị sử dụng tới, hoặc là bị thời gian tàn phá vết tích. Giống như là mới tinh xuất xưởng đồ cổ một dạng quỷ dị. Cái này khiến hoặc xuất ra đi bán cũng không tốt bán, đưa cũng không tốt đưa. Những này kỳ quái đồ cổ cất dấu lớn nhất ý nghĩa, đại khái chính là để ảnh ma hồi ức tuổi thơ rồi. Bất quá ảnh ma tại tiếp nhận hoặc mấy ngày nay chăn thả về sau, ngược lại là có chút kỳ quái. Nó hai ngày này rõ ràng trở nên không có lấy trước như vậy sống động. Không riêng gì không có việc gì sẽ không tìm hoặc là Lily nói chuyện phiếm, thậm chí tại tiếp nhận mệnh lệnh về sau, cũng sẽ không quá sống qua vọt cùng điên cuồng. Thậm chí xem ra còn có chút khốn. Trước đó dùng ảnh ma ngụy trang ra ạ lịch tở cái thân phận này về sau, ảnh ma đối với lần này cũng không có cái gì đánh giá, cũng đúng hoặc sử dụng thân thể của mình cùng thân phận hành vi không có ý kiến gì. Giống như là mùa đông nuốt ở trên giường mèo một dạng, rũa ra móng nuốt đụng phải mặt đất lúc liền bị băng đến, siêu một lần rút về móng nuốt. Sau đó trở lại ấm áp trên chăn khoanh tay tay vo lại. Mèo rút về một con chảo. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng hoặc từ nơi này cử động khác thường bên trong mơ hồ có đoán cảm giác. Cái này có lẽ chính là ảnh ma tiến hóa điểm báo. Chương 383, cẩn thận Isaben. Chương 383, cẩn thận Isaben. Ác ma sát thủ hoặc mò gì ở tỷ thân phận chân thật, chính là vị kia thần bí bất quản bộ đại thần. Trước đó đã cứu hoặc ạ lịch tở tiểu thư trên thực tế là từ Antimony đến gián điệp, bị nhìn thấu thân phận sau tập kích mò gì ở tỷ đại thần. Mới nhận chức bất quản bộ đại thần bị người Antimony đâm giết, trọng thương ngã gục. Kinh thiên bí văn. Gia tộc mò gì ở tỷ người thừa kế bị tình nhân cầm tù. Lão lì ba tức chi nữ, là như thế nào trở thành ạ vạ lòn vương thất đặc công? Trẻ tuổi nhất ạ vạ lòn đại thần cùng phản nghịch bá tước chi nữ, không bị thế nhân tiếp nhận cấm kỵ tình yêu. Bàn tròn sảnh khẩn cấp mật báo, hải quân đại thần lại phản quốc. Tân nhiệm đại trọng tài giả là hóa thành nhân hình ngân long. Sáng ngày thứ hai, các tờ báo lớn trang đầu đề trên cơ bản đều ở đây rằng phát sinh hôm qua đại sự này. Từ từng cái góc độ cắt vào sự kiện đều có, độ chân thật cũng là đều có khác biệt. Điều kỳ quái nhất một cái, Nói chắc như đinh đóng cột nói Ehoạt gân cốt đứt từng khúc đang bị chủ giáo liên hợp cứu rút, đến bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, cũng có sinh động như thật đem Ehoạt cùng ạ lịch tờ là như thế nào xảo nộ, quen biết, yêu nhau cố sự viết ra, còn có người nói ạ lịch tờ đang bị khảo vấn, còn không có đem Ehoạt đến cùng bị giam ở nơi nào nói ra. Những tin tức này nội dung, thậm chí lẫn nhau đều là xung đột. Có thể nói là đều có các bệnh nặng. Báo bậc thang pha lê chỗ đăng, chính là ạ lịch tờ tại các phóng viên trước mặt tuyên bố kia thông diễn thuyết. Hôm nay ma họa, cũng chính là báo bậc thang pha lê tự mang GIF đồ. Chính là mặc đế quốc gió váy trang ạ lịch tờ tiểu thư thong dong mở ra hai tay ưu nhã động tác. Đám người cũng là cho tới hôm nay mới biết được cái gọi là ạ lịch tờ tiểu thư đến cùng dáng dấp ra sao. Kia phần cao quý mà thanh lãnh ưu nhã cùng mỹ lệ, xác thực làm người gặp một lần mà khó mà quên. Ngay tiếp theo Ehoạt bị ngoại quốc nữ nhân mị hoặc chuyện này vậy tựa hồ trở nên hợp lý lên đến. Người bên trên người vậy mơ hồ. Lại càng không cần phải nói, kia ta yêu hắn, ta cầm tù lấy hắn thái độ, dẫn tới đám người miên man bất định. Bởi vì Sophie ạ nữ vương sinh mệnh hấp hối, tràn ngập tại toàn bộ đảo pha lê trầm thấp mà không khí khẩn trương, nhất thời bị cái này kinh thiên lớn dưa chỗ tới. Bây giờ bởi vì lúc nào cũng có thể tiến vào cả nước thương thiết kỷ, các loại giải trí hoạt động ảo ảo đều sớm dừng lại. Ở thời đại này, các loại biệt động, biểu diễn cũng phải cần sớm một đoạn thời gian rất dài tuyên truyền, tổ chức. Nếu như đến lúc đó hoạt động sắp bắt đầu, kết quả thương thiết tuần đến rồi, kia không hề nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Bởi vậy hiện tại từng cái vũ đoàn, đoàn kịch, gánh xiếc thú cũng đều ảo ảo ngưng diễn xuất, âm nhạc sảnh trận thứ vậy giảm bớt đến 1/3. Tại thiếu thốn giải trí bây giờ, cái này không hề nghi ngờ trở thành người ạ vạ lòn rất được hoan nên đảm thiếu. Nhưng cái này nhiệt độ căn bản không có đi xuống khả năng. Từ đó về sau chỉ là lại qua một ngày, đại thủ hộ giả liên tiếp nhận rồi báo bậc thang pha lê phóng viên phỏng vấn. Hắn đem chính mình thẩm vấn ạ lịch tờ lúc, ạ lịch tờ tiểu thư nói tới một bộ phận nói ra. Nhất là liên quan tới ạ lịch tờ tiểu thư từng cùng người bình thường ở chung, nàng đã cùng ẹ và quen biết 3 năm những người ngoài này không biết tình báo. Còn có nàng tại miệng chủ chứng kiến phía dưới phát ra lời thề một bộ phận, chủ yếu là nếu như phát sinh chiến tranh, ta sẽ đứng tại ạ vạ lòn cái này bên cạnh, ta yêu ẹ hoặc liền như là yêu mình bình thường, ta chưa hề sử dụng tới nhân loại vật liệu, tương lai cũng sẽ không sử dụng cái này ba cái. Chính đại thủ hộ giả kỳ thật không quá muốn nói những việc này, đây đều là đến từ lại với ạ chỉ huy. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cái này dính đến giáo ly tiểu thư tư ẩn rồi. Nhất là đã từng cùng người bình thường ở chung sự kiện kia, nói ra có lẽ sẽ đối nàng danh dự có hại. Nhưng lại gã lại biểu thị, cái này đã được đến ạ lịch tờ bản thân cho phép, mà những này ngôn luận là cần thiết. Mục đích của nó chính là đối người Antimony tiến hành phản kích. Đã bọn hắn thừa nhận ạ lịch tờ giáo lì cái này cũng không tồn tại người, như vậy cũng muốn gánh chịu bởi vì nàng các loại hành vi, nàng nắm giữ thái độ, còn đối với giáo lì gia tộc sinh ra các loại hậu quả. Mà cố sự này phi thường phù hợp người ý dịch yêu thích. Ạ vạ lòn tuổi trẻ đại thần cùng Antimony bá tước chi nữ kia cấm kỵ, đau đớn, lẫn nhau tra tấn yêu, cái này để tài sợ rằng có thể biết được không sai kịch bản hoặc là tiểu thuyết. Nó đồng thời thỏa mãn người ý dịch đối lãng mạn khao khát, phá vỡ người ạ vạ lòn cứng nhắc không thú vị cứng nhắc ấn tượng. Cùng với trọng yếu nhất, đó là có thể hung hăng đen một tay người Antimony. Chắc là có thể bán chạy. Việc này truyền đến Antimony về sau, liền sẽ cho giáo lý gia tộc sức ép lên. Nhất là câu kia nếu như Antimony cùng ạ vạ lòn phát sinh chiến tranh, ta sẽ đứng tại ạ vạ lòn cái này bên cạnh. Thái độ này không hề nghi ngờ sẽ để cho người Antimony bất mãn. Nếu như lúc này Antimony thật khai chiến, sợ rằng rất nhiều người Antimony đều sẽ vì đó kinh ngạc, bọn hắn không nhìn thấy càng sâu nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy bây giờ nhất lưu hành, nóng bỏng nhất cố sự. Không hề nghi ngờ, đây chính là ẻ hoạt phong cách lưu kế. Nếu có thể thành, vậy liền có thể hung hăng buồn nôn bọn hắn một tay, nếu không thể thành cũng không có cái gì mặt trái tác dụng. Ehoạt cùng Sophie ạ nữ vương loại kia thích tỉ mỉ bố cục, vòng vòng khấu chặt phong cách khác biệt, hắn rất thích bên dưới loại này nhà cờ. Không có việc gì ngay tại trên đường đào hố, hố đào nhiều chắc chắn sẽ có người rơi vào. Còn mặt kia, mượn tại ạ vạ lọn trong nước ra đời và phát triển bắt quái dậy sóng che lấp. Ehoạt bọn họ bước kế tiếp kế hoạch cũng đã tại áp dụng. Chữ lớn đầu cái khác hai vị đều là không quản sự trung lập thân phận. Dưới loại tình huống này, đại trọng tài giả cùng đại thủ hộ giả ý kiến nhất trí, đồng thời phù hợp nữ vương khi còn sống hoặc là nói rõ tình lúc ý nguyện. Hai người bọn họ vậy không muốn can thiệp quá nhiều, mà bọn hắn cũng sớm đã đem hải quân đại thần phạm phải gián điệp tội, tội phản quốc tin tức xen lẫn trong một đống lớn trong bát quái phát ra. Dựa vào hải quân đại thần nhổ ra tình báo, lại gã rất nhanh liền khóa được những cái kia tiếp thụ qua người án tỉ mò nhỉ chiêu mộ đám đại thần. Sau đó, nàng liền trực tiếp tới cửa tiến hành thẩm vấn cùng thẩm phán. Tại trong toàn bộ quá trình, Ehoạt làm bất quản bộ đại thần cũng không có ra mặt, toàn bộ đều đến từ đại trọng tài giả cá nhân hành động. Trong đó vậy thật là có như cũ cùng người án tỉ mò nhỉ liên hệ. Tuy thời chuẩn bị chạy trốn đại nhân vật, hắn là hải sự đại thần, cũng chính là hải quân công việc đại thần. Hắn cùng với để ở ra mối quan hệ mật thiết, đồng thời cũng cùng chức mậu dịch đại thần giờ giật quan hệ rất tốt. Mà từ nơi này lần thẩm vấn bên trong, lại được ả cha hỏi ra 10 ngày chiến tranh ạ vạ lòn hải quân cấp tốc chiến bại nguyên nhân một trong. Đó chính là hải sự đại thần từng hướng người Antimony bán đứng qua ạ vạ lòn hải quân bố phòng đồ. Lại được ả lập tức nổi giận, tại chỗ phán xử đối phương tử hình. Đến từ ngân miệng chi long quyền thẩm phán, để có con đường uy quyền vương thất thành viên có thể tùy ý xử quyết không trung thành phản bội quan viên. Chỉ thấy một thanh cầm lô chói lọi mà phức tạp ngân sắc kiếm ánh sáng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, ở dưới buổi trưa bên trên bầu trời hiện hiện. Bởi vì kia kỳ dị cảnh tượng, đảo pha lê trong lúc nhất thời thậm chí sinh ra một chút hỗn loạn. Chỉ có ạ vạ lọn các lão nhân mới nhận biết đây là cái gì. Bọn hắn nào hào động dung, từng cái từ trong nhà đi ra, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Kia là tử hình thuật. tối cao cấp bậc luật pháp thuật. Một khi bị khóa chặt, liền vô pháp chống cự, vô pháp né tránh, không thể chống đỡ được. Nhưng nó bình thường không bị dùng để chiến đấu, mà là dùng để tự hình. Thuộc về đại trọng tài giả đặc thù quyền lực. Chỉ có đương nhiệm đại thần hoặc là vương thất thành viên dòng chính cần bị phán xử tự hình lúc mới có thể dùng được nó. Mẹ đã cực kỳ lâu cũng không có đụng tới qua đại trọng tài giả cái này hạng quyền lực rồi. Đến mức đám người thậm chí đều quên đại trọng tài giả còn có lực lượng như vậy, quyền lực như vậy. Bây giờ vị này tên gọi là gã trẻ tuổi long nữ, hắn làm việc rõ ràng so mẹ thô bạo rất nhiều. Cái này có lẽ vậy đồng nghĩa với tân vương thái độ. Cái này khiến những cái kia giấu ở đảo pha lê lũ gián điệp không thể không bắt đầu cân nhắc, ý xạ bèn phải chăng như nàng chỗ biểu hiện như vậy nhu thuận vô hại. Rất hiển nhiên, đây là không thể nào. Nàng chỗ thân cận những người kia, Edward, Sherlock, là người ạ. Những người này có một tính một cái, làm việc đều có thể xưng thô bạo. Cùng trước đó Sophie ạ chấp chính thời kỳ thái độ hoàn toàn khác biệt. Nếu như không có ý xạ bèn vị này tương lai tân vương gợi ý, bọn hắn làm sao dám như vậy làm việc? Chẳng lẽ bọn hắn lặng yên không tiếng động không tưởng tân vương sao? Làm sao có thể? Mọi người đều biết, hồn mẹ gia tộc cùng đại thủ hộ giả vị trí và tổng gia tộc đều là gậy sắt vương thất phái. Bọn hắn không thể lại làm loại sự tình này. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Y Sa bèn trước thái độ, chẳng qua là một loại ngụy trang. Thế là những này đến từ ạn tìm mò nỉ cùng y dịch lũ gián điệp, ào ào đem chính mình chứng kiến hết thể trịnh trọng ghi vào mật tín, gửi về nước đi. Bọn hắn phát ra vô cùng sắc bén mà trịnh trọng cảnh cáo. Kia là phân tích tình báo về sau lấy được, phi thường hợp lý suy luận. Phải cẩn thận Y Sa bèn du lạc kẻ. Vị này nhỏ tuổi nữ vương có cùng nàng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tàn nhẫn thủ đoạn, cùng phi thường cường liệt công kích dục vọng. Chương 384, nữ vương của ta chương 384, nữ vương của ta tại toàn bộ đảo Pha Lê còn tại thảo luận Edward cùng Alector cô sự lúc, chính Edward cũng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào điện thờ bạc cùng thiếp. Hắn từ trọng tài sảnh sau khi trở về, ngay tại Mò Di ở Tỷ Trang Viên ở 3 ngày. Sau đó hãy thu đến truyền tin, điện thoại đánh tới Mò Di ở Tỷ Trang Viên, để hắn lập tức đi một chuyến điện thờ bạc cùng thiếp. Edward lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có lẽ là bởi vì vị này tân nhiệm đại thần đến quá tấp nập, thậm chí trong cung nô bộc đều đã biết hắn rồi. Lần này Edward tiến vương cung thời điểm, cũng không có ở sảnh bên chờ đợi, mà là trực tiếp liền đi tiến đến. Trong toàn bộ quá trình, cũng không có một người thử ngăn một lần hoặc là đi thông báo một tiếng. Thậm chí cũng không có bình thường thường gặp soát người các loại kiểm tra. Cùng Edward trước đó đến điện thờ bạc cùng tiếc lúc quá trình hoàn toàn khác biệt. Bình thường tới nói, cho dù là đại thần viếng thăm cũng hẳn là đi dạng này quá trình. Hoặc là chính là trước tiên đem người dẫn tới một nơi nào đó nghỉ ngơi chờ đợi muốn gặp mặt người đi tới gặp mặt, hoặc là chính là tôi tớ trực tiếp đem đám đại thần mang đến ước định cẩn thận địa phương. Nhưng là ỷ xã bèn trong thư, căn bản không có lược thuật trọng điểm tìm Edward đi đâu gặp mặt, cũng không có quản gia hoặc là hầu gái đến mang đường. Thay lời khác tới nói, Edward lấy được tại điện thờ bạc cùng thiếp bên trong tùy ý hành tàu đặc quyền. Không hề nghi ngờ, đây là ỷ xã bèn gần nhất giao phó xong. Mà Edward vô ý thức trước hết đi ỷ xã bèn phòng ngủ. Mở ra cửa phòng ngủ nhìn thấy bên trong không có mờ ai, thế là Edward liền quay đầu đi thư phòng. Dù sao đơn giản cũng chính là mấy cái kia gian phòng. Nếu như trong thư phòng không có nhìn thấy ỷ xã bèn, như vậy nàng giờ phút này hẳn là ngay tại tổ mẫu trong phòng ngủ. Nhưng Edward vẫn là trong thư phòng đuổi kịp ỷ xã bèn. A, mới vừa vào cửa, Edward liền có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Ỷ xã bèn ăn mặc cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Hôm nay ỷ xã bèn còn vẽ nhạt trang, giống như là nàng lần thứ nhất mời Edward đến dự tiệc lúc bình thường. Bởi vì có một phần tư tinh linh huyết thống nguyên nhân, trên thực tế so Edward còn lớn hơn một tuổi ỷ xã bèn, mặt nhìn qua là tương đương non nớt, giống như là chỉ có 14-15 tuổi tiểu nữ hài đồng dạng. Chỉ là đồng dạng bởi vì tinh linh huyết thống, nàng so người đồng lứa cũng cao hơn một chút, mới có thể có 1m63 tả hữu thân cao. Nhưng ở Edward trước mặt, nàng vẫn là cái kia so với mình thấp hơn một đầu tiểu nữ hài. Có dạng này thanh xuân sức sống, căn bản không cần đánh như thế nào đóng vai, liền sẽ lộ ra rất đáng yêu. Mà bây giờ, ỷ xã bèn kia luôn luôn tùy ý rối tung tại sau lưng màu vàng kim nhạt tóc dài thẳng, bây giờ lại dùng phức tạp thủ pháp biên lên. Để bọn chúng thoạt nhìn như là đóa hoa, giống như là đầu vòng, hoặc như là vương miện. Cái này khiến cái kia thân hình đơn bạc, lộ ra nhu nhược nữ hải, lần thứ nhất nhìn qua có chút thành thục khí chất. Mọi gì ở thì đại thần, ngươi đến rồi. Ỷ xã bèn nhẹ giọng hô hoán. Nàng kia bích ngọc thanh tịnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Edward, trong mắt lộ ra rõ ràng vui vẻ. Nhưng nàng rất nhanh liền đem chính mình cảm xúc ép xuống, ngồi trước đi. Nàng ánh mắt nhìn về phía bày ở nàng cái bàn chính đối diện, cách xa nhau chí ít 3-4 mét cái ghế. Nhìn xem ỷ xã bèn lưỡng ngực ngẩng đầu ngồi ở chỗ này nghiêm túc bộ dáng, Edward khoe miệng nhịn không được có chút dương lên. Hắn tiện tay liền đem kia cái ghế trực tiếp nhấc lên, xách tới ỷ xã bèn cái bàn đối diện. Liền như là hai người đối mặt với mặt đang dùng cơm bình thường, sau đó ngồi xuống. Nhìn xem ỷ xã bèn hơi có vẻ kinh hoàng, nhất thời có chút không biết làm sao dáng vẻ, Edward khoe miệng lại là có chút dương lên, không tệ lắm. Hơi có chút nữ vương dáng vẻ rồi. Ta cũng là đang trưởng thành. Ỷ xã bèn phồng phồng má, nghiêm túc hỏi, ta không phải đã làm sai điều gì? Edward nhưng chỉ là cười lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, thanh âm rõ ràng, ngươi nên cứ gọi ta Edward. Nữ vương uy nghiêm không phải như vậy làm. Nếu như là Sophie á bệ hạ lời nói, nàng liền sẽ tại trong âm thầm trực tiếp xưng hô ta danh tự, đến biểu thị một loại thân cận thái độ. Trừ cái đó ra, ngay trước mặt người khác hẳn là xưng hô ta danh tự vẫn là dòng họ, quyết định bởi tại ngươi lúc đó có cần hay không tỏ vẻ ra là loại này thân cận thái độ. Có lúc loại thái độ này có thể diễn tả một loại đồng ý, có lúc thì mang ý nghĩa muốn đem quyền quyết định giao cho ta, có lúc thì mang ý nghĩa đối cái khác người xa lánh. Edward vừa nói, hai tay mười ngón giao nhau. tùy ý mà tự nhiên đem xong khuỷu tay phóng tới ỷ xạ bện trên bản sách. Cái này khiến nguyên bản xem như chính chính khỏe mạnh cái bản, giờ phút này lại có vẻ có chút chen. Thế là ỷ xạ bện liền vô ý thức đem chính mình phóng tới trên bàn tay thu trở về thu, cho ẻ vặt nhường lại một chút không gian. Nhưng nàng vừa lấy được một nửa, liền bị ẻ vặt nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía ẻ vặt, nhưng lần này rất nhanh liền phản ứng lại, cái này cũng không nên, đúng không? Với ta mà nói, tùy ý. Ẻ vặt cười nhẹ, nhưng đối với những người khác, không được. Sophia bệ hạ không có dạy qua ngươi những sự tình này sao? Không có. Isabel lắc đầu, nàng nói, chính trị phương diện này sự không phải một ngày hai ngày liền có thể dạy dỗ. Cùng hắn để cho ta hiểu một chút, cũng cho là mình đã hiểu. Còn không bằng bảo trì hoàn toàn không hiểu. Trực tiếp hỏi ngươi và Sherlock, hướng các ngươi trưng cầu ý kiến. Bệ hạ nói rất đúng. E hoạt nhẹ gật đầu, nửa hiểu nửa không xác thực so không hiểu càng nguy hiểm. Hắn nói, đem chính mình bắt được Isabel cổ tay kéo lại. Chậm rãi bỏ vào ban đầu vị trí. Hắn nhẹ nói lấy. Lần sau ghi nhớ, nếu có người xâm lấn địa bàn của ngươi lúc, nhớ được không muốn lộ bộ. Lớn tiếng quát mắng đối phương, để bọn hắn tối lui. Phải giống như sư vương giống như thủ hộ ngươi đàn sư tử. Ta nhớ được. Isabel trầm mặc thật lâu, chậm rãi gật đầu nghiêm túc đáp. Nàng nói là ghi nhớ, đó chính là ghi nhớ rồi. Isabel cũng không phải là loại kia sẽ ra vẻ hiểu biết phong cách, nàng chỉ cần có không hiểu liền nhất định sẽ đặt câu hỏi, nói là ghi nhớ này chính là ghi nhớ rồi. Nàng là một tên học sinh tốt, điểm này để Eva rất yên tâm. Eva ngồi thẳng lên đến, đem phóng tới trên bàn cánh tay phải tự nhiên rủ xuống. Chỉ để lại cánh tay trái chống tại trên bàn, bám lấy cằm của mình. Hắn thuận miệng nói, ta đoán ngươi kêu ta đến, hẳn không phải là để cho ta tới xem ngươi mới kiểu tóc. Mặc dù đích sắc rất đẹp mắt, chính là nhìn rất đẹp, ta cũng biết. Y Sa bèn khoe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi khích lệ. Trong giọng nói của nàng là so với quá khứ cường thịnh rất nhiều tự tin. Ánh mắt của nàng vô cùng sáng tỏ, chăm chú nhìn Eva, ta bảo ngươi đến, là hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Tổ mẫu hẳn là, thời gian của nàng hẳn là liền đến hôm nay rồi. Đại khái là còn mấy canh giờ. Mời giúp ta một chút, Eva. Y Sa bèn cũng không có nói mình là vì chuyện gì mà thỉnh cầu chi viện, nhưng E Hoạt đã hiểu nàng ý tứ. Nàng hướng E Hoạt cầu viện cũng không phải là nhằm vào chuyện nào đó, mà là toàn bộ. Ngươi biết không, Y Sa bèn, ta liền thích ngươi cái này tính cách. E Hoạt thản nhiên nói, tuyệt không cậy mạnh, vậy không bướng mình. Tùy thời tùy chỗ nhận rõ bản thân nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Tại xác nhận bản thân nên cần trợ giúp thời điểm, ngay lập tức liền phát ra xin giúp đỡ. Ngươi biết không, Y Sa bèn, đây cũng là một loại tài năng, mà lại rất hi hữu. Đây coi như là cái gì tài năng? Y Sa bèn bị Eoạt nói có chút đỏ mặt. Nàng coi là đây là Eoạt tại âm dương quái khí. Nhưng Eoạt nhưng chỉ là lắc đầu, đây quả thật là một loại tài năng. Phụ thân của nó gọi là khiêm tốn, mẹ của nó gọi là tự xét lại. Mà nó chính là sâu chối người với người căn bản. Đây là thân là quân chủ cần nhất hai loại tài năng một trong, rất nhiều quân chủ đều là bởi vì thiếu mất nó, bởi vậy mới trở nên cuồng vọng tự ta, cự không nghe khuyên can. Vậy còn dư lại một loại đâu? Y Sa bèn tò mò hỏi. Kiên định mà ung dung khí phách. Eoạt đáp, ngươi cần vô cùng vững tin bản thân đi ở chính xác trên đường. Quyết không thể bởi vì người khác ngôn ngữ mà dao động mảy may. Cái này nghe là lẫn nhau xung đột. Y Sa bèn bén nhạy phát giác trong đó không hài hòa cảm giác. Rất nhiều đồ vật đều là xung đột, mà chúng ta sinh ở trong xung đột, chết ở trong xung đột. Đám người khác cầu an nhàn, vậy đeo đuổi phú quý. Động vật tính cùng xã hội tính nhu cầu đều có khác biệt. Thân là quân chủ càng là cần đối kháng bản thân làm người nội tại thuộc tính. Eoạt nhẹ nói, ngươi muốn giỏi về lắng nghe, nhưng lại muốn quyết giữ ý mình. Ngươi muốn giỏi về xin giúp đỡ, cũng muốn ương ngạnh trầm mặc. Cái này rất khó, nhưng thân là quân chủ vốn cũng không đơn giản. Ta không có nghe hiểu. Isabel trầm mặc thật lâu, liền thành thật đáp, nhưng ta sẽ hướng phương hướng này nỗ lực. Vậy ta trước dạy ngươi khóa thứ nhất, Isabel. Thân là quân chủ, ngươi đầu tiên phải học được nói láo. Eoạt lộ ra tiểu dung, nửa người trên nghiêng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ta kính yêu nữ vương bệ hạ. Ta còn không phải nữ vương. Isabel vô ý thức nói, vuốt ve đã đeo lên bản thân tay phải trên ngón vô danh màu trắng bạc đầu rồng chiếc nhẫn. Đây là ạ vạ lòn truyền thống, mang ý nghĩa vương cùng ạ vạ lòn ký kết khế ước. Theo lý mà nói, nó hẳn là tại Sophia nữ vương sau khi qua đời, do mặt đỡ chủ giáo đem thu hồi, cũng tại lên ngôi nghi thức bên trên ban cho Isabel. Nhưng trung gian Sophia nữ vương thanh tỉnh ngắn ngủi một đoạn thời gian. Nàng tự mình đem chiếc nhẫn lấy xuống, cũng đeo lên Isabel trên ngón tay. Isabel trầm mặc một lát, nhưng vẫn là đột nhiên mở miệng, nhưng ta. Vậy nguyện ý học tập. Eoạt nghe vậy, lộ ra như hổ ly tiểu dung. Đưa tay xoa ngực, có chút túi đầu. Không sao, hắn ôn hòa văn nha nói, ta rất am hiểu, ta đến dạy ngươi. Nhưng ở kia trước đó, ta trước cùng ngươi đem bệ hạ đưa tiến đi. Chương 385, Isabel ý chương 385, Isabel ý ngày 25 tháng 12. Đây là lại với ạ sinh nhật, cũng là David sinh nhật. Nhưng bọn hắn đều hiển nhiên chưa từng có sinh nhật nhàn tâm rồi. Bởi vì ngay tại Sophia nữ vương lâm vào hôn mê sau mấy ngày, đến từ điện thờ bạc cùng tiếp điện thoại hướng tất cả đại thần đánh qua. Buổi tối 7 giờ 15 phút, Long đã tới hồ trong đảo. Đây là một cái ám ngữ. Dùng để phòng ngừa có người cố ý truyền bá vương thất thành viên tin qua đời, ở nơi này bác bỏ tin đồn không tiện thời đại đến truyền bá tin tức giả, từ đó tạo thành hỗn loạn. Vương thất thành viên tin qua đời sẽ dùng Long làm thay thế. Mà Long càng là tiếp cận đảo Pha Lê trung tâm, cũng liền mang ý nghĩa càng trọng yếu người chết đi rồi. Mà hồ trong đảo chính là điện thờ bạc cùng thiết vị trí hòn đảo nhỏ kia. Trên thực tế, rất nhiều người tại nhận được tin tức trước một khắc, thậm chí liền đã đoán được bởi vì sẽ ở đó luôn luôn lóng lánh rực rỡ ngân quang điện thờ bạc cùng thiết ngay phía trên, một đạo sáng lạn vô cùng mà rõ ràng cầu vồng lúc chạm vạng tối phân đột nhiên hiện chiếu vào không trung. Tí tách mưa nhỏ theo màn đêm cùng nhau rơi xuống, cầu vồng cũng theo đó tiêu tán. Sau đó, một chùm màu bạc trắng quang huy từ cung điện chiếu lên ra, xông thẳng tới chân trời, thật lâu không có tán đi. Cưỡi thiên mã, tay cầm thanh kiếm, người khoác áo giáp bạc bốn vị kỵ sĩ từ trong cột ánh sáng giáng lâm, tiến vào trong cung điện. Rất nhiều người đều chứng kiến một màn này. Cái này không hề nghi ngờ được xưng tụng là kỳ cảnh. Cũng không phải là sở hữu quân chủ tại chết đi thời điểm, đều sẽ bị ngân miệng chi long điều động kỵ sĩ tự mình lên tiếp. 200 năm đến, Sophia nữ vương chính là đầu một vị. Ngay sau đó, điện thờ bạc cùng tiếp cổng hàng rào nơi liền dán lên màu đen báo tang, điện thờ bạc cùng tiếp bên trên quốc kỳ vậy giáng xuống một nửa. Sư thiếu trên cầu sở hữu sư thiếu đều phủ thêm màu đen khăn quàng cổ. Nhận được tin tức đám đại thần từng cái hướng về bản thân bộ môn gọi điện thoại. Phát ra kia mặc dù chi tiết đều có khác biệt, nhưng nội dung tương tự mà ngắn gọn báo tang, ta thân ái các đồng nghiệp, ta mang bi thương tâm tình thông chi các ngươi, nữ vương bệ hạ qua đời. Mà ở nửa giờ trong vòng, tin tức này liền thông qua từng cái con đường truyền đến và báo. Ngày thứ hai báo sáng khẩn cấp sửa chữa đầu đề, cũng bắt đầu in ấn. Nhưng ở nhìn thấy báo chí trước đó, đạo pha lê đám người liền đã biết rồi chuyện này. Kia mút trời của sáng thực tế không cần ẩn tàng. Đạo pha lê đám người tự phát tụ lại lên, che dù đi trước sư thiếu cầu phía trước. Đại đa số người đều không bị cho phép qua cầu, bởi vậy bọn hắn chỉ là dừng lại tại cửa ra vào, nhìn xem kia sông thẳng tới chân trời màu trắng bạc của sáng. Nó đầy đủ sáng tỏ, nhưng cũng không chứng mắt. Rõ ràng là tịch nhật qua đi ban đêm, nhưng nó lại đem xung quanh chiếu tựa như sáng sớm. Đám người vô ý thức đem lãng hoa trồng đến sư thiếu cầu phía trước. Nhưng sau đó, vậy dần dần có người đánh bạo bước lên sư thiếu cầu, đem lãng hoa đưa đến càng sâu địa phương. Có lẽ chỉ có hôm nay, sư thiếu trên cầu tuyết trắng sư thiếu nhóm mới có thể trầm mặc không nói. Bọn chúng người khoác như là khăn quàng cổ giống như màu đen khăn lụa, yên tĩnh nhìn xem đám người từ bên cạnh mình đi ngang qua, đem lăng hoa đưa đến càng gần gũi điện thờ bạc cùng tiếp địa phương. Tin tức truyền đi về sau không đến 3 giờ, tại 0 giờ 0 phút trước đó, sư thiếu trên cầu liền hiện đầy hoa. Đám người cũng không có thúc thiết, cũng không có huyên áo. Tại không có trải qua bất luận cái gì tập, cũng không có trải qua hiệu triệu tình huống dưới, đám người liền tự phát đem hoa bỏ vào trên cầu không trung. Mà ở điện thờ bạc cùng tiếp bên trong, sắc mặt có chút tái nhợt Isabel, giờ phút này đã đeo lên vương miện, tay cầm quyền trượng. Bị dạ nị tự mình vẽ ma họa. Nàng hai tay như chống đỡ kiếm giống như khoác lên quyền trượng nơi tay cầm, kia ba cạnh khoan bình thường tam nhãn xà đầu thì quấn quanh ở Isabel trên cổ tay, khoác lên mu bàn tay của nàng phía trên. Nàng hai bên trái phải là hai bức chân dung. Bên trái bức kia là của nàng tổ mẫu Sophia nữ vương, mà bên phải bức kia là của nàng phụ thân Ản Mật vương tử. Nhưng nàng phụ thân giờ phút này lại cũng không tại điện thờ bạc cùng tiếp, thậm chí không ở đảo pha lê. Bởi vậy hắn ngay cả mình mẫu thân qua đời, cùng nữ nhi kế vị nghi thức đều không thể tham dự. Edward liền đứng tại Janis bên người, nhìn xem Janis là như thế nào vẽ ma họa. Mà rất nhanh, hắn liền bị Janis đẩy một cái. "Đã đứng đi." Janis nhẹ nói, đứng ở bệ hạ sau lưng bên cạnh. Edward nhíu mày, "Ta thích hợp sao? Bức họa này về sau sẽ bị phát đến báo bậc thang pha lê, làm tân vương hình ảnh chứng minh." À, bạn lọn vương quyền là liên tục lại chưa hề gián đoạn, tại cựu vương sau khi qua đời tân vương tại trên thực tế liền đã lập tức kế vị, chỉ là vẫn chưa hoàn thành lên ngôi nghi thức. Dù sao chỉ là cả nước thương tiếc liền sẽ tiếp tục một tuần, về sau chính là nữ vương tang lễ. Về sau vương thất thương tiếp kỳ sẽ còn tiếp tục một tuần, ở nơi này một tuần thương tiếp bên trong ỷ xã bèn muốn tuần hành ạ vạ lọn sở hữu trọng yếu thành thị, khiến mọi người nhận thức một chút vị này tân nữ vương. Mà lên ngôi điển lễ là tân nữ vương lên ngôi long trọng nhất nghi thức, không có khả năng tại sổ phỉ ạ nữ vương khi còn sống liền bắt đầu sớm chuẩn bị. Cũng không thể qua loa chuẩn bị, vậy nguyên nhân chính là như thế, lên ngôi điển lễ bình thường sẽ không ở tân vương đăng cơ sau lập tức cử hành, mà là gặp qua hơn mấy tháng thậm chí hơn nửa năm. Sophia nữ vương đương thời kế vị về sau, chính là đã qua hơn nửa năm mới chính thức lên ngôi. Dựa theo quy củ tới nói, bệ hạ thân thuộc, thân cận nhất huynh đệ tỷ muội cùng tín nhiệm trực hệ trọng thần đều ứng đứng chung một chỗ. Sơ Lộc cũng hẳn là đến, nhưng hắn thực tế không tiện, cho nên sẽ không tới. Janis giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, Sơ Lộc hiện tại không thích hợp bị bất luận cái gì hình thức chụp ảnh hoặc là hội họa thủ đoạn lưu lại hình ảnh ghi chép. Bởi vì nhỏ Sơ Lộc vẹn vẹn sẽ chỉ tiếp tục một đoạn thời gian, hắn cũng rất nhanh sẽ trở lại thanh niên giai đoạn, mà qua không được bao lâu hắn liền sẽ trở thành trung niên thậm chí lao niên nhân. Một năm ba thành thục, ảnh chụp đổi mới tốc độ thực tế theo không kịp hắn trưởng thành tốc độ. Ta muốn nói cái gì sao? Edward nhẹ giọng hỏi, hoặc là làm cái gì động tác? Không dùng. Nhưng ngươi có thể cổ vũ một lần bệ hạ. Janis đại sư mở miệng nói. Chỉ là Janis đại sư hôm nay cũng họng có chút cầm. Biết 60 năm tốt quê mật qua đời, nàng cũng rất khó qua. Nhưng đây chính là làm loại trường sinh vận mệnh, nàng vậy đã sớm thích ứng điểm này. Lại càng không cần phải nói Sophia nữ vương thân thể là dần dần suy yếu. Nàng bởi vì già yếu mà chết, mà không phải đột nhiên xuất hiện bất hạnh. Những người khác đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng ý nguyên sẽ cảm thấy bi thương. Edward rất nghe lời đi qua, đứng ở Isabel sau lưng. Isabel vậy bởi vì bi thương mà có chút trầm mặc, bất kể là như thế nào chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng chân chính đứng trước kết quả kia lúc vẫn là để nàng có chút đỏ trong mắt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Isabel bà bay, trẻ tuổi nữ vương quay đầu cùng Edward liếc nhau. Nàng khẽ gật đầu, rất nhanh liền lại kiên định xuống tới, ngẩng đầu lên mắt nhìn phía trước. Thế là Edward vậy để tay xuống, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía Janis. Janis vẽ ma họa tốc độ rất nhanh, thậm chí khả năng so thời đại này in ấn còn nhanh, không dùng đến 3 phút, một bức sẽ động ma họa liền đã vẽ xong rồi. Về sau bức họa này sẽ bị phát đến báo bậc thang pha lê, cũng bị bảo tồn lại. Mà ở ma họa vẽ hoàn tất về sau, vành mắt còn có chút đỏ lên, ý xạ bẹn liền hướng về ẹ hoạt rôi ra mang theo chiếc nhẫn tay phải. Cái thứ nhất chính là ngươi, ẹ hoạt. Nàng nhỏ giọng nói. Đúng, bệ hạ của ta. Ẹ hoạt nhẹ nói lấy. Hắn quỳ một chân trên đất, giữ chặt ý xạ bẹn tay, nhẹ nhàng hôn đến kia đầu rồng chiếc nhẫn ngân long đứng đầu bên trên. Ta tuyên thệ vì ngài hiệu trung, nữ vương của ta. Nhưng về sau, ý xạ bẹn cũng không có thu tay lại. Ẹ hoạt có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt. Nhìn xem ý xạ bẹn hai gò má hơi đỏ lên, nhưng lại chưa cùng mình đối mặt. Thế là ẹ hoạt khỏe miệng có chút dương lên, không tiếng động kéo qua ỷ xạ bẹn tay phải, lại lần nữa hôn hít nàng một chút mu bàn tay. Ỷ xạ bẹn vẫn không có thu hồi mình tay, mà là phản qua tay đến, dùng nó nhẹ nhàng vuốt ve ẹ hoạt gương mặt bên thai rủ xuống, cúi đầu nhìn về phía ẹ hoạt. Ta tiếp nhận ngươi hiệu trung, ta kỵ sĩ. Nàng nhẹ giọng thì thầm. Chương 386, Hoa Sơn thám tử điều tra. Chương 386, Hoa Sơn thám tử điều tra. Ẹ hoạt cũng không có nửa đêm từ điện thờ bạc cùng tiếp rời đi, mà là trực tiếp ở lại. Sớm tại thật lâu trước đó, ỷ xạ bẹn liền chuẩn bị cho ẹ hoạt gian phòng. Mà trước đó ẹ hoạt duyệt đọc thần ô mật tục lúc tiêu hủy những cái kia đồ vật cũng đều đã một lần nữa bù đắp. Dù sao, đêm nay sư thiếu cầu bên ngoài chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến đây thương tiếc. Nhất định sẽ có một ít bàn tròn sảnh người đến nơi này chẳng chính mình. Ẹ hoạt không muốn cùng người bên ngoài đánh đối mặt, bởi vậy vẫn là không cho mình tìm phiền toái vi diệu. Ngày thứ hai, cả nước báo sáng liền đăng nữ vương bệ hạ qua đời tin tức. Ạ vã lọn có danh tiếng và báo liền có hơn 300 nhà. Trong đó có chính quy, cũng có không làm sao chính quy. Nhưng mặc kệ bọn hắn nguyên bản đưa tin phong cách, và hôm nay cũng đều muốn thành thành thật thật đưa tin sổ phỉ ạ nữ vương qua đời, ỷ xạ bẹn nữ vương kế vị tin tức. Mà ở những nội dung này cơ bản na ná như nhau thông báo bên trong, cũng sẽ có một chút trong báo mang theo dạng nịt vẽ bức kia ma họa. Mặc dù tại ạ vã lọn, có thể gánh chịu ma họa báo chí chỉ có báo bậc thang pha lê. Nhưng dạng nịt đại sư họa kỹ dùng để dùng làm ảnh chụp cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy những này ma họa cũng đều bị chuyên gia chuyển thành rồi phim ảnh, phân phát cho đảo pha lê các đại báo xã. Đến như xa xôi địa khu tòa báo liền muốn chậm nữa bên trên 2 ngày. Hoặc là dứt khoát chờ một tuần sau quốc táng ngày sẽ cùng nhau phát. Giờ phút này, khu metro tới gần thành phố vườn hoa một lối đi bên trong, một vị mặc màu vàng áo khoác, mang theo màu nâu mũ nổi thanh niên nam tử, giờ phút này ngay tại bản thân hoạt sơn thám tử sở sự vụ bên trong nghiêm túc nhìn xem bảy khắp mặt bản báo chí, trong đó có một ít lao báo chí, đương nhiên vậy bao quát hôm nay bỏ ra giá tiền rất lớn mua báo bậc thang pha lê. Án giờ hoạt sơn cắn bút máy, nhìn xem mở ra ở trước mặt mình mấy tờ báo lâm vào trầm tư, trong con mắt lưu động màu xanh thẳm hào quang. Hắn là một tên thám tử. Đương nhiên, khẳng định không bằng sở lọc nổi danh, nhưng là xem như xuất sắc. Khu metro là đảo pha lê phồn hoa nhất địa phương, đồng thời cũng là nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Nơi này không giống như là khu lột dịch nguy hiểm như vậy, cũng không giống là đỏ trắng hoàng hậu khu như thế, cơ hồ mỗi vụ án cũng có thể dính đến đại nhân vật. Nơi này chính là đơn thuần bận rộn, bởi vì nhiều người mà bận rộn. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Hoa Sơn tiên sinh vậy thường xuyên bị nơi đó cục giám sát mời đi giúp một chút giải quyết một chút nghi nan vụ án. Là một tên con đường trí tuệ pháp sư, đầu óc của hắn so với cái kia luật pháp sư cùng những người giám sát dùng tốt hơn nhiều. Dù sao sở lọc chỉ có một, nhưng đảo pha lê đại án chỉ dựa vào một mình hắn có thể giải quyết không xong. Nhưng cùng lúc đó, án giờ Hoa Sơn còn có một thân phận khác, hoặc là nói hai cái khác thân phận. Trên thực tế, hắn là đến từ án Timoni gián điệp, xuất thân từ án Timoni lục quân đệ nhất đặc biệt hành động bộ đội. Mà cái này bộ đội còn có một cái khác biệt xưng, gọi là mật thất. Nó chủ yếu phụ trách tình báo siêu tập cùng xử lý. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì nó tại phiên hiệu hóa, chính quy hóa trước đó, ban sơ chính là một gian vô danh mật thất. Do lúc đầu 12 thanh chìa khóa thành viên ở trong đó tiến hành tình báo giao lưu cùng lưu đồ bí mật, mà bây giờ nó chính là án Timoni gián điệp cùng hoạt động gián điệp bộ môn. Nhưng trừ cái đó ra, án giờ còn có một thân phận khác. Hắn là Thủy Tiên Công Quốc một vị cao tầng pháp sư cùng Nguyệt Chi Tử sở sinh bên dưới hải tử. Cứ việc Thủy Tiên Công Quốc những cái kia cao tầng các pháp sư bây giờ đều tuyên thệ hiệu trung án Timoni quốc vương, nhưng trong đó đương nhiên cũng sẽ ẩn chứa phục quốc chủ nghĩa hạt giống. Mà hắn chính là một thành viên trong đó. Từ góc độ này tới nói, án giờ có thể nói là gián điệp hai mang. Hắn một phương diện vì người án Timoni phục vụ, ẩn giấu tại Ạ Vạ Lò nội bộ, một phương diện khác vì người Thủy Tiên phục vụ, đánh cắp án Timoni tình báo đưa đến tháp pháp sư. Người án Timoni chưa hẳn không biết hắn dụng ý khó dò, hoặc là nói những pháp sư kia nếu quả thật không có chút nào phản kháng liền hiệu trung án Timoni mới có thể kỳ quái. Nhưng ở đại thế trước mặt, thái độ của bọn hắn bản thân cũng không trọng yếu, chỉ cần án Timoni có thể an ổn tiếp tục tồn tại xuống dưới, qua cái mấy đời loại tư tưởng này tự nhiên là sẽ mất đi căn cơ. Có lẽ vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bị điều động đến đảo pha lê. Một cái rời xa án Timoni lại rời xa Thủy Tiên Công Quốc, lại có đại lượng có được nói dối trinh sát năng lực luật pháp sư địch hầu khu vực. Mà xem như mật thất một viên, hắn trên thực tế cũng không biết bất luận cái gì có thể phản truy tung đến bản bộ trọng yếu tình báo. Đây là mật thất đặc hữu giữ bí mật phong cách. Mỗi người nắm giữ bí mật đều là mảnh vỡ, chỉ có giải mã cũng hợp lại về sau mới có thể hiện lộ chân tướng. Hắn chỉ là có thể ở Ạ Vạ Lòn sống sót, liền đã rất khó khăn. Án Timoni xuất thân loại sự tình này căn bản là không đạt được, chống rông xuất hiện người lại càng dễ bại lộ. Mà theo Ạ Vạ Lòn cùng án Timoni quan hệ từng năm chuyển biến xấu, hắn ở đây thừa nhận áp lực vậy càng lúc càng lớn. Đương thời hắn bỏ ra thật lâu thời gian cùng tinh lực mới đến cục giám sát tín nhiệm, mà những ngày gần đây lại bắt đầu cảm nhận được ánh mắt hoài nghi. Thậm chí phía trước mậu dịch đại thần giờ rốt bị bắt về sau, hắn cái này bên cạnh còn bị đôn đốc viện điều tra một phen. lúc đó hắn còn tưởng rằng bản thân muốn bị phát hiện. May mắn phụ thân hắn cho hắn thực hiện pháp thuật đầy đủ đáng tin. Hắn đương thời có thể lẫn vào mật thất chính là dựa vào hắn cha mẹ bảo vệ cho hắn, hắn vậy vững tin bản thân không có bị phát hiện, không phải sớm đã bị xử quyết hoặc là giam lại rồi. Biết được giáo lý tiểu thư cố sự lúc, Hàn Giở Hựu liền có chút căng khái. Hắn đương nhiên không biết mình đồng sự thân phận cùng nhiệm vụ. Đây là vì phòng ngừa có người bán đứng đồng bạn. Nhưng này cái tình báo thật sự là quá thật rồi. Mặc dù hắn tại Ạ Vạ Lọn đợi rất nhiều năm, đã nhớ không rõ giáo lý nhà có hay không như vậy một vị tam tiểu thư, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, kia trí nhớ mơ hồ lại phảng phất tại nói cho hắn biết tựa như là có. Mà hắn đối giáo lý tiểu thư phi thường đồng tình, rất có cảm minh. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng giáo lý tiểu thư lâm vào đồng dạng khốn cảnh. Hắn bây giờ là án tỉ mọn nhị trọng yếu nhất gián điệp một trong, nhất định phải vì án tỉ mọn nhị thu hoạch trọng yếu tình báo. Nhưng cùng lúc đó hắn làm người Thủy Tiên cũng ở đây suy nghĩ như thế nào phản bội Antimony, giáo lý tiểu thư thì là thuần huyết người Antimony, lại bởi vì kia cấm kỵ tình yêu mà đồng dạng nghĩ phản bội Antimony. Làm mật thất một viên, hắn biết do giáo lý tiểu thư ở trong nước sẽ gặp phải như thế nào lực cản, như thế nào nguy cơ. Mặc dù nàng bị bắt về sau, Antimony bên kia nhất định sẽ thông qua giao dịch gián điệp đến đem nàng trao đổi trở về. Thế nhưng là cha mẹ của nàng, gia tộc của nàng đều sẽ vì vậy mà tiếp nhận mạnh vô cùng áp lực. Dù là cao quý bá tước chi nữ, nàng vậy nhất định phải trả giá đắt. Gia tộc của nàng chẳng mấy chốc sẽ trả giá đắt, mà nàng thì nhất định phải thay gia tộc trả nợ những cái kia đại giới. Vậy nguyên nhân chính là lập trường của bọn hắn tương tự, rất có cộng minh. Án Giờ Hữu một phương diện đối chuyện xưa nam nhân vật chính hoặc mỏ gì ở tỷ sinh ra ý, một phương diện khác cũng vì mị lực của hắn mà cảm thấy yêu kỳ. Thế là hắn tò mò, liền đi điều tra một phen. Kết quả phát hiện, cái kia hoặc chính là một cái hoa hoa công tử. Tại trung học thời kỳ liền mỗi ngày chơi hoa gẹo nguyệt, thậm chí để các cô gái vì hắn mà cãi lộn, đánh nhau, bạn gái của hắn mỗi tuần một đuổi. Từ bản thân kia hơn 30 tuổi nữ lao sư đến đồng học kia lên tiểu học muội muội, đều ở đây công cộng trường hợp cùng hắn biểu hiện được vượt qua tầm thường nhiệt tình, thậm chí đôi kia đánh nhau nữ hải, cuối cùng còn bị hắn dỗ dành được rồi, hai người hóa thủ thành bạn, cùng nhau đi bác bỏ tin đồn ý đồ vì hắn tiêu trừ lời đồn tạo thành ảnh hưởng. Mà ở trung học sau khi tốt nghiệp, chân của hắn tựa hồ giống như liền bị bản thân cái nào đó bạn gái ca ca cắt đứt, ngồi lên rồi xe lăn. Về sau từ đại học hội trưởng hội học sinh, dạy học nữ chủ giáo thậm chí còn là công chúa ỷ xạ bện đều cùng hắn có quan hệ thân mật. Như thế hoa tâm nam nhân cũng không phải cái gì lương phối a. Gạo lì tiểu thư. Ngay tại Án Giờ Hiệu vì vị kia chưa từng gặp mặt đồng liêu lo lắng lúc, hắn nhận được nữ vương qua đời tin tức. Đang nhìn qua bản thân thường đặt báo chí, cũng từ đó nhìn thấy Edward cùng ỷ xạ bện nữ vương chụp ảnh chung về sau, hắn ngay lập tức sẽ đi mua vẽ có ma họa báo bậc thang pha lê. Sau đó đem cùng Edward có liên quan sở hữu báo chí cùng tình báo đều đem ra, tiến hành liên hợp phân tích. Án Giờ Hiệu lật lại quan sát ma họa mấy trăm lượt, cũng từ đó phân tích ra phi thường mấu chốt tình báo. Tại Edward đưa tay khoác lên ỷ xạ bện trên bờ vai thời điểm, vị này trẻ tuổi nữ vương không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng mâu thuẫn. Nàng quay đầu, dương mắt nhìn hướng ẹ hoạt thời điểm, trong mắt có hết sức rõ ràng vui vẻ. Mà ở ẹ hoạt đưa tay buông xuống về sau, ỷ xạ bện nữ vương thậm chí còn hướng bên cạnh tránh ra nửa bước. Nếu là thường nhân, có lẽ sẽ cho rằng đây là muốn giữ một khoảng cách. Nhưng hắn giờ quan sát ỷ xạ bện bả vai cùng cánh tay, xác nhận cánh tay của nàng tại ẹ hoạt thả tay xuống lúc, nhẹ nhàng về sau một điểm. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ nàng chủ động chạm đến ẹ hoạt tay. Mà ở kia về sau, ẹ hoạt hai tay mới vác tại sau lưng, đây có lẽ là một loại tránh né ý vị. Ỷ xạ bện tránh ra cái này nửa bước, để ẹ hoạt tại sau lưng nàng chuyện này lộ ra chẳng phải dễ thấy. Cũng là hai người vai kề vai đứng, không giống như là quân thần, càng giống là vợ chồng chủ ảnh chung. Kết hợp trước đó hắn đối ỷ xạ bện công kích dục vọng phân tích, Án Giờ Hiệu lớn mật lấy được một cái kết luận, ỷ xạ bện sẽ chọn tại ẹ hoạt cùng ạ lịch tờ chuyện xấu truyền đi xôn xao thời điểm, chỉ làm cho ẹ hoạt một người cùng đi bản thân chủ ảnh, chính là muốn từ giáo lì tiểu thư trong tay tranh đoạt ẹ hoạt. Chương 387, A Kỳ cũng được tính thế hệ chữ đại đi. Chương 387, A Kỳ cũng được tính thế hệ chữ đại đi. Bất quản bộ đại thần loại này quyền lực nói cao vậy cao, nói thấp vậy thấp chức vị, tại nữ vương qua đời trước đó không lâu đột nhiên nhận mệnh, hiển nhiên là muốn đưa đến một cái củng cố chính quyền tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là vì phòng ngừa tân vương quá tùy hứng, bởi vậy chọn tài năng xuất chúng ẹ hoặc tiến hành ngăn được cùng giúp đỡ. Dựa theo Án Giờ từ Antimony bên kia học tập đến chính trị lý luận tới nói, ỷ xạ bện làm tân vương, nàng nhất định sẽ chủ động từ đại biểu Sophia nữ vương thân tín ẹ hoặc trong tay tranh đoạt quyền nói chuyện. Dù là trên thực tế ẹ hoặc là ở trợ giúp nàng, nàng vậy nhất định phải chèn ép ẹ hoặc, nếu không lời của nàng quyền sẽ rõ hiển so đạt được hai vị nữ vương công nhận ẹ hoặc thấp hơn. Mà xem như một tên quân chủ, đây là không thể tiếp nhận sự. Tại kế vị ban đầu, liền nhiều hơn một vị bản thân không khống chế được quyền thần, nhất là vị này quyền thần còn đầy đủ trẻ tuổi. Đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Một cái khống chế không nổi, liền có khả năng dẫn đến ẹ hoặc quyền thế quả cầu tuyết một dạng bành trướng, thậm chí cuối cùng có khả năng dẫn đến toàn bộ chính quyền đều bị trùng đoạn. Đến cuối cùng, sợ rằng ngay cả mình cũng muốn gãy ở bên trong. Nhưng là ỷ xạ bện nữ vương cũng không có cùng ẹ hoặc giữ một khoảng cách, càng không có chèn ép đối phương. Thậm chí tới tương phản. Nàng biểu hiện ra trước đó chưa từng có thân mật thái độ, tại chụp ảnh chung bên trong chỉ thả ẹ hoặc một người. Loại thái độ này nhất định có một loại nào đó chính trị ý nghĩa. Tân vương kế vị bức họa này bình thường là muốn cùng mình toàn bộ thân tín đoàn đội cùng nhau bị vẽ lên đi. Sophia nữ vương đăng cơ lúc so ỷ xạ bện còn trẻ, nhưng nàng trong tranh chừng 6 người, trong đó liền bao quát về sau đại trọng tài giả mẹ, vậy bao quát ngay lúc đó đại thủ hộ giả. Mà cái đoàn đội này sau này cũng đã trở thành Sophia nữ vương phổ biến các loại cải cách chính sách trợ thủ đắc lực. Nhưng là chỉ có một người lời nói. Cái này thái độ cũng rất minh xác. Chứ Edward, ta ai cũng không tin được. Nói cách khác, chính là muốn thanh trừ Sophia nữ vương thời kỳ đám đại thần. Nhưng vì cái gì, Isabella nữ vương sẽ không sợ Edward phản bội nàng đâu? Án giờ hiệu thi thầm, lâm vào suy nghĩ. Trừ phi, bất quản bộ đại thần căn bản cũng không phải là Sophia nữ vương trao quyền, mà đến từ tại công chúa thời kỳ Isabella quyết định. Từ giáo lý tiểu thư tự thuật đến xem, nàng nhận biết Edward là ở 3 năm trước đó, đây nhất định so Isabella sớm hơn. Mà khi đó Edward vẹn vẹn chỉ là trong nhà con thứ. Mặc dù kẻ lập quốc gia tộc chi tử thân phận cũng đã rất cao, nhưng căn cứ án giờ siêu tập đến trọng yếu tình báo, gia tộc mỏ gì ở tỷ là một thuần túy con nuôi tạo thành gia tộc. Một thế hệ bên trong chỉ có một người thừa kế, mà những người còn lại đều sẽ bị cướp đi mỏ gì ở tỷ dòng họ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nhiều năm như vậy chuyển thừa xuống, mới không có chi thứ tranh đoạt gia sản. Như vậy chỉ cần Edward không có kế thừa gia tộc mỏ gì ở tỷ, hắn cũng sẽ chỉ là không có dòng họ Edward. Alistair giáo lý tiểu thư hoàn toàn có thể đem hắn mang về đến án tỷ mỏ nhi. Nhưng là, nếu như Edward được bổ nhiệm làm bất quản bộ đại thần lại bất đồng. Làm vương thất dòng chính đại thần, thân phận khẩn trương giáo lý tiểu thư chỉ là tiếp cận hắn cũng sẽ bị hoài nghi. Mà ở thân phận của mình bị bại lộ về sau, nàng nhất định phải biểu lộ ra thân phận của mình, cũng biểu hiện ra thân cận ạ vạ lọn thái độ, mới có thể để cho Edward xử lý kiện bên trong tháo xuống. Mà điều này cũng sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức, đồng thời còn không để cho nàng có thể lại tiếp tục lưu tại ạ vạ lọn. Bởi vì nàng dù sao cũng là mật thất xuất thần, chỉ cần cùng thân là nữ vương thân tín Edward có bất kỳ tiếp xúc, đều sẽ để Edward có phiền phức. Thế là Isabella đơn giản một chiêu, liền để giáo lý tiểu thư hoặc là tổn thương Edward, hoặc là rời đi Edward. Đúng là rất mạnh tiến công tính. Án giờ hữu biểu lộ trở nên thận trọng. Chỉ là vì cướp đoạt Edward, tâm tư kín đáo Isabella nữ vương liền thông qua giao phó một cái không có thực quyền, không có bộ môn, không có nhân viên bất quản bộ đại thần tên tuổi, liền đem giáo lý tiểu thư trực tiếp đuổi ra khỏi đảo pha lê. Mà bị bàn tròn sảnh nhằm vào Edward, lại sẽ trở thành nàng quét sạch bàn tròn sảnh mở cớ. Kết hợp trước tình báo, giờ phút này hắn đối Isabella nhân cách chắc tạ bên trong, Isabella không hề nghi ngờ là một vị giỏi về ẩn tàng, tàn nhẫn quả quyết, cấp tiến mà có bụng dạ bàn tay sắt nữ vương. Án giờ hữu lặng lẽ điều tra qua rất nhiều lần. Isabella các bạn học đều nói nàng ở trường học tương đương nhát gan mà quái gở, giống như là tiểu động vật một dạng đáng yêu, thậm chí nhìn thấy người xa lạ liền sẽ chạy trốn, nhưng hôm nay lại nhìn Isabella, nơi nào còn có như vậy yếu đuối có thể lấn được. Tỉ mỉ hồi ức một lần, Edward nhận chức bất quản bộ đại thần, vừa vặn chính là duy nhất có thể cùng nàng cạnh tranh vương vị một vị khác vương tử bị chú sát mà chết đi thời điểm. Cũng là từ đó về sau, tại Isabella tất cả huynh đệ tỷ muội đều bị đâm giết về sau, nàng liền lập tức trở nên bình thường. Một người bản tính có khả năng tại ngắn ngủi 1-2 tháng ở giữa cải biến sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên vậy chỉ có thể là ngụy trang. Vì không cùng những người khác giao lưu, mà ngụy trang ra tự bế trạng thái. Vì cái gì không cùng những người khác giao lưu? Vậy khẳng định là lo lắng đụng phải bên người những cái kia con mắt. Những cái kia đến từ Antimony, ý dịch cùng bàn tròn sánh con mắt. Mà lại căn cứ án giờ hiệu điều tra, Isabella tại lần thứ nhất nhìn thấy Edward thời điểm liền lộ ra rất thân mật. Hiển nhiên bọn hắn lẫn nhau đã sớm biết. Đúng lúc, Edward trung học tốt nghiệp về sau mất tích mấy tháng. Tại sau khi quay về, hắn lập tức lộ ra cùng Isabella quen biết. Isabella thậm chí đem chính mình danh nghĩa một tòa biệt thự cấp cho Edward, nói là mượn, kỳ thật chính là đưa. Rất hiển nhiên, kia mấy tháng vô pháp điều tra thời gian trống bên trong, Edward liền cùng Isabella công chúa cùng một chỗ. Mà ở khi đó, Edward liền đã cùng Isabella quen biết, cũng vì vị này ạ vạ lòn người kế vị tuyên thệ hiệu chung. Cũng là từ đó về sau, Edward mới đột nhiên bắt đầu liên tục đăng lên báo. Cái này liền bắt đầu xuyên rồi. Hắn giờ hiệu vỗ tay một cái, hương phấn nói, hết thảy đều trở nên hợp lý rồi. Biết được đây hết thảy thám tử lừng danh sợ Lock Holmes, ngày nào đó trong đêm tại bị Edward mang đi về sau, hắn liền rốt cuộc không trở về. Hắn đã từng tìm bản thân điều tra qua gia tộc mọ gì ở tỷ, từ phía bên mình biết được gia tộc mọ gì ở tỷ tất cả đều là con nuôi bí mật. Còn chiếm được dê mọ gì ở tỷ một chút tài liệu đen. Có lẽ cũng là bởi vì sợ Lock biết rồi cái gì không nên biết đến đồ vật, dẫn đến hắn đã bị mọ gì ở tỷ giết. Căn cứ một phần khác tình báo, Edward từng tự mình mang theo một phần văn kiện, để ạ vạ lọn sư thiếu đại thần ở phía trên xoa bóp trào ấn. Vậy chỉ có thể là trao quyển sách. Chờ một chút. Án giờ trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Chính Edward lại cưới không được sư thiếu, hắn muốn sư thiếu đại thần trao quyền làm cái gì? Nghĩ tới đây, án giờ hiệu lập tức hãi nhiên. Bây giờ Isabella nữ vương rõ ràng tại tiến hành một chút bố cục, nhưng hắn nhưng căn bản vô pháp đem những này sự kiện liên hệ tới. Bọn chúng xem ra thực tế quá mức tán loạn, quả thực giống như là trùng hợp đồng dạng. Nhưng này có khả năng sao? Đây không có khả năng. Nàng có thể cố ý che giấu mình tài năng, đến tránh né người ý dịch nguyên rủa. Bây giờ liền có thể đem chính mình kế hoạch giấu ở các loại nhìn như trùng hợp sự kiện phía dưới. Những cái kia cùng Edward có liên quan báo chí cũ cùng tình báo ở trong đầu hắn thống hợp lại, không ngừng xuất hiện các loại các dạng liên tưởng, sau đó bị hắn cái này đến cái khác bắt bỏ. Báo chí nhiều lần đưa tin, Edward bị màu đỏ cao quý cùng bọn hắn ác ma nhiều lần bắt cóc cùng tập kích. Edward trở thành luật sư xã một viên về sau, vị yêu ý đồ cướp đoạt chính quyền luật sư xã trưởng liền đột nhiên bị đôn đốc viện điều tra cũng cuối cùng bị bí mật xử tử. Tại không có vận dụng đôn đốc viện tình huống dưới, không hiểu thấu liền phá được giờ giật đại thần gián điệp thân phận, đồng thời còn bắt đến người sống. Y dịch vương quốc không hợp với lẽ thường thừa nhận đối ạ vạ lọn vương thất đâm giết cùng nguyền rủa cũng thanh toán to lớn đại giới. Không biết từ chỗ nào xuất hiện, có thể sử dụng ngôn linh miệng chủ thần quyến giả, nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi, nhưng lại có thứ 5 mức năng lượng lực lượng. Hoặc là có long tộc huyết thống, hoặc là liền dứt khoát là người hình cự long. Tại Sophia nữ vương qua đời đêm trước, trực tiếp vòng qua bàn tròn sảnh hội nghị, vận dụng tử hình thuật xử tử có Antimony gián điệp hiểm nghi uy tín lâu năm đại thần, cũng đem nhiều vị đại thần bắt giam cầm. Không có bất kỳ cái gì một tên thuộc hạ, cũng căn bản liền không có bản bộ công việc phải xử lý bất quản bộ đại thần, lại làm cho sư thiếu đại thần tự mình trao quyền nào đó hạng văn kiện cơ mật. Tại thu hoạch được gã lịch tờ giáo lý làm Antimony gián điệp tình báo về sau, lập tức khắc thường đem công bố cũng trắng trợn tuyên dương. Động viên người ạ vạ lọn sinh ra đối Antimony cảm giác ưu việt cùng tự tin. Hắn giờ chỉ cảm thấy trong lòng một trận băng lãnh. Quá khứ tình báo trong lòng hắn nhanh chóng sâu chuỗi. Hắn giờ thám tử trong lòng lập tức xuất hiện một cái lớn mật lại hợp lý ý nghĩ, ạ vạ lọn đây là tại tiến hành chiến tranh chuẩn bị, dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép ổn định trong nước thế cục. Isabel nữ vương muốn điều động sư thiếu quân đoàn không tập Antimony, mà người ý dịch đã cùng bọn hắn liên thủ rồi. Tin tức này cần truyền trở về ạ. Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến, cuối cùng vẫn là quyết định. Không phát cho Antimony, mà là ra tay trước đến tháp pháp sư. Antimony cục diện chính trị bây giờ hỗn loạn tương mừng. Nếu như là chủ động phát khởi chiến tranh còn tốt, nhưng nếu như là bị động xâm lược, sợ rằng sẽ dẫn phát nội bộ phân liệt. À vã lòn sư thiếu quân đoàn tại tiến công phương diện cường độ quá cao, mà Antimony còn thiếu khuyết đối kháng sư thiếu đối sách. Nói cách khác, nếu như tháp pháp sư bên kia tạm dừng đối sư thiếu vũ khí nghiên cứu, người Antimony đối sư thiếu quân đoàn liền không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là con mắt, mà không phải đại não. Hắn không có quyền lực đi suy nghĩ. Bởi vậy hắn giờ hiệu dự định trước đem tình báo truyền đến tháp pháp sư, sau đó lại xem bọn hắn ý kiến, quyết định muốn hay không truyền cho Antimony, để Antimony trước thời gian làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Antimony thủ đô còn muốn tại Y Dịch Vương quốc phía nam, không cùng ạ vạ lọn trực tiếp liền nhau. Nếu như bọn hắn muốn hướng ạ vạ lọn khởi xướng chiến tranh, cần mượn dùng nguyên hắc ứng công quốc bến cảng tài năng khởi xướng tập kích. Nhưng nếu người Y Dịch cùng người ạ vạ lọn đặt thành đồng minh, ạ vạ lọn hoàn toàn có thể đem sư thiếu quân đoàn giấu ở Y Dịch trong biên giới, cũng hướng bọn hắn khởi xướng tập kích. Lấy sư thiếu thần tốc, nếu như từ Y Dịch Vương quốc phương nam khởi xướng tập kích, chỉ cần không đến một canh giờ liền có thể đến Antimony thủ đô. Chiến tranh sắp tới sao? Hắn rời thấp giọng lẩm bẩm. Hắn biểu lộ trở nên nặng nề mà nghiêm túc. Nếu như tình báo này làm thật, như vậy Thủy Tiên Công quốc nhất định phải vượt lên trước một bước phát động phản loạn. Dù sao Thủy Tiên tại Antimony nhất góc đông bắc, ạ vạ lòn phương đông, cách ạ vạ lòn gần vô cùng. Nếu như ạ vạ lòn vì đề phòng bọn họ pháp sư quân đoàn mà đem một bộ phận binh lực phóng tới đông tuyến, có khả năng sẽ dẫn đến Thủy Tiên cũng bị kéo vào chiến đấu, tiếp theo bị ép vì người Antimony chảy máu. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Người ạ vạ lòn đến cùng lúc nào sẽ quy mô tiến công đâu? Nếu như phán đoán không được thời cơ này, bọn họ phản loạn vô cùng có khả năng cũng sẽ bị trấn áp. Chỉ có thể tiếp tục quan sát mọi gì ở tỷ đại thần rồi. Án giờ thám tử biểu lộ nghiêm túc, làm xong lấy thân đền nợ nước chuẩn bị. Một bên khác, điện tờ bạc cùng tiếp bên trong, ẹ hoạt đang giúp ỷ xạ bèn trải lấy đầu. Bởi vì tiếp xuống ỷ xạ bèn liền muốn đi bàn tròn sảnh, chủ trì lần thứ nhất hội nghị. Là như thế bận a? Ẹ hoạt không chắc chắn lắm mà hỏi, ngươi xác định sao, Lý Lý? Mà một bên Lý Lý lạnh lùng nói, không sai, chính là như vậy. Sau đó đem nó co lại đến, từ bên này xuyên qua. Ỷ xạ bèn còn có chút bất an, ngươi thật sự không đi học sao, ẹ hoạt? Ngươi là có thể tới. Ta biết rõ ta có tư cách. Ẹ hoạt khẽ cười một tiếng. Nhưng ta muốn để bọn hắn chủ động mời ta đi. Vậy ta đây. Như vậy, Isabel. E hoạt đề nghị, nếu như ngươi không biết làm sao đáp lại, ngươi liền mặt lạnh lấy không nói một lời, nói ta sẽ cân nhắc. Sau đó đem vấn đề đi lại. Chờ sau khi trở về hỏi qua ta, ngày thứ hai lại làm ra chính thức đáp lại. Như vậy không có vấn đề hả? Không có vấn đề, ngươi tin tưởng ta. E hoạt tan đuổi. Nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Luôn cảm giác đây coi như là một loại bông rèm nhất chính. Đương thời sợ lọc hẳn là thật nói đúng. Bản thân thật đúng là muốn hổ mị hoặc chủ không thành. Nhưng mà rất nhanh nhẹn hoạt liền lại an định xuống tới. Con mẹ nó, sợ cái gì? Bản thân cái này gọi là đại quyền thần. Không hề nghi ngờ, cũng thuộc về thế hệ chữa đại một loại. Mà lại nghe cũng rất uy quyền. Chương 388, lần thứ nhất hội nghị bàn tròn chương 388, lần thứ nhất hội nghị bàn tròn Sophia nữ vương qua đời ngày thứ hai. Buổi sáng 7 giờ 7 điểm, khu hoàng hậu đỏ ti trúc đại giáo đường gõ trung tang. Kia là cùng thường ngày chuông báo giờ âm thanh hoàn toàn khác biệt một ngạt tiếng chuông. Chuông linh lưới hai bên đều bị trói lại thuộc gian đệm dày, dùng cái này làm chuông tang tiếng vang trầm thấp. Chúng tăng liên tục vang lên 79 vang, tượng trưng cho nữ vương sinh mệnh vượt qua 79 năm. Chờ 79 âm thanh chúng tăng gõ tất lúc, Ỷ Xạ Bèn đã ngồi ở bàn tròn sảnh đầu tiên. Bàn tròn sảnh đồng dạng tại điện thờ bạc cùng thiết nội bộ, thậm chí còn tại chính điện. Tại cực kỳ lâu trước kia, sớm nhất bàn tròn là các kỵ sĩ trước khi chiến đấu chiến hậu hưởng thụ yến hội nơi trốn. Khi đó các kỵ sĩ bàn tròn sẽ vừa ăn cơm, một bên tại bàn ăn trên bàn nói chuyện tiếng, thảo luận. Sau này đi theo ả sủa các chiến sĩ càng ngày càng nhiều, yến hội vậy khẳng định không giới hạn trong một cái bàn. Nhưng không hề nghi ngờ, cùng ả sủa tại cùng trên một cái bàn ăn cơm những kỵ sĩ kia nhóm chính là trong đó anh dũng nhất, trung thành nhất, cường đại nhất, cũng là nhất có địa vị. Bọn hắn cũng chính là kỵ sĩ bàn tròn. Rất nhiều chuyện vụ đều là bọn hắn cộng đồng thảo luận quyết định, mà cái khác tham gia hiến hội các kỵ sĩ cũng sẽ ở một bên nghe, có ý nghĩ cũng có thể nói hai câu, tất cả mọi người có quyền lên tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn trên cái bàn tròn những kỵ sĩ này định đoạt. Cái này cũng thành các kỵ sĩ bàn tròn thương nghị chính sự truyền thống. Chờ đến điện thờ bạc cùng thiết xây thành thời điểm, sớm nhất một nhóm kia kỵ sĩ bàn tròn cũng sớm đã đều thăng vào mộng giới. Mà những người thừa kế tự nhiên cũng không có tất yếu lại tụ cùng một chỗ liên hoan. Nhưng ngay cả như vậy, Lạn Sẽ Luật vì hoài niệm ngày xưa bọn chiến hữu, vậy như cũ tại điện thờ bạc cùng thiết trong chính điện, đem trung ương nhất, lớn nhất gian phòng cải tạo thành bàn tròn sảnh. Cất đặt ngày xưa cái kia có thể đủ để dung nạp 22 người bàn tròn. Trừ 20 vị kẻ lập quốc, còn có chính Lạn Xê Lốt, cùng với từ trong lịch sử bị ẩn đi ngân miệng chi long. Mà cái này vừa lúc chính là bài tạ rột mạ dò ạt cả nạ số lượng. Sau này, có tư cách có thể tiến vào bàn tròn sảnh các kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, mà kiến quốc sau ạ vạ lòn đối mặt chính vụ vậy càng ngày càng phức tạp. Xa xa không phải kia 20 người liền có thể xử lý trình độ. Nhưng bản thân làm đồ cổ bàn tròn, cũng không khả năng đổi được càng lúc càng lớn. Thế là trừ kẻ lập quốc gia tộc có thể ngồi ở trên cái bàn tròn bên ngoài, cái khác các kỵ sĩ đều sẽ quay chung quanh tại bàn tròn hai bên cùng phía trước, có ba hàng cao thấp bất đồng chỗ ngồi, xem ra giống như là phòng học xếp theo hình bậc thang bình thường. Nói cách khác, trên thực tế những này đến bàn tròn sảnh họp các kỵ sĩ, đám đại thần, trong bọn họ đại đa số căn bản cũng không có ngồi lên bàn tròn tư cách. Mà ở chú trọng uy quyền Avalon, tới gần bàn tròn khoảng cách cũng liền trở thành các kỵ sĩ địa vị cùng ảnh hưởng lực biểu tượng. Càng tiếp cận bàn tròn, địa vị cũng liền càng cao. Tại nội bộ muốn chia làm bên trong vòng ở giữa vòng bên ngoài vòng 3 đẳng cấp. Bàn tròn sảnh họp tần suất rất cao. Chậm nhất thời điểm 1 tháng cũng có 2-3 lần, mà nhanh nhất thời điểm 1 tuần có thể có 5 lần trở lên. Nhưng kẻ lập quốc gia tộc trên cơ bản mỗi lần hội nghị đều chỉ sẽ đến không đến một nửa người, bên trong vòng cũng hầu như là sẽ thiếu một đám lớn. Ngược lại là bên ngoài vòng các kỵ sĩ, mỗi lần đều sẽ ngồi đầy đường đường. Hôm nay bàn tròn sảnh cùng thường ngày khác biệt. Sở hữu các kỵ sĩ đều không nhắc tới trước đến bàn tròn sảnh, mà là tại cổng xếp thành hàng. Chờ chuông tang gõ vang hoàn tất về sau, mới tại bị chuyển triệu về sau từ cửa chính theo thứ tự tiến vào. Vào cửa thứ tự là ỷ xạ bèn quyết định, đương nhiên, trên thực tế là ẻ hoạt biết xong. Từ cửa chính sau khi tiến vào, đầu tiên liền muốn trải qua kia thật dài bậc thang pha lê. Đây cũng là nơi này được xưng là đảo pha lê nguyên nhân một trong, chính là chỗ này thừa thải pha lê. Mà cái này bậc thang pha lê là trước kia ạ vạ lọn vương thất lễ nghi một trong. Bởi vì pha lê dễ dàng trượt chân lại dễ nát, các kỵ sĩ lại mặc nặng nề khôi giáp, một khi ngã xuống liền có khả năng đạp nát cái này bậc thang pha lê. Cái này liền khiến cái này các kỵ sĩ không thể không thận trọng chậm chạp tiến lên. Dùng cái này biểu thị đối vương thất cùng bàn tròn sảnh trung thành cùng cung kính. Bọn hắn vào cửa sau không có ngồi ở trên vị trí của mình, mà là đi trước đến ỷ xạ bện bên tay phải, vì một chân trên đất cũng tuyên thệ hiệu trùng sau hôn ỷ xạ bện trên tay ngân long chiếc nhẫn. Nhưng bởi vì ỷ xạ bện còn chưa lập gia đình, bởi vậy theo lễ tiết hẳn là hôn tại chính mình kia đặt tại chiếc nhẫn ngón cái phía trên. Cái thứ nhất vào cửa chính là trọng tài sảnh phó sảnh trưởng, thân là đại trọng tài giả lại gây ạ, mà thứ hai là bàn tròn sảnh kỵ sĩ trưởng, kiêm chức quân chính đại thần đại thủ hộ giả. Cái thứ ba thân là đôn đốc viện phó viện trưởng đại thẩm quyết giả xa phải. Cái thứ tư là dần dần già đi đại tư pháp. Cái thứ năm mới đến viên làm su mật viện đại thần ca mẹ luật đại thần. Hắn là một vị tóc trắng xóa lục đồng lão nhân, nhìn qua chí ít cũng có 6-70 tuổi, trên thân lại như cũ hất lên rực rỡ màu bạc toàn thân giáp, thậm chí ngay cả trên tay đều mang giáp tay. Hắn không có mang theo phối kiếm, cho dù hắn có quyền lực làm như vậy, hắn vẹn vẹn chỉ trên lưng bản thân kia chuyển thừa từ tổ tiên gạ lạ hạ tâm tuẫn, dùng cái này cho thấy bản thân đem dùng sinh mệnh thủ hộ ạ vạ lọn quyết ý. Nhưng khi cả mẹ luật đại thần sau khi vào cửa, hắn thậm chí kinh ngạc một chút. Hắn đầu tiên kinh dị với mình thế mà cái thứ năm mới tiến bảo. Một phương diện khác, hắn cũng ở đây kinh dị bản thân thế mà cái thứ năm liền có thể tiến bảo. Su mật viện đại thần cơ bản tương đương với Antimony tể tướng hoặc là y dịch quốc vụ đại thần, làm quốc vương hoặc nữ vương thủ tịch cố vấn, cùng với xử lý rất nhiều khẩn yếu nhất chính vụ. Coi là ạ vã lòn trọng yếu nhất, địa vị cao nhất đại thần. 60 năm trước sổ phỉ ạ nữ vương kế bị lúc, cái thứ hai hiệu trùng đúng là su mật viện đại thần. Đương nhiên, một đời kia su mật viện đại thần khẳng định không phải hắn. Nhưng cả mẹ luật đại thần cũng là tự nhận trung thành với Sophie ạ nữ vương, là Sophie ạ nữ vương tuyệt đối thân tín, vậy nguyên nhân chính là như thế, Sophie ạ nữ vương mới có thể đem su mật viện đại thần vị trí giao cho hắn. Cả mẹ luật gia tộc xem như du là kẻ gia tộc chi thứ, tổ tiên của bọn hắn cũng tương tự có thể xem như lặn sẽ luật một thế hậu đại, bọn hắn lẫn nhau ở giữa là có thân duyên. 5 năm trước, Sophie ạ nữ vương thậm chí âm thầm đã thông báo hắn, nếu du là kẻ gia tộc toàn bộ bởi vì nguyền rủa mà chết hoặc là tuyệt tự, khi đó cả mẹ luật gia tộc có thể đem trong đó một vị dòng dõi nhận làm con thừa tự đến du là kẻ gia tộc cùng tồn tại vì tân vương. Bất quá từ tối hôm qua Sophie ạ nữ vương qua đời, điện thờ bạc cùng thiếp nhưng không có khẩn cấp gọi đến hắn lúc. Cả mẹ luật đại thần kỳ thật liền đã có đoán cảm. Chờ sáng nay nhìn thấy báo chí, hắn mới hoàn toàn hết hy vọng. Không hề nghi ngờ, hắn cũng không có bị ỷ xạ bèn chia làm có thể tin loại người kia bên trong. Cái này kỳ thật cũng là hợp lý. Dù sao khách quan tới nói, cả mẹ luật gia tộc huyết thống, đối cũng không có con đường uy quyền tương tính ỷ xạ bèn tới nói là có uy hiếp. Mà lại dù cho lão cả mẹ luật trung thành với ỷ xạ bèn nữ vương, con cháu của hắn hậu đại cũng chưa chắc có thể bảo trì loại này truyền thừa từ gia tộc trung thành. Nhưng nói là nói như vậy, lão cả mẹ luật trung quy là nhìn xem ỷ xạ bèn lớn lên, hắn cảm nhận được ỷ xạ bèn đề phòng vẫn là có chút khó qua. Nhưng mà để cả mẹ luật đại thần kinh dị là, vị kia rất được ỷ xạ bèn nữ vương tín nhiệm trẻ tuổi đại thần, cũng không có cái thứ nhất tiến vào bàn tròn sảnh. Thậm chí thẳng đến các kỵ sĩ tiến không sai biệt lắm, cũng không còn nhìn thấy mọ gì ở tỷ đại thần cái bóng. Chẳng lẽ hắn tới chết sao? Ban đầu các kỵ sĩ là nghĩ như vậy, nhưng chờ các kỵ sĩ toàn bộ vào sân về sau, trên cái bàn tròn vậy y nguyên trống không vị trí kia. Tân vương kế vị sau lần thứ nhất hội nghị bàn tròn, không có trình diện chỉ có một người. Các kỵ sĩ thấp giọng nghị luận cái này không hợp với lẽ thường một màn, trong bọn họ có người dám đến may mắn, có người dám đến cười trên nỗi đau của người khác, có người thì làm cái này không hợp với lẽ thường một màn mà cảm thấy bất an. Tại gò bó theo khuôn phép hạ vạ lọn, không hợp với lẽ thường chính là nhất làm người bất an dị thường. Cuối cùng, Tại càng ngày càng ồn ào tiếng thảo luận bên trong, Y Sạ Bèn nữ vương gõ bên người linh đang. Các kỵ sĩ tạp nhạp đứng dậy, khôi giáp ma sát phát ra tiếng ồn. Mà ngay tại trò chuyện đám người cũng không có hoàn toàn yên tĩnh, bàn tròn sảnh bên trong tạp âm thanh chỉ là giảm bớt một chút, lại như cũ tồn tại, thậm chí trở nên càng thêm chói tai rồi. Thằng đến đại thủ hộ giả ho nhẹ một tiếng, uy quyền lực lượng phóng xạ trong phòng. Lúc này bàn tròn sảnh mới rốt cục trở nên an tĩnh lên. Bây giờ bắt đầu buổi họp. Tuân theo hẹn hoạt đề điểm, Y Sạ Bèn sụ mặt, lạnh như băng tuyên cáo nói, chư khanh an vị như sau. Theo Y Sạ Bèn lời nói rơi xuống, canh giữ ở bàn tròn sảnh cổng hai tên lễ nghi quan, liền cầm trong tay đầu rồng quyển trượng theo thứ tự gõ hướng về phía đã đóng lại bàn tròn sảnh đại môn. Tán tụng ngân miệng chi long, tán tụng Y Sạ Bèn nữ vương. Bọn hắn theo thứ tự cao giọng hát nói. Lần thứ nhất đánh, màu đen bạc nặng nề trên cửa chính liền hiện lộ ra một cái màu bạc trắng ít, sau đó ngâm ra quan huy, triệt để ngăn lại đại môn. Mà lần thứ hai đánh, thì đập vào ít ký hiệu chính giữa, từ đó kích phát ra một cái càng lớn, như là tấm thuẫn một dạng tập tự, trồng ở ít bên trên. Màu bạc kết giới lập tức quyết trương, bao phủ toàn bộ bàn tròn sảnh. Xua tan bàn tròn sảnh bên trong trừ uy quyền bên ngoài tất cả lực lượng, tịnh hóa tại chỗ tinh thần của mọi người cùng tâm linh, xua tan sở hữu có khả năng tạo thành mị hoặc, ám chỉ tương đương quả pháp thuật, cũng đem truyền tống, nghe trộm, thăm dò chờ pháp thuật hoàn toàn che đậy, đồng thời còn có thể phòng ngừa đến từ ngoại bộ tập kích. Lập tức, tại chỗ sở hữu kỵ sĩ đồng thanh nói, tán tụng ngân miệng chi long, tán tụng Y Sạ Bèn nữ vương. Về sau sở hữu kỵ sĩ đồng thời tọa hạ, nặng nghề khôi giáp chỉnh tề rơi xuống, phát ra như là thiên quân vạn mã đồng loạt dừng bước lưu loát thanh âm. Y Sạ Bèn vô ý thức mí môi một cái, vì trước mắt tráng lệ cảnh tượng mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng nàng còn nhớ do ẹ hoạt nhắc nhở, nàng thậm chí đem này coi là một loại khảo nghiệm, cho dù nàng có ẹ hoạt có thể ỷ lại, cũng có lại với ạ những trưởng bối này có thể dựa vào. Nhưng nàng trung quy là ạ vạ lòn nữ vương, vậy cơ hồ là du là kẻ gia tộc người thừa kế duy nhất. Chứ nàng kia chỉ có 2 tuổi đệ đệ dồn, cùng với kia thật lâu trước đó liền chạy cách vương thất cùng nguyền rủa cha ruột tàn mật vương tử bên ngoài, Y Sạ Bèn cũng không có bất luận cái gì thân nhân. Nàng nhất định phải kiên cường. Có lẽ ẹ hoạt có thể trợ giúp nàng, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn giúp nàng. Ẹ hoạt cũng không có con đường uy quyền đặc tính, ý vị này thống trị cùng quyền lực đối với hắn vô ích. Ẹ hoạt cuối cùng muốn đi hướng chỗ càng cao hơn, mà tới khi đó ạ vạ lọn cũng sẽ chỉ là của hắn liên lụy. Dù cho bản thân giúp không được gì, vậy quyết không thể trở thành vương hữu. Đây là Y Sạ Bèn từ đầu đến cuối lý niệm. Nàng là mang dạng này lý niệm trực diện cái kia quỷ dị nguyên rủa, cũng là mang dạng này lý niệm ở trong ác mộng lật lại tự sát. Vậy hạ, các vệ luật đại thần đầu tiên đứng dậy, cung kính nói, chư vị đều đã đến đông đủ, mời ngài xem qua. Sau đó, hắn cung kính cầm trong tay đặt vào văn kiện bao đưa cho đại tư pháp. Đại tư pháp mở ra cũng đã kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, đi lên trước đem đưa cho Y Sạ Bèn. Đây là do Su Mật Viện đại thần chỗ sáng tác năm nay cùng năm sau cầm quyền đại cương. Bọn chúng đều ở đây Sophia nữ vương bảo trì tỉnh táo lúc sáng tác hoàn tất, giao cho Sophia nữ vương kiểm tra cũng ký tên. Bởi vì tân quân chủ kế vị sau đối các hạng chính vụ cơ bản cũng không có nhận biết, nếu như ở thời điểm này bằng vào trực giác của mình hoặc là đại thần gián ngôn mà tùy ý làm việc, có khả năng sẽ tạo thành về sau mấy năm thậm chí cả mười mấy năm đều không thể bù đắp lỗ hổng. Bởi vậy khai niên 2 năm trước cầm quyền đại cương là do tiền nhiệm quân chủ xác định. Điểm này Y Sạ Bèn đương nhiên cũng biết, nhưng là nàng tiếp nhận văn kiện, lại ngựa khí băng lãnh mà nghiêm túc nói, cũng không phải là toàn bộ, cả mẹ luật khanh. Còn có một vị ta tín nhiệm kỵ sĩ cũng không có đến, hắn tồn tại hết sức quan trọng. Vậy hắn hướng ngài hiệu chung qua sao? Cả mẹ luật đại thần hỏi. Nghe vậy, Y Sạ Bèn khoe miệng có chút dương lên, nhưng rất nhanh lại trải phẳng. Nhưng cho dù nàng nghiêm mặt, đệ thấp thanh tuyến, vậy từ đầu đến cuối vệ bất bình thanh âm kia bên trong hân hoan, đúng vậy, sớm tại tối hôm qua, mọi gì ở thì khanh liền đã hướng ta tuyên thệ hiệu chung, mà ta vậy giao phó hắn kỵ sĩ chi danh. Hắn hôm nay bởi vì thân thể khó chịu, mới không có tham gia do ta chủ trì lần thứ nhất hội nghị bàn tròn. Nhưng cái này đã được đến ta cho phép. Y Sạ Bèn nói chuyện vô cùng rõ ràng, ngữ khí rất chậm. Đây là vì không nói ra nói bậy, hoặc là không cẩn thận cả lâm mà có hại uy nghiêm. Nàng trước đó liền đã đối tấm gương diễn luyện qua những lời này, đem chính mình sở hữu có thể muốn nói lời sớm nói mấy lần, cũng cuối cùng được sự giúp đỡ của hoặc tìm được nhất nhẹ nhàng, nhất thanh lãnh, nghiêm túc nhất thành tuyến. Nàng sẽ hết sức bảo trì bản thân mỗi một câu nói đều rơi vào cái này thành tuyến phía trên. Vì thế, nàng tối hôm qua cả đêm cũng không có đi ngủ. Thấy cái khác kỵ sĩ không nói tiếng nào, Y Sạ Bèn liền túi đầu tụng niệm lấy văn kiện. Trong đó hơn phân nửa đều là duy trì hiện trạng, chỉ có mấy điểm biến động đáng giá thảo luận. Tại Y Sạ Bèn đọc xong cầm quyền đại cương về sau, liền đem văn kiện giao cho đại tư pháp do nó lưu trữ. Mà cái thứ nhất mở miệng chính là thân là quân chính đại thần đại thủ hộ giả. Bệ hạ, hắn mở miệng cung kính dò hỏi, ngài nói muốn gia tăng 5 quân phí, cũng đối 26 tuổi trở lên thanh niên tiến hành một vòng nghĩa vụ chứng minh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị? Phải. Y Sạ Bèn bình tĩnh đáp. Lời này rơi xuống, toàn bộ bàn tròn sảnh đều trở nên nói to làm ồn ào lên đến. Yên lặng. Thân là kỵ sĩ trưởng đại thủ hộ giả lập tức cất giọng nói, xóa gợn vô hình quyết tán, để bàn tròn sảnh yên tĩnh như cũ. Ta không có vấn đề. Hắn cung kính gật đầu cũng tọa hạ. Mà ở mở cái này đầu về sau, tân nhiệm mậu dịch đại thần liền có chút bất an mà khẩn trương đứng dậy. Bệ hạ, chúng ta phải đề phòng mục tiêu là ai? Andimoni vẫn là ý gì? Chiến tranh tỷ lệ lớn bao nhiêu? Dự tính bao lâu có thể kết thúc? Dịp Phi Khanh, đây không phải nguyên nên hỏi vấn đề. Y Sạ Bèn bình tĩnh đáp, thái độ vô cùng cương lạnh, thậm chí có thể nói là mang theo địch ý. Nàng thời khắc ghi nhớ hoặc lời nói, đối nàng có thể tín nhiệm đại thần, bọn hắn nói cái gì trước hết gật đầu đáp ứng, có vấn đề liền trực tiếp trả lời, mà đối với không nắm chắc được lập trường lại tại chất vấn nàng, hoặc là cố ý cho nàng tìm nan đề, trước hết đem thoại đề đẩy trở về, thái độ cường ngạnh một chút cũng không sao, có thể biểu lộ ra một chút địch ý sau đó trở về lại nói cho Eva. Bọn hắn tại đối mặt những này bị đẩy trở về chủ đề thường có như thế nào phản ứng? Nàng đích xác không hiểu chính trị, nhưng là ý xạ bèn phi thường hiểu biểu diễn. Nếu như nói nàng tạm thời còn không biết như thế nào trở thành một tên hợp cách nữ vương, như vậy nàng tạm thời có thể đóng vai một tên nữ vương. Mà mới mậu dịch đại thần dịp phi chú ý tới ý xạ bèn nhìn chăm chú, hắn lập tức kinh hãi. Kia là như thế nào ánh mắt lạnh như băng, nó phảng phất là một loại cảnh cáo, một loại không thể nghi ngờ ủy quyền chi quang. Phảng phất bản thân chỗ gặp mặt cũng không phải là cái kia nghệ thuật sinh ý xạ bèn, mà là tổ mẫu của nàng Sophia bình thường. Không, nàng thậm chí so Sophia thái độ càng thêm cứng rắn. Kia màu xanh biếc bích ngọc con ngươi có sư vương giống như uy nghiêm. Mậu dịch đại thần lập tức một cái chột dạ. Mặc dù chuyện này xác thực cùng hắn có chút quan hệ, nhưng hắn bị ánh mắt kia nhìn chăm chú lên, cũng cảm giác được phảng phất nội tâm của mình bị nhìn xuyên đầu dạng. Lại thêm đại thủ hộ giả híp mắt nhìn mình, cùng với hải quân đại thần trước đó không lâu bị bắt giữ, hải sự đại thần hôm trước bị trực tiếp tử hình. Cái này khiến hắn nhất thời mồ hôi đầm địa. Đem vừa mới nghĩ nói lời, ở trong lòng đánh tốt bản nháp những cái kia đề nghị toàn bộ đều nén trở về. Nàng thật không có con đường uy quyền thiên phú sao? Mậu dịch đại thần trong lòng toát ra một ý nghĩ như vậy, sau đó miễn cưỡng xin lỗi cũng tọa hạ. Bàn tròn sảnh bên trong nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Từ sau lúc đó, cung vụ đại thần mịt giọng hồn mẹ sư liền chậm ung dung đứng dậy cũng mở miệng, vậy hạ, điện thờ bạc cũng thiết phải chăng muốn mới chiêu một nhóm cung vụ nhân viên. Hồn mẹ khanh, việc này tùy ngươi quyết định. Ý xạ bèn không chút do dự đáp. Ngay sau đó, những thứ khác đám đại thần vậy ào ào mở miệng. Đem trước khinh thường cùng làm khó dễ ý nghĩ tạm thời kiềm chế, tạm thời trước đem gấp rút chính sự mở miệng hỏi. Vậy hạ, trước đó Sophia nữ vương từng hứa hẹn hướng bộ nông nghiệp cấp phát. Ta sẽ cân nhắc. Tôn kính nữ vương bệ hạ, giáo quốc bên kia đề nghị du học danh sách phải đi qua ngài cuối cùng xác nhận. Trước để xuống đi, ta về sau sẽ nhìn. Bệ hạ, là như vậy. Sư thiếu bộ sư thiếu đã nghiêm trọng không đủ, chúng ta đã thật lâu không có cách nào đúng hạn cho một tuyến giám sát quan xứng sư thiếu rồi. Ngài nhìn. Sư thiếu hẳn là đủ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ghi khắc hoạt sở hữu yêu cầu, y xạ bèn đều đâu vào đấy xử lý chính vụ. Biểu diễn một vị có uy nghiêm mà tâm tư kín đáo cường ngạnh nữ vương. Tại có nữ vương đích thân tới vòng thứ nhất hội nghị bàn tròn bên trong, chủ yếu phụ trách chỉ định tiếp xuống trụ cột chính sách, cũng không có cần các kỵ sĩ bỏ phiếu biểu quyết chương trình nghị sự. Mà theo ý xạ bèn dần dần tiến vào trạng thái, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, những cái kia lòng dạ khó lường lão kỵ sĩ nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Cuối cùng tại dị thường hài hòa cùng bình tĩnh bầu không khí bên trong, lần thứ nhất hội nghị bàn tròn kết thúc. Chư khanh, ngân miệng chi long nhìn chăm chú lên ạ bà lòn. Trẻ tuổi nữ vương bình tĩnh đọc lời chào mừng, giờ phút này nghe lại giống như là một loại nào đó uy hiếp bình thường. Y xạ bèn trong tưởng tượng khó khăn tất cả cũng không có phát sinh, nhưng nàng cũng không có ở đây buông lòng một hơi, mà là bình tĩnh nhắm mắt lại, cầm nắm lấy quyền trượng nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy các kỵ sĩ rời đi. Nhưng trên thực tế, nàng là đang nhanh chóng hồi ức trong hội nghị nội dung, cùng với sở hữu đại thần thái độ. Về sau nàng còn muốn đưa chúng nó thuật lại cho Eoan, mà bất cứ trí nhớ gì lỗ hổng cũng có thể là chí mạng. Làm các kỵ sĩ đối mắt nhìn nhau, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện ở đây lúc nói. Chỉ có bên trong góc kia không bị người chú ý, mập mạp mị giọng hồn mẹ đại thần giống như là xem thấu cái gì mở dạng. Hai tay sao tại trong tay áo, khỏe miệng có chút dương lên. Chương 389, buông rèm nhất chính hệ hoặc chương 389, buông rèm nhất chính hệ hoặc sau đó, mậu dịch đại thần liền không có tiếp tục đáp lại, trực tiếp ngồi xuống. Y Sa Ben đứng tại hệ hoặc trước giường, giống như là cái bị lao sư đặt câu hỏi học sinh một dạng bắt hết óc nhớ lại. Nàng có chút bức dứt bất an dắt lấy góc áo của mình, phản phất trở lại vừa mới bắt đầu tiếp nhận dạng nghỉ dạy học thời điểm. Còn có đây này. Hệ hoặc thuận miệng hỏi, ngươi cảm giác hắn sợ hay sao? Hắn giờ phút này đang nằm tại ấm áp trong chăn, liếc nhìn hội nghị ghi chép. Tối hôm qua vì giúp Ý Sạ Bèn đặc hấn, hắn một đêm không ngủ. Chờ Ý Sạ Bèn đi chủ trì hội nghị bàn cho lúc, hắn dành thời gian bù đắp nhất giác. Mặc dù chỉ là ngủ 4, 5 tiếng, nhưng tạm thời vậy đủ rồi. Hắn hẳn là sợ. Ta thậm chí cảm giác hắn rất sợ hãi. Được, ta biết rồi. E hoặc khỏe miệng có chút dương lên, dùng bút tại khắc kịch bản bên trên ghi chép, bị dọc tiên sinh đâu. Hồn mẹ lại thần bảo là muốn lại tiến một nhóm mới cung vụ nhân viên. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, tổ mẫu thời kỳ cái này một nhóm chiêu người cũng là phải đổi một vòng. Ý Sạ Bèn không chắc chắn lắm đáp lại nói, ta liền trực tiếp cho phép rồi. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Phán đoán của ngươi rất chuẩn xác, mà lại chuyện này vậy nhất định phải giao cho hắn tới làm, muốn để hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Không phải rất có thể sẽ trà trộn vào đến rất nhiều con mắt, nhất là tại ngươi biểu hiện như vậy có tiến công tính tình huống dưới. Hoạt thuận miệng nói, thuận tiện, chờ hắn hết bận chuyện này, liền có thể cho hắn thăng chức một lần chức vị rồi. Lấy năng lực của hắn chỉ làm cung vụ đại thần thực tế đáng tiếc. Để hắn tiến cử một vị khác đại thần tiếp nhận bản thân, sau đó cho hắn một cái thực quyền đại thần vị trí. Hoặc là cũng có thể để hắn đi làm việc vụ quan. Còn có, chờ đứng, bệ hạ của ta. Ngươi cái này khiến ta nhìn thật đáng thương dáng vẻ. Ngươi trước tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Tại Ệ Hoạt dở khóc dở cười khuyên nhủ phía dưới, Ý Sạ Bèn trực tiếp ngồi ở Ệ Hoạt bên trên giường. Mà yên tĩnh đứng tại góc tường Lily thì tới đưa một ly trà. Lily bây giờ tồn tại cảm đã càng thêm thấp, bây giờ đứng bất động xem ra giống như là một đoàn âm ảnh, căn bản là không có cách phát giác, mà ở nhu cầu thời điểm, nàng liền sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện, đem cần đồ vật đưa qua. Phục thị Ý Sạ Bèn vương thất tôi tớ, khẳng định không có Lily trình độ cao. Vậy nguyên nhân chính là như thế, tại ỷ xa bèn đến tìm ẹ hoạt thời điểm, nàng là căn bản không mang bản thân tùy thân tôi tớ. Vừa vặn ẹ hoạt giúp nàng bảy mưu tính kế chuyện này cũng không thể nhường những người khác biết rõ. Đây là ỷ xa bèn bí mật. Mà ẹ hoạt thì lâm vào trong suy tư. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước xác nhận sợ lọc vị này ca ca tài năng về sau, liền nhớ rồi cái tên này. Bị dòng hồn mẹ rõ ràng có siêu việt tuyệt đại đa số đại thần, thậm chí mạnh hơn sợ lọc trí tuệ cùng tài năng, nhưng ngày bình thường lại là không hiện sơn không lộ thủy, hoàn toàn không đáng chú ý ngày thường hành vi chuẩn tắc liền đột xuất liên quan gì đến ta liên quan gì đến ngươi tranh thủ thời gian làm xong ta nghĩ tăng cả tứ đại chuẩn tắc. Theo ạ vạ lòn ưu lương truyền thống, gặp được dùng tốt nhân tài hẳn là vào chỗ chết dùng. Nếu không phải là su mật viện đại thần không tốt thay thế, kỳ thật mị dọc hoàn toàn có thể làm su mật viện đại thần. E hoặc đặc biệt gõ một lần ca mễ lộ đại thần, chính là vì thử một chút có giãn, xác nhận một chút hắn thái độ. Bởi vì dựa theo nguyên kịch bản, tại ạ vạ lòn diệt quốc, ỷ xạ bèn làm chính phủ lưu vong hoàn thành phục quốc về sau, tân sinh phồn hoa vương quốc liền gọi ca mễ lộ. Tại ỷ xạ bèn trở về hóa thành phế tích ạ vạ lòn, chuẩn bị phục quốc lúc, cực thiểu số ủng hộ nàng bản thổ gia tộc chính là ca mễ lộ gia tộc. E hoặc mơ hồ nhớ được, ỷ xạ bèn công chúa tại thông qua hai không phiên bản giáo quốc cái nào đó to lớn nghi thức bên trong, tuyên thệ đem chính mình gả cho quốc gia, lấy được điều khiển tự nhiên lực lượng cường đại. Nàng vậy mất đi năng lực sinh sản, cho nên nghĩa hẹp bên trên Du là kẻ gia tộc đã tại khi đó tuyệt tự rồi. Cả mẹ luật gia tộc đem bọn hắn thiên tài nhất người thừa kế nhận làm con thừa tự cho ỷ xạ bèn làm nghĩa nữ, trở thành cả mẹ luật vương quốc duy nhất công chúa. Trung gian chuyện gì xảy ra ẹ hoặc không biết, nhưng cuối cùng ạ vạ lọn vương quốc chính là biến thành cả mẹ luật vương quốc. Ẹ hoặc trước đó mới quen bản thân lịch sử học đạo sư bà ạ đờ giáo sư thời điểm, liền nói bóng nói gió hỏi thăm qua chuyện này. Nhưng hiển nhiên bà ạ đờ giáo sư cũng không biết cái này bí mật, hoặc là cũng có khả năng hắn nói tới chính là đúng. Các mẹ luật gia tộc tổ tiên gạ là hạt đích sắc không phải lạn sẽ luật con riêng, các mẹ luật gia tộc đem người thừa kế nhận làm con thừa tự cho ỷ xạ bèn chỉ là bởi vì hai nhà giao hảo, đây chỉ là ẹ hoạt vào trước là chủ rồi. Nhưng bất kể như thế nào, từ kết quả bên trên ạ vạ lọn vẫn là biến thành cả mẹ luật. Cái này khiến ẹ hoạt thiên nhiên liền đối cả mẹ luật gia tộc có một chút ý, có lẽ bọn hắn bây giờ đích sắc cái gì cũng không làm sai, mà lại sự kiện kia còn phát sinh ở bây giờ đã sẽ không phát sinh một cái khác đầu thế giới tuyến tương lai. Thậm chí bọn hắn vẫn là cực tiểu số nguyện ý tại ỷ xạ bèn không có triển lộ ra phục quốc năng lực thời điểm liền nguyện ý chi viện nàng thân vương phong phái. Nhưng từ về tình cảm, e hoặc vẫn là sẽ đối với bọn hắn có đề phòng. Bây giờ xem ra, vị lao gia kia đúng là trung thần. Về sau cũng không cần lại đối cả mễ luật đại thần bảo trì xa lánh thái độ, e hoặc dặn dò, đương nhiên vẫn là phải gìn giữ cẩn thận, ở trước mặt hắn cũng không thể triển lộ ra chân thật chính mình. Đến như mị dọc, e hoặc rơi vào trầm tư. Ỷ xạ bèn mở miệng đề nghị, su mật viện phó nghị trưởng vị trí như thế nào? Su mật viện nghị trưởng chính là cả mễ luật đại thần. Trong su mật viện mặt thành viên gọi là cố vấn chủ yếu phụ trách giúp quân chủ xử lý chính sự. Mặc dù bàn tròn sảnh rất như là nước Anh nghị hội, nhưng trên bản chất vẫn là bất đồng. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở quân chủ là có thực quyền. Dưới đại đa số tình huống, quân chủ cũng sẽ không tham dự bàn tròn sảnh hội nghị. Dù sao bàn tròn sảnh bên trong người rảnh rỗi không ít, bọn hắn hận không thể một ngày mở một lần sẽ thảo luận một chút hơn nửa năm vậy không qua được nhảm chán chương trình nghị sự. Nữ vương nào có thời gian như vậy cùng tinh lực cùng bọn họ mỗi ngày cãi nhau. Ngay tại lúc này, liền từ bàn tròn sảnh kỵ sĩ trưởng hoặc là đại trọng tài giả hoặc là đại tư pháp mang theo quân chủ chi kiếm tiến vào bàn tròn sảnh, cũng chính là nữ vương phòng ngủ treo trên tường cây đoàn kiếm kia, hệ nạ thể nội kia một thanh tỷ mũi kiếm. Mà cái này kiếm đến bàn tròn sảnh, liền như là nữ vương đích thân tới. Thế hệ này bàn tròn sảnh kỵ sĩ trưởng chính là đại thủ hộ giả, mà đại trọng tài giả chính là mẹ, hoặc là nói lại gợi ạ. Hai người bọn hắn đều là không thích hợp tính cách, có đôi khi lại gợi ạ sẽ đi dự tính, nhưng là cái gì cũng sẽ không nói. Mà bọn hắn ai cũng không muốn đi thời điểm, liền phải do đại tư pháp đến chủ trì. Bàn tròn sảnh thảo luận bèn bèn chỉ là tỏ thái độ, cuối cùng thảo luận, bỏ phiếu qua sở hữu chương trình nghị sự, đều muốn do su mật viện cố vấn nhóm sửa sang lại dựa theo chính quy chương trình viết xong, tính cả hội nghị ghi chép cùng su mật viện phê bình chú giải kiến nghị cùng nhau cuối cùng giao cho nữ vương trong tay. Sau đó nữ vương liền phụ trách ký tên, đến xác nhận hoặc là bác bỏ cái này hạng chương trình nghị sự. Điểm khác biệt lớn nhất chính là quân chủ có một phiếu quyền phủ quyết, mà lại có thể thường xuyên sử dụng. Từ góc độ này tới nói, su mật viện cũng có thể hiểu thành là nữ vương thư ký đoàn, tương đương với nội các. Nếu như đem quân chủ vậy coi là chính vụ quan lời nói, su mật viện chính là thuộc về quân chủ sự vụ quan. Các mễ luật đại thần địa vị đồng đẳng với tể tướng, mà phó nghị trưởng địa vị sẽ cùng tại phó tướng. Cứ việc bình thường địa thấp, nhưng không hề nghi ngờ là có thể ảnh hưởng toàn bộ ạ vạ loài người. Có thể, e hoặc chậm rãi gật đầu, hắn là tuyệt đối có thể tin, cũng là trung thành với ngươi. Đại thần không tốt lắm nhận mệnh, dù sao đi lên một cái liền phải xuống dưới một cái. Nhưng là sự vụ quan là tốt nhậm chức. Đầu tiên, nhớ được giải tán Sophia nữ vương thời kỳ su mật viện. Chỉ lưu lại nghị trưởng, sau đó đem mịt dọc điều vào tới. Để hắn cùng cả mễ luật đại thần cộng đồng thương nghị mới su mật viện danh lệch. Như vậy hắn cung vụ đại thần chức vị vậy tạm thời không dùng tháo, trước hết để cho hắn làm hai phần sống đi. Chờ về sau hắn tìm tới tiếp nhận người, có thể thử đem hắn điều nhiệm quốc tỷ đại thần. Hoặc là ngươi giữ lại cung vụ đại thần vị trí cũng có thể. Quốc tỷ đại thần cùng bất quản bộ đại thần một dạng, đã có ba nhiệm quân chủ không có bổ nhiệm. Trước mắt đều do đại tư pháp phụ trách kiêm nhiệm. Tên như ý nghĩa, quốc tỷ đại thần là quốc tỷ người trưởng quản, phụ trách đảm bảo quốc tỷ cùng khởi thảo, ký phát các loại trọng yếu chính phủ văn kiện cùng pháp lệnh. Ai, bệ hạ của ta a. Nhìn xem ỷ xạ bèn yên tĩnh trong phòng ngủ nghe ẹ hoạt chỉ huy, lại gạ tựa ở phòng ngủ góc khuất thở dài. Cũng chính là ẹ hoạt đáng tin cậy, không phải bức tranh này thấy thế nào làm sao quái. Mà đúng lúc này, sau lưng nàng một bức họa bên trong đột nhiên vươn ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tại Lại Gạ nhìn qua về sau, cái tay kia làm một cái ra tới thủ thế. Lại Gạ hiểu ngầm trong lòng, liền lặng yên không một tiếng động đi ra. Chương 390, ta đến nâng lên một mảnh bầu trời. Chương 390, ta đến nâng lên một mảnh bầu trời. Lại Gạ đi ra ngoài, liền thấy Dạ Nịt đứng tại cổng chờ mình. Dạ Nịt vây tay ra hiệu Lại Gạ tới, sau đó mang theo Lại Gạ tiến vào thư phòng. Lại Gạ đi bảo, đặt mông liền tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lẫm liệt mà hỏi, tìm ta có việc sao? Ngươi ở đây trong phòng nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì? Dạ Nịt không có trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi ngược lại. Nghe vậy Lại Gạ trực tiếp cứ vui vẻ, việc này a, ta đây không phải nhìn xem bọn hắn nha. Nhìn cái gì? Nếu là không cẩn thận mang thai nhiều không tốt. Lại Gạ không e dè nói, nữ vương bệ hạ hiện tại còn không có chính thức lên ngôi đâu. Dựa theo chính quy lễ nghi quá trình đến, làm sao cũng được năm sau mùa hè, đến lúc đó bụng đều lớn rồi. Đây nhất định là không thể diện. Ngươi cái này lo lắng ngược lại là có đạo lý. Nhưng ngươi sợ cái gì? Lily không phải ở bên trong nhìn xem đâu. Janis bất đắc dĩ thở dài, lúc nào ngươi nhìn thấy Lily bị đuổi ra ngoài lại nhọc lòng đi. A. Lại Gạ hỏi ngược lại, Lily không phải tiểu tử kia thiếp thân hầu gái sao? Ta nhớ được chính là nàng cho Edward vỡ lòng. Khi đó tiểu tử kia 13-14 tuổi đi. Nghe vậy Janis sửng sốt một chút, còn có việc này? Không có khả năng a. Chính nàng nói, tựa như là một loại nào đó truyền thống, bất quá ta là một thôn cô, cũng không hiểu cái này. Lại Gạ nhún vai, ta mặc dù đã sớm biết tạ vạ lọn những đại gia tộc này cả đám đều rất loạn, bất quá cũng không còn nghĩ đến tiếp thân hầu gái còn có loại này truyền thống. Truyền thống? Janis lặp lại. Nàng biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Lại Gạ chú ý tới nàng biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút, thế nào rồi? Janis hỏi ngược lại, nàng có phải hay không nói cho ngươi, thiếp thân hầu gái cho quý tộc các thiếu gia vỡ lòng là vì không nhường bọn hắn ở bên ngoài yêu đương, sinh hạ con riêng. Đúng là nói như vậy, có vấn đề sao? Lại Gạ phản ứng lại. Janis phốc một lần cười ra tiếng, một cái tát vỗ vào Lại Gạ trên bờ vai. Lời này là ta nói với nàng, Janis mặt mày cong cong, nhưng ta là biến a. A. Lại Gạ sửng sốt một chút. Ngươi động nào à? Janis nhịn không được mở miệng nói, nếu là ạ vạ lọn thật có loại này truyền thống, Lily chính nàng là ở đâu ra? Ngươi cảm thấy giờ rụt gia tộc thiếu hầu gái sao? Thật cũng không nhất định. Lại Gạ hai tay ôm ngực, đầu ngón tay điểm cánh tay phản bác, nói không chừng hắn là tốt rồi cái này một bụng đâu. Vậy cũng không thể người người đều tốt ta. Nếu thật là có quy củ như vậy, kia kế thừa gia nghiệp cùng kỵ sĩ chi danh trưởng tử không càng hẳn là xứng hầu gái. Bọn hắn sinh ra con riêng so vốn cũng không có quyền kế thừa hài tử sinh hạ con riêng càng không thể diện a. Trên thực tế đây là người Antimony truyền thống, nơi đó quý tộc không giống như là người ạ vạ lọn, một cái hậu đại chỉ có thể xứng một cái người hầu, đương nhiên vậy không chỉ một thiếp thân hầu gái. Bọn hắn bên kia quý tộc tại có nam bộ đồng thời cũng có thể có hầu gái. Mà truy căn tố nguyên, đây là tới từ đế quốc thời kỳ học giả nghiên cứu, khi đó bọn hắn còn không có biết rõ ràng con đường xung động nguyên lý, đem coi là con riêng nguyên rủa. Cho rằng con riêng lại càng dễ nổi điên cho nên mới sẽ do hầu gái sinh ra hài tử, sau đó đem hài tử giết chết đến giải trừ nguyên rủa. Hậu đại học giả vậy rõ ràng căn bản cũng không có cái gì con riêng nguyền rủa, nhưng Antimony cùng Y Dịch vẫn là thừa kế một bộ phận loại này truyền thống. Antimony bên kia các quý tộc có đại lượng hầu gái, mà nhiều nhất con riêng chính là các nàng sinh, cũng là vì phát tiết con đường xúc động, bởi vì Antimony bên kia chính trị thông gia rất nhiều, vợ chồng trên cơ bản đều là lợi ích kết hợp, không có cái gì tình cảm cơ sở. Y Dịch vương quốc bên kia thì căn bản không gọi hầu gái mà gọi thủ hộ kỵ sĩ. Thậm chí ngay cả quý tộc các tiểu thư ngẫu nhiên vậy thích chiêu mộ bản thân kỵ sĩ trên thực tế chính là tình nhân. À bạ lọn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng khẳng định không phổ biến. Không phải Lý Lì thời điểm ở trường học, làm sao dám trực tiếp từ ta giới thiệu nói là ẹ hoặc thiếp thân hầu gái. Gia Nịt cười, đưa tay xoa xoa Lại Gạ kia nho nhỏ đầu tròn, thú hồ, đây chính là gia tộc mọ gì ở tỷ A, sợ cái gì con riêng. Đúng nha. Lại Gạ đột nhiên phản ứng lại. Gia tộc mọ gì ở tỷ nào có cái gì con riêng thuyết pháp, dựa theo gia tộc mọ gì ở tỷ quy củ, liên kết trong giá thú tử thân sinh hài tử đều không thể kế thừa gia nghiệp cùng dòng họ. Nhất định phải là nuôi dưỡng lớn lên con nuôi tài năng kế thừa gia tộc. Căn bản là không đáng kể cái gì con riêng vấn đề. Ngươi cái này hơn 90 tuổi lão sử nữ nhất định là không hiểu cái này. Dạ Ni giác liệt mà cười cười, ngươi cảm thấy 13-14 tuổi cùng 17-18 tuổi cái nào dục và mạnh. 13 tuổi nếm trải vị thịt về sau, 18 tuổi bắt đầu không ăn thịt, có khả năng sao? Ta nào có 90 tuổi, ta năm nay vẫn chưa tới một tuổi nha. Lại Gạ theo bản năng đáp lại nói, nhưng nàng lời mới vừa ra miệng lại đột nhiên phản ứng lại, ngươi làm sao sẽ biết ẻ hoạt chưa ăn qua? Hẳn là, ta mỗi đêm đều nhìn, dù sao tinh linh lại không phải cần phải đi ngủ. Dạ Ni nói lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nhìn lén nhân gia tiểu Nam Hải đi ngủ làm gì? Bảo hộ hắn an toàn à? Janis nghiêm túc nói, Edward lúc ngủ đợi bị người đánh lén không chỉ một lần à? Ôi soạn không ở, nếu là ta lại không cảnh giác một điểm, hắn ngày nào bị người giết các ngươi cũng không biết. Ngươi sẽ không cảm thấy ảnh ma bảo hộ thật sự an toàn à? Chỉ là gỡ ra hẻm lần kia hắn liền không sống nổi. Cũng được đi. Không phải, Janis, ngươi lúc đó vung cái này dối làm gì? Lại với ạ bất mãn mở miệng hỏi ngược lại. Janis cũng là lẽ thẳng khí hùng. Kia là Edward lần thứ nhất cùng Ý xã bèn lúc gặp mặt ta không được thăm dò hắn, nhìn xem hắn có phải hay không cái hoa hoa công tử. Ngươi không phải cũng điều tra ra hắn kia một đống phong lưu nợ sao? Nói là phong lưu nợ, nhưng giống như cùng hắn cũng không còn quan hệ thế nào. Cũng có. Janis phê bình nói, chính hắn thái độ không trọng yếu, nhưng chỉ cần hắn có nhiều như vậy người theo đuổi, liền nhất định sẽ cho Ỷ Xạ Bèn mang đến phiền phức. Ta đương thời chính là muốn để vẫn là công chúa Ỷ Xạ Bèn cách xa hắn một chút, nam nhân như vậy nàng khống chế không được. Bởi vì đối mặt loại chủ đề này, mặc kệ giải thích không giải thích, tại Ỷ Xạ Bèn cái này bên cạnh đều nhất định sẽ trừ điểm. Nói không chừng liền có thể nhường nàng tỉnh táo lại, căn bản là không có gặp mặt cũng không còn chung đụng hai người, chỉ là tại tấn thăng nghi thức bên trong gặp mặt một lần liền sinh lòng tình cảm cái gì cũng quá bất hợp lý rồi. Nếu là ngươi ở đây ta đây cái vị trí, ngươi cũng sẽ ngăn một cái. Cũng là, lại đệ chậm rãi nhẹ gật đầu, xác thực. Mà lại ta hiện tại cũng cảm thấy Ỷ Xạ Bèn chưa hẳn có thể khống chế lại tiểu tử kia. Janis hai tay ôm ngực, nói bổ sung, còn có a, lại gợi ạ. Lý nàng học dạ thỏ mật tục ngươi biết không? Đây là thủy tiên công quốc truyền thừa, chỉ có sử nữ tài năng biến thân thành có thể bình thường ăn thịt uống máu nguyên thủy người sói, đây là tới từ con đường yêu hạn chế. Nguyệt chi tử cũng có tương tự cấm kỵ. Cái này liền đủ để chứng minh nàng đương thời đang nói láo rồi. Lại gợi ạ đập phá chửa lưỡi, ách. Ngươi chép miệng cái gì miệng? Janis không chút khách khí nói, Lý đứa bé kia không phải thích sĩ diện nói láo loại hình, nhất định là tiểu hồ ly kia ra hiệu nàng nói láo. Cùng hắn nói là ta làm cái gì, không bằng nói là ngươi làm cái gì. Ta cũng không còn làm cái gì a. Lại gợi ạ phát ra thanh âm non nớt, vô tội kêu an. Nàng thực tế nghĩ không ra mình làm lúc nói cái gì, tựa như là thúc cưới. Dù sao đương thời đều là bản năng nói chuyện hiếm, căn bản không có qua đầu óc, xác thực không nhớ được. Bất quá Lily đã nói láo vung như thế thuận tiện, đem ngươi vậy lừa gạt. Janis hơi nheo mắt lại, ta cảm thấy nàng hơn phân nửa vậy thích Eva. Bất quá vậy không kỳ quái, tiểu hồ ly tiên là làm người khác ưa thích, lại càng không cần phải nói chung sống lâu như vậy. Lily cùng hắn quan hệ xác thực rất thân mật, dù sao cũng là khi còn bé giúp Eva tắm thiếp thân hầu gái. Eva trước đó hành động bất tiện thời điểm, khẳng định cũng là Lily giúp hắn tắm. Nhưng có lẽ vậy nguyên nhân chính là quá quen, cho nên nàng tài năng biểu hiện như vậy điểm nhiên như không có việc gì đi. Hỏng rồi. Lại gã một truy mu bàn tay, có chút bối rối, ta đương thời đem việc này nói cho Ỷ Xạ Bèn rồi. Ngươi nói như thế nào? Janis truy vấn. Ta cứ việc nói thẳng a. Lại gã nhanh chóng từ trên ghế nhảy dựng lên, vây quanh Janis bỏ quanh, vậy ta đây có phải là tính tung tin đồn nhảm rồi? Ta phải cùng Ỷ Xạ Bèn giải thích một chút. Không, vậy không nóng nảy. Janis suy tư một chút, đưa tay đè xuống lại gợi ạ, chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi xác định? Ừm. Ngươi đừng nhìn Ỷ Xạ Bèn nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng chúng ta vị này nhỏ nữ vương trong tiềm thức tính công kích nhưng thật ra là rất mạnh, đối coi trọng đồ vật kỳ thật phi thường để ý, nhất định phải nắm bắt tới tay. Mà lại càng tiếp cận mất đi, nàng lại càng chấp nhất. Chỉ là nàng thất bại thói quen. Nếu như không nóng nảy lời nói, nàng liền sẽ chậm chạp không động thủ, muốn 100 có thể cầm xuống mới có thể xuất thủ. Ta trước đó muốn nhường nàng thất bại một lần, chính là như vậy đạo lý. Nàng là loại kia ngoài mềm trong cứng tính cách, một khi bị ép liền sẽ thức tỉnh. Tinh linh họa sĩ phân tích bản thân người học sinh này, nhưng dưới mắt tình huống này khác biệt. Edward dùng Lý đem ngươi thúc cưới đỉnh qua, nói rõ hắn còn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nói cách khác, Ỷ Xạ Bèn thích Edward, nhưng Edward còn không có như vậy thích nàng. Loại thời điểm này nếu như nàng tiếp tục do dự dự, muốn chờ chính Edward bắt đầu thích nàng lại nói rõ, có lẽ sẽ lôi ra sự đến. Dù sao tiểu hồ ly tiên nói là vạn người mê cũng không đủ. Có Lý chuyện này chen nàng một chút, Ỷ Xạ Bèn liền sẽ bắt đầu gấp, nàng phải gấp tới trình độ nhất định mới dám hành động. So với triệt để mất đi cái gì đồ vật, đau thấu tim gan mới chính thức trưởng thành, trở nên thành thục. Chẳng bằng trước hết tiếp tục như vậy đi. Nàng nếu là cảm giác mình nắm bước thắng lợi, nói không chừng lại sẽ thay đổi do dự rồi. Janis tổng kết nói, tóm lại, ngươi trước đừng nói với Ỷ Xạ Bèn A. Lại gợi ạ thở dài, được rồi, ta cũng không còn đầu óc, trước hết nghe ngươi A việc này cũng là của ta sai. Tóm lại ngươi đừng chơi cho ta. Một bên khác, Edward nhìn xem ngồi ở mình bị tử bên trên Ỷ Xạ Bèn còn có chút vụng về xử lý cũng không tính quá phiền toái chính sự, cũng là không tiếng động thở dài. Được rồi, trước chậm rãi như thế dậy đi. Dù sao hiện tại ạ vạ lọn vậy chẳng phải gấp gáp rồi. Mặc dù còn có chút non nớt, nhưng tổng bệ ỷ chờ ngọn nguồn mất đi hết thể về sau mới chính thức trưởng thành, trở nên thành thục lý tính cái kia phồn hoa nữ vương Ỷ Xạ Bèn hiếu thắng. Chịu đựng khổ nạn tinh thần đáng giá tán dương, từ trong khổ nạn quật khởi nữ vương đáng giá sùng kính. Nhưng khổ nạn bản thân không đáng ca ngợi. Khổ nạn chính là khổ nạn. Edward đã tới nơi này trên thế giới này, liền không thể để không. Không phải là vì cái gì chính nghĩa, cũng không phải vì cứu vớt thế giới, mà vẹn vẹn chỉ là hắn có thể đụng tay đến, đủ khả năng tình huống dưới, thân là một trong đó tâm không có như vậy cứng rắn người, hắn không thể gặp nhiều như vậy kêu rên cùng thê thảm. Loại kia đấm máu trưởng thành, không cần cũng được. Hắn tự có thể nâng lên một mảnh bầu trời. Chương 391, dịp vị địch ý chương 391, dịp vị địch ý tại sáng nay bàn tròn sảnh hội nghị sau khi kết thúc, đám đại thần chỉ là đơn giản ăn cơm trưa, liền lại lặng lẽ tụ tập lại với nhau. Đây cũng không phải là chính thức su mật viện hội nghị. Tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn cùng thuộc cổ xưa sô cô la câu lạc bộ đều là sô cô la kẻ yêu thích. Nhưng trên thực tế, đây là bao quát su mật viện đại thần, mậu dịch đại thần ở bên trong, chỉ có hơn 10 vị đại thần tham dự tiểu hội. Tại bàn tròn sảnh hội nghị sau khi kết thúc cùng bắt đầu trước, có cộng đồng lợi ích hoặc là lẫn nhau giao hảo các kỵ sĩ liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, xác nhận một chút lẫn nhau mạch suy nghĩ cùng kiến nghị, để tránh tại bàn tròn sảnh trong hội nghị lẫn nhau đánh nhau. Mặc dù không giống như là y dịch như thế có hai cái phái hệ rõ ràng, đối lập lẫn nhau đảng phái, nhưng trên thực tế cũng là tại kéo bè kết phái. Chỗ khác biệt ở chỗ, những kỵ sĩ này lẫn nhau ở giữa trong lòng đều nắm chắc, dạng này tiểu hội khẳng định không chỉ một cái. Giờ này khắc này, những cái kia vì chứng kiến hết thảy mà cảm thấy kinh ngạc các kỵ sĩ nhất định top 5 top 3, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Thậm chí nơi này mỗi một cái đại thần đều chưa hẳn chỉ bỏ thêm một cái dạng này tiểu hội. Bọn hắn tại Sô-cô-la câu lạc bộ đã nói những người khác nói xấu, nói không chừng trong bọn họ một số người ở buổi tối sẽ còn mở một cái bánh kẹo câu lạc bộ mật đường câu lạc bộ loại hình tiểu hội, lại đi nói bọn họ nói xấu. Ta cảm thấy bệ hạ có chút không thích hợp. Su mật viện đại thần ca mễ luật biểu lộ nghiêm túc, cùng chúng ta trước đó dự đoán phản ứng hoàn toàn khác biệt. Xem ra ngươi và nữ vương bệ hạ cũng không còn thân cận như vậy. Tóc trắng xóa lao nhân trầm trọng nói, ngay cả nàng lúc nào chuyển đổi phong cách cá nhân cũng không biết. Hắn là ạ vã lòn giáo dục đại thần, mà ca mễ luật đại thần chỉ là trầm mặc không nói. Trước đó, su mật viện đại thần từng lời thề son sắt nói qua, ỷ xạ bèn là một tính cách ôn nhu lại mềm mại hài tử. Nàng nhất định vô pháp thích ứng nữ vương chi vị, sẽ cảm giác được áp lực rất lớn. Mà ở lúc này, nếu có một chi thế lực có thể nhiệt tâm lấy lòng, cũng cung cấp trợ giúp, cũng sẽ bị bất lực mà mê mang tuổi trẻ nữ vương theo bản năng ỷ lại. Đây chính là bọn họ cơ hội, bài trừ lầu cao phái tuyệt hảo cơ hội. Lầu cao phái chỉ là luật xã bản bộ lầu cao, chỉ thay mặt những cái kia thường xuyên tiến vào luật xã đám đại thần. Cái này bình thường mang ý nghĩa bọn họ cùng luật xã có mật thiết lợi ích quan hệ. Cứ việc bây giờ luật xã đã mất tinh thần, không lớn bằng lúc trước, nhưng nó dù sao vẫn tồn tại. Nó nắm giữ to lớn tài phú ý nguyên làm người nóng mắt, mà ở loại này tiền đề phía dưới, mất đi lực uy hiếp luật xã, lại ngược lại biến thành máy rút tiền. Bây giờ luật xã rắn mất đầu, không có một thủ lĩnh có thể áp đảo tất cả mọi người, cái này thương nhân lợi ích kết hợp thể còn đang không ngừng nội đấu. Bởi vì bọn hắn lại không có kia to lớn, tiềm phục tại trong bóng tối lực khống chế, có thể đem tài phú chuyển hóa thành chính trị lực ảnh hưởng. Nó đã hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, dưới loại tình huống này chỉ là muốn duy trì tự thân tồn tại, liền cần tiếp tục cắt nhường số lớn lợi ích. Kết quả chính là, những cái kia nguyên bản từ luật xa cái này bên cạnh cầm tiền đám đại thần như cũ cầm tiền. Bọn hắn thậm chí có thể an toàn hơn cầm so dĩ vãng nhiều tiền hơn, thu hoạch được càng nhiều lợi ích, nhưng chỉ cần làm càng ít sự, hoặc là dứt khoát không làm gì, không hủy diệt bọn hắn cũng đã là hữu hảo rồi. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, các thương nhân liền có thể chậm rãi chậm tới, nhưng ít ra không phải hiện tại. Mà ở loại này chặt chẽ lợi ích liên hợp phía dưới, luật phái các kỵ sĩ bản tròn lực ảnh hưởng không giảm ngược lại tăng. Bên ngoài giao đại thần, tài chính đại thần, nhà ở cùng xã khu công việc đại thần, vệ sinh cùng xã hội phúc lợi đại thần, mậu dịch ủy ban chủ tịch, hải sự đại thần cầm đầu, bọn hắn so dĩ vãng càng chặt chẽ hơn đoàn kết lại với nhau. Tại rất nhiều chuyện vụ bên trên đều ở vào cùng tiến lùi, giúp đỡ lẫn nhau đỡ thái độ. Bọn họ chủ yếu khuyên hướng chính là cởi mở mậu dịch tự do, thị trường tự do, toàn diện giảm thuế, cùng với gắng sức đẩy tới thương nhân kỵ sĩ chế độ. Tức chủ trương ưu tú xí nghiệp gia cũng có thể tiến vào bàn tròn sảnh. Làm kẻ lập quốc trong gia tộc duy nhất đời đời buôn bán gia tộc mọ gì ở thì, đương nhiên cũng thuộc về cái này phái hệ. Bởi vì phái hệ hạch tâm, trước mậu dịch đại thần giờ rồi bị tra, mậu dịch đại thần chức vị này cũng bị nữ vương phát đến cùng bọn hắn đối lập một cái khác cỡ lớn phái hệ bên trong, dùng cái này làm ngăn được. Đó chính là lấy su mật viện đại thần cầm đầu Sô-cô-la câu lạc bộ. Bọn hắn cũng được xưng là Sô-cô-la phái. Sô-cô-la loại này đồ ngọt, tại hệ giặt đế quốc đời cuối cùng lúc bắt đầu ở ạ vã lòn lưu hành. Bởi vì vận chuyển chi phí dâng cao, đương thời chỉ có số rất ít kỵ sĩ mới có quyền lực cùng tài phú nhấm nháp loại này đắt giá đồ ngọt. Ở thời kỳ đó mở Sô-cô-la câu lạc bộ chính là chỉ có uy tín lâu năm kỵ sĩ, cùng với kẻ lập quốc gia tộc có thể gia nhập. Nhưng như là Sô-cô-la dần dần chạy vào dân gian bình thường, lúc đầu do những này các gia tộc kỵ sĩ trưởng khống tài phú vậy dần dần bị bình dân trưởng khống. Bọn hắn lúc trước chính là cự tuyệt luật xã hối lộ những kỵ sĩ kia. Nhưng đây cũng không phải là nói rõ bọn hắn thanh chính liêm khiết, bọn họ chủ trương là áp chế thương nhân quyền lực cùng mậu dịch hành vi, kiệt lực ngăn cản thương nhân kỵ sĩ rơi xuống đất, thậm chí yêu cầu đối thương nhân tăng thuế, cũng yêu cầu đề cao các kỵ sĩ phúc lợi cùng thu nhập. Tăng thuế cùng giảm thuế, thương nhân kỵ sĩ khả thi thảo luận, kỵ sĩ bị ước thúc cùng xã hội phúc lợi. Đây là bàn tròn sảnh kéo dài không suy thảo luận chủ đề. Mặc dù lẫn nhau đều vẫn là không chính thức phái hệ, nhưng cũng có thể nói là đảng phái hình thức ban đầu rồi. Vậy nguyên nhân chính là như thế, những kỵ sĩ này cá nhân lập trường cũng chưa vững chắc. Bọn hắn còn có riêng phần mình cá nhân lợi ích, bởi vậy đối mục đích giống nhau, cũng là đều có các biện pháp. Cái này liền có thảo luận không gian. Tỷ như nói tài chính đại thần liền thích lớn diện tích đối các loại không đáng tiền tiểu thương phẩm tiến hành tăng thuế. Tỷ như hắn kế hoạch qua sang năm mùa xuân bắt đầu, đối diêm cùng dầu hỏa đèn thu thuế, phương diện này có thể tiếp tục mở rộng đèn điện, một phương diện có thể thông qua tăng thuế đến để khoản trở nên đẹp mắt, một phương diện khác còn có thể đề cao đám người đối tăng thuế vô ý thức kháng cự, tiếp theo biến tướng đến bảo hộ thương nhân. Mà trước mắt nhất làm cho bọn hắn không nắm chắc được, chính là hiện nay vị này rất được nữ vương tín nhiệm bất quản bộ đại thần đến cùng phải thuộc về hệ phái nào. Một phương diện tới nói, hắn là gia tộc Mọ Di ở tỷ người thừa kế, cũng là gia chủ tương lai, mặc dù không có kế thừa nghi thức, nhưng hắn thậm chí có thể nói là gia chủ đương thời. Hắn đương nhiên hẳn là thuộc về lầu cao phái. Còn mặt kia tới nói, lầu cao phái liên tiếp bị đả kích, luận xã hội trưởng cùng phó hội trưởng liên tiếp bị bắt, mậu dịch đại thần, hải quân đại thần bị bắt, hải sự đại thần bị xử hình. Những này đều đến từ ẻo Mọ Di ở tỷ trực tiếp can thiệp. Bây giờ thậm chí ngay cả su mật viện đại thần đều bị áp chế. Các mễ luật gia tộc trung thành không thể nghi ngờ. À bạn lọn cho đến nay 12 vị quân chủ bên trong, có 8 vị quân chủ su mật viện đại thần đều đến từ cả mễ luật gia tộc. Nhưng hắn lại bị phát đến cái thứ 5 vị trí bên trên. Nếu như lại dựa vào sau một điểm, vậy liền có thể hiểu được vì ỷ xạ bèn càng thân cận tại lầu cao phái, tiếp xuống à bạn lọn muốn có khuynh hướng hòa bình, phát triển kinh tế. Như vậy, bọn hắn cũng muốn tiến hành trình độ nhất định nhượng bộ cùng tự ta cải tạo. Thế nhưng là cái thứ 5 vị trí, kỳ thật còn rất cao. Trước bốn cái vừa lúc đều là thế hệ chữ đại kia bốn vị giường cột nước nhà, bọn hắn đều không thuộc về bất luận cái gì phái hệ. Nói cách khác, hắn vừa lúc là kia bốn vị thứ năm mức năng lượng cường giả về sau vị thứ nhất. Ta cho rằng, Y Sa Bèn bệ hạ thái độ này kỳ thật đã rất rõ ràng. Lên tiếng là quốc phòng đại thần. Vị này tại tư nhân tiểu hội bên trên vậy như cũ thân mang khôi giáp lao tướng quân, biểu lộ nghiêm túc nói, tại Su mật viện trước đó là bốn vị hộ quốc người. Ý vị này bệ hạ tại bảo trì tận lực công bình thái độ bên dưới, cho rằng cá thể lực lượng là trọng yếu hơn nhân tố. Làm bốn vị hộ quốc người địa vị cao hơn Su mật viện lúc, vậy đã nói rõ ạ vạ lòn hiện tại cần nhất là thứ năm mức năng lượng siêu phàm giả. Ý của ngươi là, bệ hạ mạch suy nghĩ chính là chiến tranh. Giáo dục đại thần hỏi ngược lại. Kết hợp đề cao quân phí, gia tăng trưng binh mạch suy nghĩ, ta không bài trừ loại khả năng này. Thậm chí có thể nói, rất có thể. Quốc phòng đại thần trầm giọng nói, chư vị, làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Tại mẹ các hạ rất có thể đã qua đời thời điểm. Tân nhiệm mậu dịch đại thần dịp phịt nhịn không được hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy chúng ta không có phần thắng chút nào sao? Ta đang nghĩ, có hay không một loại khả năng, Su mật viện đại thần trầm rãi nói, bệ hạ mặc dù tại lúc tuổi còn trẻ không có con đường uy quyền thân hòa độ, nhưng không có nghĩa là nàng hậu thiên vô pháp thức tỉnh cái này một con đường. Liên như là tại chúng ta cao tuổi về sau, cũng có người thức tỉnh con đường trí tuệ, cũng có người thức tỉnh con đường hoàng hôn. Đây đều là đến từ hậu thiên nhân tố ảnh hưởng. Mặc dù chúng ta đều nói, nữ vương bệ hạ có lẽ là duy nhất vô pháp kế thừa con đường uy quyền Du Lạc Kệ, nhưng nàng thể nội dù sao chạy xuôi Du Lạc Kệ chi huyết, vạn nhất về sau nàng lại thức tỉnh rồi đâu? Lão nhân chậm ung dung nói, lão mấy vị, nói đừng nói quá chết. Trước hôm nay, ai có thể nghĩ tới nữ vương bệ hạ có thể ở lần thứ nhất hội nghị bàn tròn thường có loại khí thế này đâu? Kia lại cái hạ tiểu thư cũng chưa chắc liền so ra cái mẹt. Ta cảm thấy, không phải so không so được bên trên vấn đề. Mậu dịch đại thần mở miệng phản bác, mà là chỉ cần cảm thấy có khả năng so ra kém như vậy nhất định nhưng so ra kém. Mẹ các hạ đích sắc cường đại, nhưng chúng ta có thể bảo trì hòa bình, cũng không phải dựa vào mẹ đem tất cả kẻ địch đều đánh một lần. Mà là chỉ cần người Antimony, người ý dịch biết rõ chúng ta có mẹ, bọn hắn liền sẽ không xâm phạm. Mặc kệ lại gã có hay không mẹ các hạ lực lượng, đương nhiên, nàng vậy không có khả năng có, nhưng dù là nàng thật sự có cũng vô dụng, bởi vì nàng trung vi là một người khác. Tên của nàng dọa không được người, vậy thì có khả năng khai chiến. Một khi khai chiến, khả năng này hết thể sẽ trễ. Bây giờ Antimony cùng 20 năm trước ý dịch khác biệt, Antimony nội bộ có mãnh liệt chiến tranh nhu cầu. Diệp Phích cảnh cáo nói, bọn hắn một khi đánh lên liền tuyển sẽ không dừng lại. Bởi vì chỉ cần đình chỉ, bọn hắn liền sẽ bản thân sụp đổ. Cho nên chỉ cần khai chiến, chính là sinh tử tồn vong chiến đấu. Hắn tại bị nữ vương bổ nhiệm làm mậu dịch đại thần trước đó, từng là chú án tí mọ nhí đại sứ quán ngoại giao đại sứ, sau này án tí mọ nhí ngoại giao thái độ chuyển biến xấu về sau hắn mới rút về. Bây giờ án tí mọ nhí cùng ạ vạ lọn ngoại giao thái độ chuyển tốt, cho nên cùng án tí mọ nhí có hữu hảo quan hệ Diệp Phích bị Sophie ạ nữ vương bổ nhiệm làm mới mậu dịch đại thần, đi đàm phán mới giai đoạn mậu dịch hợp đồng. Bởi vậy Diệp Phích đại thần có lẽ là đang ngồi trong mọi người nhất hiểu rõ án tí mọ nhí vương quốc một vị. Kia ngươi ý từ đâu? Quốc phòng đại thần trầm trọng nói, nhấc tay đầu hàng sao? Hắn từ trước đến nay không ngờ Diệp Phích đại thần. Có lẽ là tại Antimony đợi rất nhiều năm duyên cớ, Diệp Phích trên người có mãnh liệt Antimony phong cách. Không nhìn thấy kỵ sĩ cường ngạnh thái độ cùng dũng khí, ngược lại sợ hãi rụt rè. Mà lại không có việc gì liền thích nói khoác người Antimony cường đại cùng tiên tiến, cái này khiến quốc phòng đại thần tương đương chán ghét. Chúng ta đại khái có thể để bọn hắn chuyển hướng đi đánh Egypt. Diệp Phích đại thần thấp giọng nói, mà chúng ta có thể âm thầm cung cấp trợ giúp người Antimony, vậy trợ giúp người Egypt. Chỉ cần người Antimony cảm thấy có khả năng chiến thắng, bọn hắn liền sẽ không đình chỉ chiến tranh, mà chỉ cần bọn hắn bền bỉ không có đánh hạ, liền tỷ lệ lớn sẽ tự hành giải thể. Một rất tốt đề nghị. Các vệ luật đại thần chậm ung dung nói, nhưng chuyện này muốn giao cho nữ vương bệ hạ định đoạt. Là giao cho ỷ xạ bèn nữ vương vẫn là giao cho mỏ di ở tỷ đại thần. Diệp Phích đại thần trầm trọng nói, các ngươi là thật không rõ vẫn là chàng không rõ. Bệ hạ hôm nay thái độ như vậy dị thường, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Tối hôm qua mỏ di ở tỷ đại thần liền cùng bệ hạ cùng một chỗ, hôm nay nhưng không có đến, bệ hạ còn nói cái gì, thân thể của hắn khó chịu. Hắn nhưng là mục sư. Cái này phóng tới Antimony, liền gọi hậu cung tham gia vào chính sự rồi. Các ngươi hiệu chung đến cuối cùng là ý xa bèn nữ vương đâu, vẫn là mò gì ở tỷ đại thần đâu. Chương 392, mạnh nhất thám tử chính là tiên tri chương 392, mạnh nhất thám tử chính là tiên tri cả mẹ luận đại thần thật sâu thở dài. Hắn vẫn nói ra, có lẽ là tại Antimony chờ quá lâu, Diệp Phích đã quên. Tại ạ vạ lòn có rất nhiều lời nói là không được rồi. Diệp Phích đại thần hôm nay bị ý xa bèn thái độ vô cùng cường ngạnh mắng lại về sau, liền rõ ràng nín đầy bụng tức giận lại không dám vung. Mà bây giờ cuối cùng nhịn không được ở nơi này tư nhân tiểu hội thảo luận ra tới. Địch ý của hắn không dám chỉ hướng ỷ Sa Bèn, liền trực tiếp chỉ hướng cho nàng bảy mưu tính kế hoa, muốn ta nói, chúng ta nên trước tiên đem cái này bất quản bộ đại thần bãi bỏ rồi. Lý do cũng liền bày biện đâu, hư hư thực thực cùng án tìm mòn nhì gián điệp cấu kết. A lịch tờ tiểu thư, thế nhưng là bị đại thủ hộ giả chứng nhận qua trong sạch. Có người âm ú nhắc nhở, người nghĩ đem đại thủ hộ giả vậy bãi bỏ sao? Người luôn luôn sẽ thay đổi, nhưng lập trường sẽ không cải biến. Diệp Phích đại thần không chút do dự nói, hôm nay không có vấn đề người, ai có thể bảo ngày mai sẽ không vấn đề đâu. Huống chi hắn trung quy là cái mỏ gì ở tỷ, hắn vẫn trên danh nghĩa luật xa cao tầng đâu. Hắn dù là không bị người Antimony thuyết phục, chẳng lẽ hắn liền sẽ không bị những thương nhân kia nhóm thuyết phục sao? Hắn chỉ cần không xuất hiện, liền sẽ không có sơ hở. Bởi vì hắn không nói gì, thái độ gì cũng không có. Nếu như ngươi công kích hắn, cũng sẽ bị những người khác lôi kéo cùng nhau công kích. Giáo dục đại thần bình tĩnh ôn hòa giải thích nói, ngươi còn có thể không cho phép người xin phép nghỉ sao? ngươi muốn tìm lý do gì bãi bỏ hắn đâu? Nhưng vị này tân nhiệm mậu dịch đại thần thái độ lại vô cùng cương ngạnh, lý do cái gì, làm sao đều có thể có. Ca ca của hắn ẻ đổ không phải là bởi vì đôn đốc trưởng thân phận, cân nhắc đến né tránh nguyên tắc mà không có cách nào kế thừa gia tộc sao? Vậy hắn có bất quản bộ đại thần thân phận, cũng có thể xử lý kỵ sĩ gia tộc kỷ luật vấn đề, cái kia cũng không nên để hắn kế thừa gia tộc mọ gì ở tì. Để hắn hoặc là giao ra bất quản bộ đại thần thân phận, hoặc là đem ra chủ chi danh giao cho hắn cái kia muội muội, điều này cũng rất hợp lý à. Vậy hắn muội muội nếu là thừa kế gia chủ thân phận, thì có thể làm cho nàng cũng tới tham gia bàn tròn sảnh hội nghị. Hắn có lẽ là cái hồ ly, vậy hắn muội muội đâu? Muội muội của hắn giống như căn bản là không có gặp qua người nào đi. Mà lại ta bên này còn có một cái khác tình báo, muội muội của hắn hư hư thực thực từng là chứng huyết ma, chỉ là bị thủ pháp đặc biệt chữa trị hoặc là áp chế. Nếu như cái này kiểm tra thực hư thông qua, như vậy lão mọ gì ở tỷ dấu giếm cung báo, thậm chí đưa nàng đưa vào điện thờ bạc cùng thiết chính là trọng tội rồi. Dịp ít hôm nay tính công kích rất mạnh a. Nhìn xem thao thao bất tuyệt mậu dịch đại thần, các mẹ luật đại thần hơi nheo mắt lại. Cái này lão hồ ly mơ hồ phát giác một chút không đúng. Y xạ bèn chỉ là công kích hắn một miệng, mà e hoặc thậm chí cũng không có gặp qua hắn. Hắn đôi e hoặc ở đâu ra như vậy mạnh mẽ? Bọn hắn trước chủ đề thậm chí không có ở thảo luận e hoặc vẫn là dịp phi đại thần bản thân kéo qua đến. Trước đó bọn hắn rõ ràng đang thảo luận chuẩn bị chiến đấu cùng Antimony vấn đề, kết quả đột nhiên liền biến thành lên án e hoặc rồi. Mặc dù cả mẹ luật đại thần cũng bị bao nhiêu chèn ép một lần, nhưng khách quan tới nói, cả mẹ luật đại thần cho rằng e hoặc làm không có vấn đề. Y xạ bèn tính cách khẳng định không đủ để nháy mắt hoàn thành thuế biến, nói cách khác sau lưng nàng tất nhiên có thân cận phụ tá vì nàng bày mưu tinh kế. Cái này rất bình thường, cái nào quân chủ không có thân tín của mình cùng xung thần, lại không có nguy hại đến ích lợi của bọn hắn, cũng không có nguy hại đến ích lợi của quốc gia. Thậm chí xem ra đến bây giờ, đưa đến hiệu quả vẫn là chính diện. Loại tình huống này bốc lên chọc giận ỷ xạ bèn nữ vương phong hiểm đi công kích Ebat, không chỉ có hoàn toàn không cần thiết, còn có thể thu nhận tai họa. Đây cũng không phải là lý tính cách làm a, lại càng không cần phải nói dịp phịt đại thần là bộ ngoại giao xuất thân, hắn không có khả năng không hiểu loại này thưởng thức. Giống như là đột nhiên lớn nhao nhao la hét thằng hề, hắn muốn ẩn tàng cái gì? Vẫn là muốn lừa dối cái gì? Các mẹ lột đại thần hít mắt. Xem ra, hắn nhất định phải hướng nữ vương viết thư báo cáo chuyện này. Bởi vì hắn không biết sẽ có bao nhiêu người ý thức được không đúng, đồng thời viết thư. Nếu không có bất kỳ người nào viết thư, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chỉ cần có người biết, nhưng là hắn không có biết. Vậy liền mang ý nghĩa hắn hoặc là năng lực có vấn đề, hoặc là lập trường có vấn đề. Liền như là tố giác đồng đảng liền có thể giảm hình phạt tù phạm bình thường. Mà hắn nhất định là sẽ ngay lập tức khởi xướng báo cáo vị kia. Đương nhiên, có lẽ ngay lập tức nhìn thấy phong thư này, cũng không phải nữ vương bệ hạ, mà là vị kia mọ gì ở tỷ đại thần đi. Chính như cả mẹ lột đại thần dự đoán bình thường. Lúc chạm vào tối, cả mẹ lột đại thần viếng thăm điện thờ bạc cùng tiếp, nhưng còn không có tiến vào chính điện liền bị cung vụ nhân viên cản trở về, chỉ có thể đem mật tín giao cho Dạ Nghị đại sư. Đặc biệt căn dặn nhất định phải bệ hạ thân mở. Mà Dạ Nghị chuyển tay liền đem tin giao cho Ebat. Giờ phút này Ebat ngay tại thư phòng, giúp ỷ xạ bện cho những văn kiện kia ký tên. Trong đó đại đa số không có gì tất yếu cho nàng nhìn, Ebat liền trực tiếp xử lý xong. Những cái kia cần nhường nàng xem liếc mắt, Ebat liền đem bọn chúng sửa sang lại tới. Chờ ỷ xạ bện rời giường lại giao cho nàng xử lý. Bây giờ là cả nước thương tiết tuần, dù sao cũng không có cái gì giải trí có thể nói. Ebat dứt khoát cũng sẽ không về nhà, lưu tại điện thờ bạc cùng tiếp cho ỷ xạ bện giúp đỡ chút. Chờ mịp dọc nhận chức quốc tỷ đại thần, việc này liền có thể giao cho hắn. Bình thường tới nói, ỷ xạ bện mỗi ngày đều có thể đem kia một sấp văn kiện từ chưa xử lý phía bên kia trực tiếp phóng tới mời giao cho quốc tỷ đại thần xử lý, thậm chí nhìn đều không cần nhìn một chút. Dù sao nếu là thật có khẩn yếu sự, mịp dọc nhất định sẽ tới thông chi ỷ xạ bện. Con đường hoàng hôn đặc sắc chính là sợ phiền phức, mà hắn là người thông minh. Người thông minh sợ phiền toái đặc điểm chính là không muốn có nổi, mặc dù hắn khẳng định không vui với làm chuyện lặt vặt này, nhưng đích xác không ai có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Một phương diện khác tới nói, Ebat một bên giúp ỷ xạ bện ký tên văn kiện, còn có thể thừa cơ tìm xem hắn quan tâm tình báo. Loại cơ hội này cũng không phải bình thường người có thể có. Nhưng hắn dù sao cũng là bất quản đại thần, tại bây giờ quốc tỷ đại thần còn chưa nhận chức bây giờ, tạm thay quốc tỷ đại thần chức trách, đây cũng là hắn bình thường chức quyền phạm vi. Tính không được vượt qua. Ỷ xạ bện còn chưa tỉnh sao? Ebat một bên mở thư, một bên thuận miệng hỏi. Nhỏ ỷ xạ không phải không tỉnh, là vừa ngủ. Janice vậy hiển nhiên có chút đau lòng, nàng hôm nay có thể loay hoay không được. Tối hôm qua bận rộn một đêm, sáng hôm nay còn phải họp. Giữa trưa ngủ cái ngủ trưa liền phải đứng lên trang điểm, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Chạm vạng tối lúc còn phải cùng đi chủ giáo đem Sophie Linh Cưu đưa đến nhà thờ sen gùi nở mẹ giờ, lúc này mới vừa trở về. Cơm cũng chưa ăn liền nằm xuống. Không ăn cơm không thể được, e hoặc suy tư một hồi, ta một hồi đem nàng kêu lên ăn cơm đi. Lại cho ỷ xạ bèn dùng chiếu minh thuật tấm áp thân thể. Thôi dự phòng một lần, cũng đừng bận bịu ngã bệnh. Xác thực. Còn có, nhớ được ở trước mặt người ngoài gọi bệ hạ. Janice nhắc nhở. E hoặc cười nói, ta biết rõ. Đây không phải chỉ có chúng ta nha. Nói. Hắn liền túi đầu nhìn xem su mật viện đại thần đưa tới mật tín. Janis vậy đứng tại Ebat sau lưng, hai tay đặt tại Ebat trên bờ vai, có chút túi đầu cùng hắn cùng nhau nhìn xem tin. Nhìn một chút, Ebat cùng Janis gần gũi đồng bộ như mày. Nhìn thấy trên thư nâng lên rủ lì ạ, Ebat hơi nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười dơ lên quẹ miệng. Ngươi thấy thế nào, Ebat? Janis mở miệng hỏi. Ebat trầm tư một chút, không có trả lời mà là hỏi ngược lại, ngày mai bị xạ bẹn có phải hay không nên đi tuần hành ạ vạ lò rồi? Đúng. Janis đáp, trong 5 ngày muốn tuần hành ạ vạ lọn sở hữu chủ yếu thành thị. Trở về có thể nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó ngày thứ 2 cử hành sổ phi ạ tang lễ. Như vậy nói cách khác, một tuần này ỷ xạ bèn không có cách nào tham gia bàn tròn sảnh hội nghị. Ệ hoạt thấp giọng lẩm bẩm. So với suy nghĩ, hắn càng giống là ở hồi ức cái gì. Cái này khiến Dạ Nịt có chút hiếu kỳ. Ta nhớ được, dịp vị đại thần trước kia là Antimony bên kia đại sứ đúng không? Ệ hoạt hướng Dạ Nịt hỏi. Dạ Nịt có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, ta làm sao biết? Được rồi, ta nhớ ra rồi. Chính là hắn. Sau đó, Ệ hoạt búng cái ngón tay, rất tốt, ta có biện pháp. Cái gì? Dạ Nịt nhiều hứng thú hỏi. Nàng ngược lại là không chút nào khẩn trương. Hoặc là nói, tại Sophia sau khi qua đời, nàng lúc đầu cũng mau muốn rời khỏi ạ vạ lọt rồi. Chờ ý xa bẻn cái này bên cạnh hơi an định lại, nàng liền muốn đi cuộc đời mình chạm tiếp theo rồi. Bởi vậy ạ vạ lọt những phiền toái này sự cùng nàng liền không có bao nhiêu quan hệ. Để ý xa bẻn đi viết một phong hồi âm. Liền nói, ta đã nhận được các ngươi tin cũng nghiêm túc đọc qua rồi. Tuy nói nội dung chỗ rất nhỏ có chút sai lầm, nhưng ta đã rõ ràng ý của các ngươi. Các ngươi, Janice lập lại, nhưng ngươi chỉ lấy đến một phong thư A. Cứ như vậy viết. E và khẽ lắc đầu, sau đó nheo mắt lại, sau đó. Lily, giúp ta một việc. Lặng yên không tiếng động, Lily hiện lên gian phòng trong bóng tối. Chuyện gì? Nàng hỏi. Việc nhỏ, làm cái vận chuyển đại thần. E hoạt đáp, ngươi thay ta mang theo ảnh ma đi một chuyến mậu dịch đại thần trong nhà, ta cùng đi tìm phóng viên tiếp nhận một lần phỏng vấn. Giết hắn sao? Lily không chút do dự hỏi, vẫn là toàn giết. À, cũng là không cần giết. E hoạt có chút xấu hổ. Không biết có phải hay không con đường yêu ảnh hưởng, cùng tháng trước so sánh, Lily sát ý trở nên hơi rõ ràng. Hắn nhắc nhở, ngươi để ảnh ma đi tùy tiện phá hư điểm đồ vật là được, cẩn thận đừng bị đuổi kịp. E hoạt nói bổ sung, đương nhiên, ngươi muốn giết cũng có thể. Dù sao hắn vậy không trọng yếu. Dù sao bất quá là cái tiểu tốt tử thôi. E hoạt hít mắt, nhẹ nói. Janice mở to hai mắt. Nàng hiển nhiên ý thức được, E hoạt đã đoán được chuyện này kẻ sau màn là ai. Cái này khiến nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là đồng thời tiếp nhận rồi đồng dạng tình báo, nhưng bây giờ Janice thậm chí ngay cả sự tình đều không sắp xếp như ý, mà E hoạt liền đã nháy mắt đoán được chân tướng. Thật nghĩ đem ngươi đầu góc đào mở, nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Janice nhịn không được nói, ngươi đoán đến cái gì? Có thể nói với ta ngươi một chút suy luận quá trình sao? E hoạt có chút bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là suy luận, chỉ là một loại phỏng đoán. Ngươi coi như ta là tiên tri đi. Ta nhưng không tin. Cho dù là thứ 5 mức năng lượng tiên tri, vậy không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay liền nhìn rõ tương lai cùng chân tướng a. Janice bu lại, mau nói, ngươi làm sao suy luận? E hoạt chỉ là lắc đầu liên tục. Hắn cũng nói không ra. Bởi vì E hoạt đích xác không có bất kỳ cái gì chứng cứ, mà lại hắn đến bây giờ cũng không biết dịp phỉ đại thần mục đích. Nhưng đối với một tên chân chính tiên tri tới nói, loại này đồ vật nhưng thật ra là không cần có. Phán đoán của hắn căn cứ rất đơn giản. Bởi vì vị tiên dịp phỉ đại sứ tại Ả Vạ Lọn Diệt Quốc không đến một năm liền vào phó bản. Làm lập dịp bá tước trung thành tùy tùng, lấy một tên nguyệt chi tử thân phận. Mà lập dịp bá tước chính là tàn ạ lịch tở tiểu thư thân phận giả kẻ cầm đầu. E hoạt nhớ được rất rõ ràng. Dịp phỉ đại sứ rơi xuống danh sách bên trong, thì có xạ xạ sáo trang thân thể bộ phận.